Chương 139, tỷ nữ ưu thảo, cưới rồng thượng thiên vào nước. Chương 139, tỷ nữ ưu thảo, cưới rồng thượng thiên vào nước. Nhìn Kim Linh Chi chật vật bóng lưng rời đi, Giang Tự Thủy mặt mày mỉm cười, tự lẩm bẩm, mặc dù không biết ngươi có phải hay không ưa thích Nguyên Thủy Vân, nhưng đời này, ngươi chỉ có thể là ta. Giang Tự Thủy lòng tin 10 phần. Bây giờ Mạn Đà Sơn Trang đã thành cô đảo, Kim Linh Chi đi là không đi được, cái này cho hắn đầy đủ thời gian. Giang Tự Thủy cũng không tin, tại hắn nhóng meo đòi hỏi dưới, này quả tiểu Lạc Tiêu còn có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Đương nhiên, hắn cũng có thể cường đến, Kim Linh Chi như cũng vô pháp phản kháng, nhưng Giang Tự Thủy nhưng không nghĩ làm như vậy. Bởi vì hai người sau này là muốn một chỗ sống qua ngày, hắn cũng không muốn cho Kim Linh Chi lưu lại một đạo vĩnh viễn không cách nào xóa tâm linh vết sẹo. Dù sao, hắn muốn là một cái bảo lưu cá tính tiểu kiểu thê, mà không phải cùng hắn phát tiết dục vọng nữ nô. Đem người bắt đến, khốn tại nơi đây, đã là hắn có khả năng làm làn danh. Vì ông Mỹ nhân về, Giang Tự Thủy nguyện ý tốn nhiều chút thời gian cùng tinh lực. Đồng thời, loại này từng bước chinh phục quá trình, làm sao không phải là một sự hưởng thụ. Nhàn rỗi buồn chán, ánh mắt đảo qua gian nhà, trong gian phòng đó từng cái góc, tối hôm qua hầu như đều lưu lại bọn hắn dấu chân. Nhìn nữa trên giường, đệm chăn sớm đã thay đổi nhiều lần. Không khỏi, Giang Tự Thủy tâm viên ý mã. 311 lát sau, Bạch Phi Phi trở về. Nhưng là lẻ loi một mình, phía sau cũng không theo Kim Linh Chi. Giang Tự Thủy đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Một cái chưa nhân sự, thậm chí đều không cùng tuổi trẻ khác phái từng có thân thể tiếp xúc hoa cúc đại khuê nữ, trong lúc bất chợt bị một cái nhận thức không đến một ngày nam nhân hôn miệng, có thể nhanh như vậy tỉnh lại mới lạ. Nha đầu kia, lúc này không chừng trốn cái góc nào mắng hắn đâu. Phi Phi, chúng ta đi ra ngoài chơi. Kéo qua Bạch Phi Phi tay, đưa nàng nửa kéo, hai người tựa nhau ra. Đến bên bờ, Hoàng Dung, Triệu Kỳ Anh, Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích Ngũ Nữ đã tại chờ. Thấy Bạch Phi Phi phảng phất càng thêm minh diễm sắc mặt, ngũ nữ tâm tư mỗi người không giống nhau. Vương Ngự Yên cùng A Bích tỉnh tỉnh mê mê, ngoại trừ cảm thấy Bạch Phi Phi dường như xinh đẹp hơn, thật cũng không những thứ khác tâm tư. A Châu một đôi đẹp đẽ linh hoạt con ngươi chuyển động, thỉnh thoảng nhìn những người khác một chút, sau đó vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì, rũ xuống trong ánh mắt xuyên suốt ra từng tia thẹn thùng. Triệu Kỳ Anh do dự, nghĩ có muốn hay không tìm cơ hội cùng Bạch Phi Phi người từng trải này tham thảo dưới tố nữ kinh cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý. Hoàng Dung trong lòng có điểm chua xót, đồng thời bộc phát kiên định một cái ý nghĩ. Song phương hội hợp, chúng nữ lẫn nhau chào hỏi, Giang Tự Thủy lấy ra Khống Thủy Châu ý nghĩ khẽ động. Chỉ một thoáng, thái hồ hồ nước sao động, một đạo rộng ba trượng dòng nước như dao long quần quần nổi lên, bay vút lên hướng thiên. Giao vĩ kéo dài vào hồ, điên cuồng hấp thụ lấy thái hồ hồ nước, cung cấp không ngừng thành dài giao thân sau đó một đường uốn lượn quay quanh, cho đến đi tới trước mặt, nằm ở mọi người bên chân. Thần kỳ như vậy một màn, thấy chúng nữ không khỏi hoan hô lên tiếng, sau đó không kịp chờ đợi dẫm lên đầu dao. Còn như Khống Thủy Châu Giang Tự Thủy đã tại bữa sáng trong lúc đó cùng trên đường tới, chia ra cho ngũ nữ cùng Bạch Phi Phi nhìn rồi. Mắt thấy chúng nữ chuẩn bị ổn thỏa, Giang Tự Thủy bỗng nhiên thoáng nhìn cách đó không xa một cái tiểu tỷ áo xanh. Chính là ngày hôm qua mới vừa lên Mạn Đà Sơn trong lúc gặp phải U Thảo. Lúc này U Thảo vẻ mặt chấn động, nhìn thủy giao bên trên A Châu, A Bích, trong ánh mắt tràn đầy ước ao. Mắt thấy ngày hôm qua đến bây giờ phát sinh một dãy chuyện, trong lòng nàng minh bạch, chính mình hai cái này tiểu tỷ muội là bay lên đầu cảnh thay đổi phượng hoàng thân phận tăng mạnh, đã không phải là nàng người làm này có thể so sánh. Cái này khiến nàng không thắng thổn thức cùng cảm khái, có gan bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Đúng lúc này, một cổ dòng nước kéo dài mà đến, vọt tới dưới chân của nàng, đưa nàng nhẹ nhàng nâng lên, sau đó chậm rãi rụt trở về. Dây vải đạp ở thủy thượng, lại không ngập nước chút nào, tất cả hơi nước cũng như có linh tính một dạng, tất cả đều ngưng tụ tại dòng nước ở giữa. Nổi bật biến cố, U Thảo không khỏi sửng sốt một chút. Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, đã đến Giang Tự Thủy trước mặt. U Thảo cô đương, ngươi có nguyện ý hay không theo chúng ta một chỗ? Giang Tự Thủy nụ cười như gió xuân ấm áp lòng người, thấy U Thảo đều ngây dại. Từ nhỏ đến lớn, còn không có một cái đẹp mắt như vậy nam tử đối với nàng ôn nhu như vậy mà cười qua. Cái này khiến U Thảo cảm giác như trong ngộng một dạng. Giữa lúc nàng ngơ ngác xuất thần thời điểm, đột nhiên hai tay căng thẳng, nhưng là một tả một hữu hai cái cánh tay phân biệt bị người ôm lấy. A Châu, A Bích đối với nhìn kỹ lên mắt, đồng thời đối với Giang Tự Thủy cười nói, U Thảo tỷ tỷ đương nhiên là nguyện ý. U Thảo lúc này cũng phản ứng kịp, ý thức được sự thất thố của mình sau, không khỏi hồng ngất bên trên gò má, vội hỏi, U Thảo nguyện ý, đa tạ Giang công tử. Thời khắc này nàng có thể nói thụ sủng nhược kinh, hồn không nghĩ tới chính mình một cái đê tiện nha hoàn, tự nhiên có thể có vinh hạnh đặc biệt này. Nhìn nữa Giang Tự Thủy lúc, nàng một trái tim không khỏi áy náy mà phát động, trên gương mặt tươi cười đỏ hồng chưa phát giác lại dày đặc vài phần. Giang Tự Thủy khẽ gật đầu, đống quay đầu nhìn về phía bên kia. Nơi đó, Kim Linh Chi bị một cái nước thường buộc đưa tới. Nguyên bản nàng chắc cũng là bị nâng tới, nhưng Kim Linh Chi trên đường muốn nhảy xe thế là nước cầu thay đổi nước thường đem nàng cho trói lại đến. Kim Linh Chi đen mặt lại, thấy Giang Tự Thủy lúc, càng là tức giận đến hàm răng ngứa. Cái này vương bắt đản, thực sự là một khắc cũng không quên khi dễ cô nãi mãi. Mới vừa hôn miệng của nàng, liền lại tới ép buộc nàng. Giang Tự Thủy mỉm cười tiến lên, nhìn Kim Linh Chi hung ba ba, bộ dáng tức giận, tâm tình của hắn đã nói không ra sung sướng. Đáng tiếc người vui buồn không thể đánh đồng, thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, Kim Linh Chi liền hận không thể ở phía trên đắp cái dấu đế giải tử. Kim đại tiểu thư, tại sao dường như không vui a, là ai khi dễ ngươi sao? Kim Linh Chi suýt chút nữa không có bị Giang Tự Thủy câu nói này cho nghẹn chết, nghe vậy lớn mắt trợn trắng, tức giận nói, vương bắt đản mới có thể khi dễ ta. Giang Tự Thủy lại như là nghe không ra nàng tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nghe vậy gật đầu, vậy thì thật là tốt, ta là tới mang ngươi vui vẻ. Dứt lời, không đợi Kim Linh Chi lên tiếng chế cười, hắn liền thúc giục Khống Thủy Châu khống chế thủy giao mang theo bọn hắn nhằm phía Thái Hồ. Mãi cho đến Thái Hồ chỗ sâu, nhưng gặp bốn phía hạo sóng bạc quạnh, mây khói vô bờ, bốn bề vắng lặng, Giang Tự Thủy mới bắt đầu thật đang biểu diễn. Hắn khống chế dòng nước ổn định lại chúng nữ thân hình, sau đó ngự sử thủy giao điên cuồng sôi trào. Khi thì bay lượn thanh minh, cùng mây trắng sóng bay, cùng thiên công sánh bay. Khi thì ngao du đáy hồ, cùng cá tôm cùng múa, thăm dò trong nước chỗ sâu bí mật. Thượng tiên vào nước, thông suốt, phản phất chính xác tại cưỡi rồng một dạng. Trước nay chưa có mạo hiểm thể nghiệm, để cho chúng nữ đã sợ lại hưng phấn, kích thích hơn, nhao nhao thét chói tai lên tiếng. Cho dù là đại gia khuê tú Vương Ngữ Yên cũng không ngoại lệ. Cùng phong thổi rối loạn nàng tóc xanh, rơi vào nhân gian thiên tiên phảng phất lại trở về trên trời. Giang Tự Thủy ở trong mỹ nhân trong bụi rậm, thỉnh thoảng làm chút ít động tác, tỉ như để cho dòng nước đối với người khác vững chắc lực đạo yếu bất một điểm, nàng liền sẽ sợ đến đều sợ hãi liên tục, sau đó số chết mà ôm chặt bên người Giang Tự Thủy. Thế là, một lát sau, nhìn trong lòng giống như bạch tuộc giống nhau ôm hắn không thả Kim Linh Chi, Giang Tự Thủy nhân cơ hội lại hôn nàng một ngụm. Đang đứng ở kích thích ở giữa, không rảnh để ý những thứ khác, Kim Linh Chi này hồi không có tức giận, mà là hồi hắn một cái đại bản nhãn. Phong tình bản chủng. Chương 140, người cuồng tất có họa, Liêu Sinh tỷ muội tuyệt sát. Chương 140, người cuồng tất có họa, Liêu Sinh tỷ muội tuyệt sát Đông Doanh. Bóng đêm phủ xuống, lớn như vậy vô thần tuyệt cung ngọn đèn huy hoàng, nó đồ sộ đứng sừng ở âm u tấm màn đen bên trong, phản phất trên trời rơi xuống minh tinh một dạng chói mắt. Nhưng mà có quang thì có ám, lại nguy nga lộng lẫy địa phương, cũng sẽ có bóng ma tồn tại. Giờ này khắc này, hai đạo mảnh khảnh bóng đen hành tẩu tại bóng ma ở giữa, tung cao đè thấp, bay trên mái hiên, chạy trên tường, động tác linh hoạt như miêu, thân thể mềm mại như lông. Hai người ăn ý phối hợp, lẫn nhau canh gác, tránh thoát vô số tuần tra cùng chạm gác ngầm, lặng yên không một tiếng động mà sờ về phía nào đó đống kiến trúc. Gần, càng gần. Nhưng mà, giữa lúc một người trong đó dẫn đầu nhảy lên cuối cùng một bức tường lúc, trước mặt một cái lưới lớn hung mãnh nào tới, hướng nàng phủ đầu gật đi. Có mai phục. Ý thức được mình bị phát hiện, trên tường người kia thả người bay ngược đồng thời, bên hông võ sĩ đao ra khỏi vỏ, mang theo lấy một cổ đao khí, hung hăng bổ về phía tấm vong lớn kia. Đinh 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 ken, nhưng gặp kia lửa văng gấp nơi, thanh thúy kim loại vang lên âm thanh nối thành một mảnh, tấm vong lớn kia tại đao khí cuộn sạch dưới chút nào không hư hại, lộ vẻ tài liệu phi phàm. Lưới lớn thế đi lại mạnh mẽ vừa đội, lại là đánh đòn phủ đầu, vậy mà đuổi kịp người kia. Chỉ lát nữa là phải bị ôm, người kia lui về phía sau, thân hình đột nhiên lui về phía sau phía dưới gấp rơi. Chợt tăng lên tốc độ, lệnh cái kia một vong trực tiếp bổ hụt. Tỉ tỉ, đi mau. Nhưng là Liễu Sinh phiêu như thanh âm. Vừa mới lên tường rõ ràng là Liễu Sinh Tuyết Cơ, nàng cởi ra chẳng biết lúc nào quấn ở chính mình trên lưng, tại cuối cùng dắt nàng tránh thoát lưới lớn dây lụa, khẽ gật đầu. Không có nửa câu nói nhảm, hai người không còn che che giấu giấu, toàn lực bạo phát, hướng ngoài cung lướt đi. Cùng lúc đó, xung quanh tiếng hò hét nổi lên bốn phía, vô số cây đuốc đốt bầu trời đêm, vô thần tuyệt cung cung vệ như bảy kiến giống như tụ tập mà đến. Nhanh, ai cho ta bắt lại hai nữ nhân kia, thiếu gia trùng điệp có thưởng. Một đạo hơi lộ ra nói năng tùy tiện cười sang sảng tiếng vang lên, một người tuổi còn trẻ nam tử đang lúc mọi người bảo vệ dưới bước nhanh đi ra, nhìn Liêu Sinh tỷ bội ánh mắt nóng hừng hực. Chính là Vô Thần Tuyệt Cung nhị công tử, Tuyệt Thiên. Mà ở Tuyệt Thiên bên người, còn theo một cái sắc mặt lạnh lùng kiếm khách trẻ tuổi. Kiếm khách ôm đao tại ngực, mỹ mắt hơi rũ, căn bản không hướng chiến trường nhìn một chút. "Chú, võ hiệp bên trong Đông Doanh kiếm khách dường như đều thích dùng đao thi triển kiếm pháp, cho nên nơi đây cũng không phải là bút." Điểm ấy tại 116 chương đã nói rõ qua một lần, suy nghĩ đã có thư hữu nhảy đặt hàng sẽ đổ vào, vì vậy lại giải thích một lần, sau văn sẽ không lại nói tới. Ánh mắt của hắn đạm mạc không gì sánh được, phảng phất không có ai cảm xúc, vạn sự vạn vật đều không có cách nào quanh quẩn kỳ tâm. Nghe được Tuyệt Thiên thanh âm, chúng cung vệ liền cùng hít thuốc lắc giống như, nhao nhao kết trận vào tới. Tại Vô Thần Tuyệt Cung, người nào không biết Tuyệt Thiên là cung chủ Tuyệt Vô Thần sủng ái nhất nhi tử, nếu có được đến hắn thưởng thức cùng đệ bạn, sau này phải là một mảnh đường băng thẳng. Mà mặt khác, nếu như bọn hắn sợ hãi rụt rè, bị Tuyệt Thiên ghi hận bên trên liền xong đời. Vì vậy, tại không có đường lui lãi nặng mê hoặc dưới, chúng cung vệ không sợ chết mà tiến lên. Cẩn thận, không nên thương tổn mỹ nhân, thiếu gia muốn bắt sống. Tuyệt Thiên hãy còn không yên lòng, vội vã nhắc nhở một câu, rất sợ đám người này trong chốc lát nóng nao đem mỹ nhân chém. Bên cạnh kiếm khách liếc hắn liếc mắt, ánh mắt mang theo trầm trọng. Tên xuẩn tài này, đây không phải là nói cho Liễu Sinh tỷ muội, làm cho các nàng yên tâm lớn mật mà giết sao? Liễu Sinh tỷ muội thân hãm trùng đây, cũng không hoảng loạn, tự tay cởi ra sau lưng kiện hàng, sau đó mười ngón tay tung bay, đem từng viên màu đen vật hình cầu ném về trong đám người. Dầm 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 vãi thạch bắn tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía, tại liên miên không dứt tiếng nổ mạnh bên trong, đoàn người bị tạc lật ra một mảnh lại một mảnh. Mà Liêu Sinh tỷ muội cũng nhờ vào đó nổ ra một cái lối ra, một đường thẳng đến ra Vô Thần Tuyệt Cung. Phích lịch đạn, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi còn có bao nhiêu phích lịch đạn có thể dùng? Mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng Tuyệt Thiên không chút phật lòng, bởi vì cái này chút tạp ngư chính là dùng để làm tiêu hao chi dụng. Mà chờ Liêu Sinh tỷ muội thủ đoạn dùng hết, chính là bị bắt sống thời điểm. Đuổi theo. Tuyệt Thiên ra lệnh một tiếng, mọi người ôm lấy hắn đuổi mà đi. Liêu Sinh tỷ muội chạy ra Vô Thần Tuyệt Cung sau, còn không có chạy ra hai dặm mà, chỉ thấy xung quanh cây đuốc nổi lên bốn phía, ba phương hướng đều có đại lượng võ giả bay. Rất hiển nhiên, Tuyệt Thiên sớm có chuẩn bị, các nàng đã hãm tại trong vòng đây. Tỷ tỷ, Liêu Sinh Phiêu nhớ nhìn về phía Liêu Sinh Tuyết Cơ. Liêu Sinh Tuyết Cơ tỉnh táo nói, theo kế hoạch hành sự, cẩn thận một chút, chỉ cần không đi nhầm vào bẫy rậm, cũng không sao phải sợ. Liêu Sinh Phiêu nhớ chán điểm nhẹ, đề cao cảnh giác. Hoàn toàn chính xác, các nàng tuy có khôn cử cấn tỷ bảo hộ, nhưng không có nghĩa là có thể không chút kiên kỵ, muốn làm gì thì làm. Khôn cực ấn tỷ chỉ có thể bảo hộ các nàng không nhận ngoại lực tổn thương, nhưng các nàng nếu như bị bền chắc không thể gãy kim ti vong vây quanh, cái kia phòng trừng cũng không có biện pháp. Dù sao, kim ti vong chỉ là hạn chế các nàng hoạt động không gian, mà không phải là tổn thương các nàng. Mà một khi rơi vào loại kia hoàn cảnh, liền mười phần bị động. Vạn nhất tuyệt thiên tâm hung ác, cho các nàng tuyệt lương đoạn thủy, các nàng cũng sẽ bị tươi sống chết đói. Đây cũng là các nàng không có ở vô thần tuyệt cung bên trong cùng chết nguyên nhân. Đương nhiên, cái nhược điểm này cũng là các nàng trong lúc vô ý phát hiện, người bên ngoài muốn biết cũng lợi dụng đúng vậy khó khăn, cho nên hai nàng an toàn như trước có rất lớn bảo đảm. Liêu Sinh tỷ muội hợp lực, cầm đao hướng một cái phương hướng lướt đi, làm bộ muốn xông ra vòng đây. Song phương hỗn chiến, ánh đao chớp liên tục, chiếu đêm này buộc phát lạnh lẽo chút. Mà lúc này, Tuyệt Thiên cũng đem người đã tìm đến, thấy Liêu Sinh tỷ muội sắc bén quả quyết hiên ngang tư thế oai hùng, trong lòng càng là ưa thích. Tuyết Cơ, Phiêu Nhứ, các ngươi là vì báo phụ huynh thủ tới a? Ha ha, không nghĩ tới sao? Thiếu gia đã sớm đang chờ các ngươi. Có thể lẫn vào vô thần tuyệt cung, điều tra rõ trạng các ngầm, một mực tìm được chỗ ở của ta, các ngươi dịch dung thuật thật là rất giỏi, liền thiếu gia ta cũng không nhìn ra được, chỉ có thể há miệng trở sung. Hắc hắc, quả nhiên để cho thiếu gia chờ đến mỹ nhân. Ai, sớm biết như vậy, lúc đầu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Cần gì phải như vậy đến thai bây giờ tình trạng này. Tuyệt Thiên thở dài thở ngắn, thỉnh thoảng đắc ý lặng lẽ cười hai tiếng, kích động Liêu Sinh tỷ bội cảm xúc, nhiễu loạn các nàng thời khắc này tâm cảnh. 120. Cồn vợ ở, Hàn Phi ạ. 120. Vô thần tuyệt cung thai mắt rất nhiều, lại bởi vì Liêu Sinh tỷ muội là tuyệt thiên điểm danh muốn nữ nhân, là lấy Liêu Sinh gia tộc xung quanh hiện đầy tuyệt thiên cơ sở ngầm. Liêu Sinh tỷ muội mới ra trốn, đã bị tuyệt thiên đã biết. Tuyệt thiên giận dữ, tới cửa yếu nhân, không có kết quả, thế là trực tiếp giết người, đem Liêu Sinh đạn mã thủ cùng sinh thập binh vệ toàn bộ giết chết. Sau đó, tuyệt thiên thuận theo người thủ hạ kiến nghị, đem hai người thủ cấp cắt bỏ, treo môn thị chúng, dùng cái này hấp dẫn Liêu Sinh tỷ muội đến đây. Mà bọn hắn thì âm thầm mở ra một tờ lưới lớn chờ đấy Liêu Sinh tỷ muội chính mình nhảy vào đi. Quả nhiên, hai nàng thực sự trung kế. Cái này khiến tự giác năm chắc phần thắng Tuyệt Thiên làm sao không đáp ý. Đúng lúc này, Liêu Sinh tỷ muội nhất tề thay đổi phương hướng, hướng Tuyệt Thiên bên này đánh tới. Giống như là bị Tuyệt Thiên mấy câu nói nâng lên lửa giận, cũng lại bất chấp đột phá vòng đây, thầm nghĩ đem Tuyệt Thiên giết chết, báo thù rửa hận. Đến tốt lắm. Tuyệt Thiên thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đẩy ra muốn lên trước ngăn trở địch thuộc hạ, nắm đao nơi tay, nóng lòng muốn thử. Liên để các ngươi nhìn một chút sau này phu quân bản lĩnh thật sự, cũng tốt dạy các ngươi tâm phục khẩu phục. Nhìn tới đánh Liêu Sinh tỷ muội, Tuyệt Thiên hồn nhiên không sợ, trong lòng ngực hào tình vạn trượng. Bên cạnh kiếm khách khẽ nhíu mày, chần chừ một lúc, cuối cùng không có ngăn cản. Tuyệt Thiên mặc dù trí lớn nhưng tài mọn, tiêu căng tự đại, nhưng làm tuyệt vô thần nhi tử, võ công nhưng là không kém, cũng có tông sư hậu kỳ tu vi. Căn cứ quan sát của hắn, Tuyệt Thiên đối đầu Liêu Sinh tỷ muội, tuy không có phần thắng, nhưng giao thủ mấy hiệp vẫn là không thành vấn đề. Bất quá vì để ngừa bất nhất, hắn vẫn lên tiếng, một người một cái. Chính hắn phân đi một cái, Tuyệt Thiên trung quy không đến mức xuất sai lầm. Nói, không đợi Tuyệt Thiên hồi đáp, thân hình hắn lướt đi, trực tiếp ngăn cản Liêu Sinh Tuyết Cơ. Vô liêm sỉ, ngươi cư nhiên không tuân mệnh lệnh. Tuyệt Thiên giơ chân tức giận mắng, cảm giác mình bị coi thường. Bất quá Liêu Sinh Phiêu Nhứ đã giết tới phụ cận, hắn cũng không rảnh tính toán, thử một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ. Tuyết Phiêu Nhân Gian. Liêu Sinh Phiêu Nhứ nhất đao chẳng dưới, vô số đao khí như đại tuyết mưa tầm tã, kinh diễm tuyệt mỹ bên trong giấu giếm sát khí, bao phủ hướng Tuyệt Thiên. Tuyệt Thiên con mắt híp lại, huy động trường đao, vòng ra một đạo gió thổi không lọt đao màn, đem đánh tới đao khí hết thể hóa giải. Sau đó, hắn bước nhanh về phía trước, đao pháp triển khai. Leng keng âm thanh vang liên tục, không bao lâu, hai người đã giao thủ hơn 20 chiêu. Lại hơn 10 hiệp đấu sau, hai người trường đao chém nhau cùng một chỗ, tiến vào bên trong lực đỏ sức so đấu. Mắt thấy Liêu Sinh Phiêu Như cắn răng đau khổ chống đỡ, chính mình chiếm thượng phong, Tuyệt Thiên trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Đúng lúc này, Liêu Sinh Phiêu Như trêu tức cười, thương miệng phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Sau một khắc, một quả so với trước kia cũng phải lớn hơn một vòng phích lịch đạn rơi xuống. Sau đó tại Tuyệt Thiên ánh mắt hoảng sợ bên trong, đập xuống đất. Bèng! Một tiếng nổ vang, Tuyệt Thiên thân thể tứ phân ngũ liệt bên trên. Chương 141, bí kỹ đến phản, cao thủ số 1 gia tộc Liêu Sinh. Chương 141, bí kỹ đến phản, cao thủ số 1 gia tộc Liêu Sinh. Tiếng nổ như tiếng sét giữa trời quang, vang vọng rất xa trong đêm tối. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều ngây người. Ngay cả kiếm khách trẻ tuổi kia cũng dùng một đao bức lui Liêu Sinh Tuyết Cơ, chết lặng nhìn chằm chằm vào cái hố lớn mới xuất hiện tại chỗ, cùng với những mảnh thi thể vỡ nát xung quanh, đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Khoảnh khắc này, tim hắn run lên bần bật. Hắn vạn vạn lần không ngờ, Liêu Sinh Phiêu Nhứ lại tàn nhẫn đến vậy, vì báo thù, không tiếc dùng phích lịch đạn lao lên cùng Tuyệt Tiên đồng quy vu tận. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Nếu tỷ muội Liêu Sinh thật sự quan tâm đến phụ huynh đến thế, sao trước đây lại có thể bỏ mặc an nguy của họ mà bỏ trốn? Chẳng lẽ không phải nên liều mạng một phen, sau đó bị bắt sống, cuối cùng đành bất lực chấp nhận hiện thực sao? Hiện thực khác xa so với dự đoán, kiếm khách không thể lý giải, cũng không dám tin. Nhưng hắn lại hiểu một điều, vô thần tuyệt cung sắp biến thiên rồi. Không chỉ hắn, các cung vệ cũng nhận ra điều này, nhất thời ai nấy đều hoảng sợ 310. Phải biết rằng, Tuyệt Thiên được tuyệt vô thần sủng ái sâu sắc, nay lại mất mạng trong một ván cờ chắc thắng tuyệt vô thần há có thể bỏ qua sao? Và kết quả này, cố nhiên là Tuyệt Thiên quá cuồng vọng tự đại, nhưng bọn họ cũng khó thoát khỏi trách nhiệm, chắc chắn sẽ bị gán tội bảo vệ không chu toàn. Tội này chính là tử tội. Trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của kiếm khách hiện lên vẻ tái mét, đôi mắt như sói cô độc bị thương chết chóc nhìn chằm chằm vào Liêu Sinh Tuyết Cơ đối diện, sát khí tràn ngập. Hắn không nói không rằng, thân thể đột nhiên xoay tròn như con quay, rồi lại bốc lên như lốc xoáy, chân khí quần quần quanh thân tích tụ điên cuồng. Khoảnh khắc hạ xuống, hắn giơ đao thẳng lên qua đầu, sau đó lao nhanh về phía Liêu Sinh Tuyết Cơ. Bước chân dồn dập và nặng nề, nhưng cũng nhanh đến cực điểm. Liêu Sinh Tuyết Cơ chăm chú nhìn từng động tác của hắn, ngay khi nàng cho rằng đối phương sẽ chém xuống một đao, kiếm khách lại ngay lập tức tản đi thế đao sắc bén đó khi đến gần. Hai cánh tay hắn dang rộng, giống như một con chim yến bay lướt trên mặt đất, với tốc độ cực nhanh lướt qua đầu Liêu Sinh Tuyết Cơ. Động tác biến chiêu đột ngột trông có vẻ sấm to mưa nhỏ này khiến Liêu Sinh Tuyết Cơ trong lòng kinh ngạc. Nhưng động tác tay của nàng không hề chậm, một đao chém thẳng lên trên. Đáng tiếc vẫn chậm một bước. Kiếm khách dường như thực sự biến thành một con chim én, nhanh đến không thể tin nổi. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi người xung quanh đã chứng kiến một cảnh tượng kinh ngạc. Theo lý mà nói, tốc độ xông lên của kiếm khách nhanh đến vậy, chắc chắn phải lao về phía trước một đoạn mới có thể dừng lại, nhưng hắn đang ở giữa không trung, hướng mặt không đổi, thân thể lại bất ngờ lùi lại theo hướng ngược lại một cách phi lý. Một đao từ dưới sườn xuyên ra sau, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đâm vào bụng Liêu Sinh Tuyết Cơ vừa xoay người. Đồng thời, đao khí đột nhiên bùng nổ. Thông thường lúc này, đối thủ sẽ bị hủy hoại toàn bộ kinh mạch trong tích tắc, khó thoát khỏi cái chết. Và đây chính là kiếm kỹ mạnh nhất của thiên giới nhất phái đã thất truyền từ lâu ở Đông Doanh, Tiến Phản. Kiếm khách hiện nay là đại tông sư trung kỳ, nhưng hắn lại dựa vào chiêu này đã chém giết được đại tông sư hậu kỳ. Liêu Sinh Tuyết Cơ thì càng không cần phải nói. Trước đây không hạ được nàng là vì nàng là người tuyệt thiên muốn, nên hắn không ra tay thật, chỉ là cầm chân nàng mà thôi. Nhưng bây giờ tuyệt thiên đã chết, hắn đương nhiên sẽ không nương tay nữa. Và để đề phòng Liêu Sinh Tuyết Cơ dùng chiêu hiểm kéo hắn đồng quy vu tận, kiếm khách trực tiếp lấy ra bản lĩnh trấn giữ hòm, chính là muốn tuyệt sát Liêu Sinh Tuyết Cơ. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt hắn thay đổi, bởi vì cảm giác tay không đúng. Hắn còn chưa kịp nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên gáy nổi da gà, một luồng hàn ý sâu sắc thấu xương, khiến toàn thân hắn lạnh toát. Kiếm khách không hề nghĩ ngợi, vung đao đỡ ra sau. Đáng tiếc, vì chiêu tuyệt sát đầy tự tin bị phá, tâm cảnh kiếm khách dao động, ứng phó vội vàng, chỉ đỡ được một nửa, sau lưng bị xé ra một vết thương dài đẫm máu. Cơn đau kịch liệt tập đến, kiếm khách hít một hơi khí lạnh. Và chính một đao này đã khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo, không kịp suy nghĩ vì sao Liêu Sinh Tuyết Cơ lại không sao, liền quay người chiến đấu. Ngay lúc này, một luồng đao khí khác lại bùng nổ từ bên cạnh, bao trùm toàn thân kiếm khách. Kiếm khách vội vàng đỡ đòn, liếc nhanh một cái, đồng tử có rút dữ dội. Là ngươi, ngươi chưa chết. Kẻ đánh lén chính là Liễu Sinh Viêu Nhứ. Sau khi nàng dùng một quả phích lịch đạn giết chết Tuyệt Thiên, nhân lúc đất đá bay loạn xạ, liền nhanh chóng ẩn mình. Do trời tối, nàng lại mặc y phục giả hành, thêm vào quán tính suy nghĩ của mọi người, nên ai cũng tưởng nàng và Tuyệt Thiên đã đồng quy vu tận. Mà những mảnh thi thể trên mặt đất lại quá phân tán, những người đang trong hoảng loạn sợ hãi căn bản không kịp nhận diện kỹ đó là thi thể của mấy người. Liêu Sinh Phiêu Như có thể kim tiền thoát xác sau đó lại chơi khăm kiếm khách một bố. Là nhân thuật thoát thân sao? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu như điện giật, kiếm khách bất ngờ không kịp trở tay, toàn thân lại xuất hiện vô số vết thương nhỏ lì ti chi chít. Nhưng cảnh giới của hắn rốt cuộc vẫn cao hơn rất nhiều, dù bị trọng thương, dưới sự phản kích giận dữ, cũng buộc tỷ bội Liêu Sinh liên tục lùi lại. Liêu Sinh Tuyết Cơ và Liêu Sinh Phiêu Như nhìn nhau, triển khai khinh công bỏ trốn. Tuyệt Thiên đã chết, mục tiêu chuyến đi này đã đạt được, chậm trễ sẽ sinh biến, các nàng không muốn chần chừ nữa. Kiếm khách muốn truy kích, nhưng vừa bước một bước, máu trong cơ thể đã không ngừng tuôn ra từ vết thương, căn bản không làm được gì. Hắn nghiến răng gầm lên, giết chết các nàng. Không cần hắn nói, các cung vệ xung quanh đã xông lên. Đáng tiếc thiếu sự kiềm chế của cao thủ, bọn họ căn bản không thể ngăn cản tỷ bội Liêu Sinh. Ngay khi hai nữ sắp thoát khỏi sự truy đuổi, một giọng nói vang lên như sấm rền, đến vô thần tuyệt cung của ta làm loạn, còn vọng tưởng trốn thoát. Hãy ở lại đây. Như thiên công gầm hét, lời nói ra là phát tắc, tiểu thiên địa này cũng theo đó mà động. Trong cõi u minh, dường như có một bàn tay vô hình nghiền nát về phía tỷ bội Liêu Sinh. Mượn lực lượng trời đất làm của riêng, thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân đã ra tay. Tỷ muội Liêu Sinh nhìn nhau, tuy kinh ngạc nhưng không loạn, ngồi đợi khôn cử ấn tỷ phá cục. Ngay lúc này, một luồng kiếm ý sắc bén mạnh mẽ nhập cuộc, với thế trẻ tre, chém đôi bàn tay vô hình kia. Trong khoảnh khắc, áp lực khủng bố tràn ngập không khí tan biến, cảm giác ngạt thở nồng nặc cũng hóa thành hư vô. Lại một vị thiên nhân nữa, hơn nữa lại là thiên nhân đối đầu với vô thần tuyệt cung. Tỷ muội Liêu Sinh đột nhiên quay đầu lại, liền thấy một nam tử mày trắng tóc trắng đứng phía sau các nàng. Nam tử tay trái cầm đao, sắc mặt đạm mạc, nhưng nổi bật nhất vẫn là đôi mắt lạnh lùng vô cùng. Ánh mắt hắn hoang dã, hung ác, bá đạo, khi đối diện với hắn, ngươi thậm chí sẽ cảm thấy hắn muốn ăn thịt người. Đại bá. Tỷ muội Liêu Sinh vô thức kêu lên kinh ngạc, trong mắt không khỏi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Người trước mắt này chính là ca ca của Liêu Sinh Đán Mã Thủ, cũng là cao thủ số 1 của gia tộc Liêu Sinh 3.7, Liêu Sinh Nhất Kiếm. Liêu Sinh Nhất Kiếm quay ánh mắt sang tỷ muội Liêu Sinh, gật đầu với các nàng, sau đó nhìn về phía đối diện, lạnh lùng nói, cút ra đây. Liêu Sinh Nhất Kiếm, ngươi vẫn chưa chết, lại còn bước vào cảnh giới thiên nhân. Trong đêm tối, bóng người chợt lóe, một lão giả tóc xám râu dài, lưng đeo một đao một kiếm nhảy ra. Lão giả này hiển nhiên chính là vị thiên nhân vừa ra tay trấn áp tỷ muội Liêu Sinh. Liêu Sinh Nhất Kiếm mặt không biểu cảm, nói: người của gia tộc Liêu Sinh ta không dễ giết đến vậy. Đao kiếm sau lưng lão giả rung động, cũng không chịu yếu thế, vô thần tuyệt cùng cũng không phải thiên nhân nào cũng có thể chọc vào được. Khí tức hai bên va chạm, áp suất tại hiện trường đột ngột giảm xuống. Trong lòng mỗi người đều như đặt một tảng đá lớn, hô hấp khó khăn, nghẹt thở đến hoảng hốt. Liêu Sinh Tuyết Cơ ra hiệu cho Liêu Sinh Phiêu Nhứ. Người sau hiểu ý, hai người không động thanh sắc, nhân lúc mọi người đều đang chú ý đến hai vị thiên nhân, lặng lẽ rời đi. Chương 142, cha tử con hiếu, thiệp chiến của bá đao Đông Doanh. Chương 142, cha tử con hiếu, thiệp chiến của bá đao đông doanh hai nữ không ngừng nghỉ, cho đến khi trốn đến bờ sông, lên thuyền đã chuẩn bị sẵn, mới thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch rất thuận lợi, giết chết Tuyết Tiên, kẻ gây họa, báo thù cho cha anh, nhưng cả hai đều không cảm thấy vui. Dù sao người cũng đã chết, giết chết kẻ chủ mưu cũng chỉ có thể chút được một phần oán khí mà thôi. Nghĩ đến nguyên nhân cái chết của phụ mình, Liễu Sinh Tuyết Cơ không khỏi liếc nhìn Liễu Sinh Phiêu Nhứ, trong lòng thở dài một tiếng. Khi nàng quyết định cùng muội muội bỏ trốn, nàng đã dự đoán phụ huynh sẽ bị liên lụy, chỉ là giữa phụ huynh và muội muội, nàng đã chọn người sau. Và sau khi biết tác dụng của Khôn Cực Ấn tỷ, các nàng đã không ngừng nghỉ quay về, không ngờ vẫn chậm một bước. Sự tàn ác của Tuyệt Thiên đã vượt quá sức tưởng tượng của các nàng, vậy mà lại không thể đợi thêm một ngày, đã trực tiếp giết người. Điều này khiến Liễu Sinh Tuyết Cơ vừa đau lòng vừa hổ thẹn, đồng thời cũng có chút may mắn. Nếu nàng và muội muội gả cho một người như vậy, quãng đời còn lại thực sự sống không bằng chết. Liễu Sinh Phiêu Nhứ dường như cũng biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, để tránh Liễu Sinh Tuyết Cơ đau lòng, liền lên tiếng chuyển đề tài. Tỷ tỷ, đại bá lại nhập thiên nhân, hơn nữa sao hắn lại giúp chúng ta? Liêu Sinh Tuyết Cơ nghe vậy, cũng không khỏi chìm vào trầm tư. Liêu Sinh Nhất Kiếm, cao thủ số 1 gia tộc Liêu Sinh, 20 năm trước đã là đại tông sư hậu kỳ 27. Hắn không chỉ kiếm thuật siêu phàm, mà còn tinh thông nhân thuật, hai thứ kết hợp, dưới thiên nhân khó có địch thủ. Sau khi học thành tài, hắn từng đi khắp đông doanh, liên tiếp thách đấu 11 vị đại tông sư kiếm đạo. Trong số đó, người mạnh nhất cũng chỉ đi được 32 chiêu trong tay hắn. Gia tộc Liêu Sinh có một thiên tài như vậy, lẽ ra phải vui mừng mới phải, nhưng không may là Liêu Sinh Nhất Kiếm lại đi theo con đường vô tình kiếm đạo. Vì kiếm, hắn từng tự tay giết chết vợ và con trai mình. Từ đó cô độc một mình, không vướng bận, toàn tâm toàn ý chỉ vì kiếm. Vì vậy, dù Liêu Sinh Nhất Kiếm là người trong gia tộc, nhưng Liêu Sinh Đạn Mã Thủ lại rất kiêng kỵ, thậm chí là sợ hai vị ca ca sáu thân không nhận này. Sau này, Liêu Sinh Nhất Kiếm vì tìm đường thiên nhân, đã vượt biển xa xôi, đến Trung Vực, nơi võ đạo hưng thịnh nhất. Chưa đầy nửa năm, hắn đã trở về. Hắn đã thua, không phải thua thiên nhân, mà là thua một vị đại tông sư hữu tình kiếm đạo khác, Tiễn Bắc Phi. Nếu chỉ là thua một trận thì cũng chẳng có gì, điều khiến Liêu Sinh Nhất Kiếm bị đả kích nhất là cách đối thủ thắng hắn. Tiễn Bắc Phi học tại chỗ, dùng chiêu thức của Liêu Sinh Nhất Kiếm để đánh bại Liêu Sinh Nhất Kiếm. Điều này khiến Liêu Sinh Nhất Kiếm từng nghi ngờ nhân sinh. Ta mơ hồ nhớ, hồi nhỏ cha từng nói, đại bá từ sau thất bại đó đã bắt đầu nghi ngờ con đường của mình. Có lẽ Liêu Sinh Tuyết Cơ mạnh dạn đoán, hắn đã từ bỏ vô tình kiếm đạo. Từ bỏ vô tình kiếm đạo? Liêu Sinh Phiêu Nhứ giật mình, vậy hắn tu gì? Chẳng lẽ là hữu tình kiếm đạo sao? Liêu Sinh Tuyết Cơ vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng đột nhiên nàng lại nhớ đến ánh mắt của Liêu Sinh Nhất Kiếm trước đó. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Mặc dù Liêu Sinh Nhất Kiếm trước đó ra tay cứu rút, còn gật đầu chào hỏi các nàng, nhưng Liêu Sinh Tuyết Cơ lại không hề thấy được dù chỉ một chút tình ý và hơi ấm nào trong ánh mắt hắn. Nếu nói đây là hữu tình kiếm đạo, nàng không tin. Chính vì vậy, nàng trước đó mới ra hiệu cho Liêu Sinh Phiêu Nhứ lặng lẽ trốn đi, mà bỏ lại Liêu Sinh Nhất Kiếm một mình ở đó. Theo nàng thấy, Liêu Sinh Nhất Kiếm nguy hiểm như người lạ. Trầm ngâm một lát, nàng nói, ta cũng không biết hắn đã chuyển tu kiếm đạo gì, nhưng hắn đã nhập thiên nhân, chắc hẳn có kỳ ngộ của riêng mình, đã đi ra con đường của riêng mình. Liêu Sinh Phiêu Nhứ khẽ gật đầu, lại hỏi, tỷ tỷ, vậy kế hoạch của chúng ta có tiếp tục không? Liêu Sinh Tuyết Cơ suy nghĩ một chút, lắc đầu, mặc dù không biết đại bá vì sao lại ra mặt giúp gia tộc Liêu Sinh, nhưng hắn đã nhúng tay vào, thì hắn sẽ giành lại thi thể của cha và ca ca để an táng. Vậy bây giờ chúng ta đi chung được sao? Ừm, tỷ tỷ, nhật ký lại cập nhật rồi. Trong khi tỷ muội Liêu Sinh xem nhật ký, tại Vô Thần Tuyệt Cung, bầu không khí vô cùng áp lực, trong đại điện tràn ngập sát khí. Tất cả mọi người đều im như thóc, không dám thở mạnh, sợ mình bị liên lụy, cùng với hàng trăm cung vệ tham gia vây quét đêm nay đều bị hạ lệnh xử tử. Thế nhưng, dù đã tìm vài trăm người chôn cùng Tuyệt Thiên, Tuyệt Vô Thần vẫn không thể bình phục cơn giận trong lòng. Hắn vừa bị động tĩnh của thiên nhân giao thủ làm kinh động mà phá quan ra, liền nhận được tin tức về cái chết của con trai. Đã bao nhiêu năm rồi, Vô Thần Tuyệt Cung chưa từng chịu tổn thất lớn đến vậy. Hơn nữa, kẻ giết con trai hắn lại chỉ là hai vị tông sư. Dưới sự bảo vệ của rất nhiều người như vậy, con trai hắn lại bị hai vị tông sư giết chết, điều này khiến Tuyệt Vô Thần từng nghi ngờ hai mình có vấn đề. Nhưng ngay sau đó, chính là sự phẫn nộ lớn hơn. Tuyệt Vô Thần đột nhiên quay đầu nhìn kiếm khách toàn thân đầy vết thương, ánh mắt hung tợn, lạnh lùng nói, ngươi một đại tông sư, lại không thể đối phó với hai người phụ nữ, còn tự biến mình thành bộ dạng này. Lúc này kiếm khách vì mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, đầu óc cũng choáng váng từng cơn. Nghe Tuyệt Vô Thần chất vấn, hắn mím môi khô khốc, vừa định nói, lại bị Tuyệt Vô Thần vung tay ngắt lời. Thôi, ta không muốn nghe lý do của ngươi. Bây giờ, ngươi lập tức đi bắt hai người phụ nữ đó về cho ta. Nếu không làm được hừ hừ, hô diên đại tàng, bảo đao và song kiếm căn tương, mặc tà mà sư phụ ngươi để lại ở Vô Thần Tuyệt Cung, ngươi đừng hòng lấy lại. Thân thể kiếm khách hô diên đại tàng chấn động. Sở dĩ hắn ở lại Vô Thần Tuyệt Cung, chính là để hoàn thành di nguyện của sư phụ Công Tôn Lương, nên đón một đao song kiếm mà sư phụ để lại ở đây về. Vì thế, hắn đã đồng ý phục vụ Vô Thần Tuyệt Cung 20 năm. Hiện nay, cách kỳ hạn đã định còn 7 năm, nếu Tuyệt Vô Thần dùng điều này để trừng phạt hắn, vậy thì công sức 13 năm của hắn sẽ hoàn toàn uổng phí 310. Nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng đó, hô diên đại tàng lập tức tỉnh táo vài phần, không nói một lời, lê thân thể bị thương lặng lẽ rời khỏi đại điện. Tuyệt Vô Thần mặt không biểu cảm nhìn, lại một tiếng hô, Tuyệt Tâm. Đại nhi tử Tuyệt Tâm lập tức tiến lên, cung kính hành lễ, Tuyệt Tâm có mặt. Tuyệt Vô Thần lạnh lùng nói, kẻ phế vật đó chưa chắc đã thành công, ngươi dẫn người đi giúp hắn, cũng là để báo thù cho đệ đệ ngươi. Sau khi thành công, hắn cũng không cần quay lại nữa. Vâng lời phụ thân, Tuyệt Tâm đã hiểu. Đợi phá quân trở về, nói cho hắn biết, Vô Thần Tuyệt Cung không nuôi kẻ nhà rỗi. Nếu hắn không lấy về được thủ cấp của Liêu Sinh Nhất Kiếm, thì đừng trách ta không nể tình. Nói xong, Tuyệt Vô Thần quay người rời đi, đi tìm thê tử Nhan Doanh vừa mất con trai. Cho đến khi hắn biến mất, Tuyệt Tâm mới dám ngẩng đầu lên. Nếu là trước đây, lúc này ngươi đã tự mình ra ngoài tìm người rồi phải không? Thật muốn xem đao của Bá Đao có thể chém phá bất diệt kim thân của ngươi không? Nhưng ngươi không ngờ phải không? Là ta, con ruột của ngươi, đã bắt vợ con Bá Đao, hắn mới hạ chiến thư cho ngươi đó. Đừng trách ta, đều là ngươi quá thiên vị. Ta, một tên nô tài, cũng muốn xoay mình làm chủ nhân. Chủ nhân của Vô Thần Tuyệt Cung. Tuyệt Tâm cười dữ tợn, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Chú thích, Đông Doanh Bá Đao, không phải Bá Đao trong thiên hạ đệ nhất mà là trong tuyệt thế song tiêu trong phim có cảnh đao khí dài vài chục mét chém nát Tử Tiêu Cung của Võ Đang. Chương 143, người làm vườn cần cù, Uyên Ương Giao Cổ. Chương 143, người làm vườn cần cù, Uyên Ương Giao Cổ. Đêm. Sau một ngày vui đùa ở Thái Hồ, các nữ nhân đã giảm bớt nhiệt tình, cảm thấy rất mệt mỏi. Sau bữa tối, họ đều tự mình đi nghỉ ngơi. Một số người thậm chí còn không đợi Giang Tự Thủy cập nhật nhật ký, vừa chạm giường đã ngủ thiếp đi. Đương nhiên, nhật ký hôm nay cũng không tiết lộ bí mật gì, toàn bộ là cảm nghĩ khi du ngoạn trên thủy giao ở Thái Hồ. Khống Thủy Châu điều khiển dòng nước Thái Hồ hóa giao du ngoạn, hóa ra còn có thể chơi như vậy. Nhiều người sở hữu bản sao nhật ký nhìn mô tả trong nhật ký, lập tức nảy sinh hứng thú mãnh liệt, đều muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ đó. Đỉnh Bạch Vân, đáy hồ sâu, đều là những nơi các nàng chưa từng đến, cũng khó có thể đến được, không biết sẽ có cảm giác như thế nào. Nhưng đồng thời, cũng có người không vui. Tên khốn, ngay cả nha hoàn Lũ Thảo cũng được lên, lại không chịu dẫn ta đi. Trong phòng, Lý Thanh La sắc mặt tái mét, ngực phập phồng từng đợt, luôn cảm thấy mình bị đối xử bất công. Cảnh tượng được miêu tả trong nhật ký cũng khiến nàng say mê, cũng muốn trải nghiệm một lần. Nhưng Giang Tự Thủy lại bỏ sót nàng. Điều này khiến Lý Thanh La vừa tức giận, vừa thất vọng, đồng thời lại không khỏi suy nghĩ lung tung. Sợ Giang Tự Thủy thực sự không có ý gì với nàng, tất cả đều là nàng tự mình tưởng tượng. Thực tế, Giang Tự Thủy không phải là quên Lý Thanh La, mà là sự lựa chọn sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Lý Thanh La dù sao cũng lớn hơn các nữ nhân một thế hệ, nếu cùng dẫn đi, các nữ nhân ít nhiều sẽ có chút gò bó, không thể tùy ý vui chơi. Ngoài ra, cũng để tránh việc hắn trêu ghẹo các nữ nhân bị nàng nhìn thấy, sau đó nàng lại nhảy bên thay hắn. Cùng lắm thì sau này bù đắp cho nàng. Trong phòng nha hoàn, Ú Thảo ôm bản sao nhật ký vừa nhận được, lòng tràn đầy cảm xúc, khó mà bình tĩnh. Nàng vạn vạn lần không ngờ, Giang công tử khiến tim nàng đập loạn xạ lại có bản lĩnh và lai lịch lớn đến vậy. "Tiểu thư, A Châu, A Bích, bây giờ còn có ta. Ta cũng đã có bản sao nhật ký, hắn cũng sẽ muốn ta sao?" Ú Thảo vừa căng thẳng, vừa mong đợi. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên, "Đã phát hiện Giang Tự Thủy hoàn thành nhật ký hôm nay, chúc mừng ngươi nhận được một tháng chân khí. Đang chọn người thắng cuộc hôm nay, chúc mừng Ú Thảo nhận được nghề nghiệp đặc biệt người làm vườn cần cù." "Ta trúng thưởng rồi." Ú Thảo mắt sáng lên, trong lòng vui mừng khôn xiết, không ngờ mình vừa nhận nhật ký ngày đầu tiên lại trúng thưởng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của nàng cứng lại, biểu cảm trở nên vi diệu. Người làm vườn cần cù cho phép nàng sau này có thể cảm nhận được sâu bệnh trên cây cối trong phạm vi mở rộng và có thể dùng ý niệm xua đuổi, thậm chí có thể khiến chúng tự tàn sát lẫn nhau. Đồng thời, mỗi khi nàng nhìn thấy một loại hoa cỏ, nàng có thể biết được cách trồng trọt và chăm sóc tốt nhất cho chúng. Nói cách khác, nàng thực sự đã trở thành người làm vườn xuất sắc nhất dưới gầm trời. Người làm vườn thì người làm vườn, chỉ cần sau này có thể giúp được hắn, khiến hắn vui vẻ, vậy thì đáng giá. Ú Thảo ban đầu có chút thất vọng, sau đó nhận ra công dụng đặc biệt của phần thưởng này, cũng có lúc giúp được Giang Tự Thủy, lập tức vui vẻ trở lại. Ôm bản sao nhật ký, nhắm mắt lại, an ổn đi vào giấc mộng. Giang Tự Thủy như thường lệ nhận thưởng xong, liền đứng dậy ra ngoài, muốn đi tìm Bạch Phi Phi. Hương vị tuyệt vời đêm qua, khiến hắn vẫn còn lưu luyến. Tuy nhiên, hắn vừa ra khỏi cửa, đã đụng phải Hoàng Dung. "Dung Nhi." Giang Tự Thủy ngây người. Hoàng Dung cười tươi đi tới, biết rõ mà vẫn hỏi, "Tự Thủy ca ca, tối nay huynh không tu luyện sao?" Giang Tự Thủy không khỏi cảm thấy chột dạ, vốn định nói dối qua loa, nhưng lời đến miệng, hắn lại phát hiện trong chuyện này, mình lại không thể nói dối Hoàng Dung. Thế là hắn lắc đầu, không tu luyện nữa. Ngay sau đó lại kinh ngạc, "Dung Nhi, tối nay muội thơm quá." Nói rồi bước lên, ngửi ngửi trên người Hoàng Dung, lập tức biết nha đầu này đã đặc biệt trang điểm. Điều này đối với Hoàng Dung, người từ trước đến nay không dùng son phấn, thực sự là chuyện chưa từng có, lần đầu tiên. Hơn nữa nàng ta lại trang điểm vào thời điểm này. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp dưới ánh trăng, dung nhan càng thêm vài phần rực rỡ, Giang Tự Thủy trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ Dung Nhi đến tìm ta là nhìn thần sắc và hành động bất thường của Hoàng Dung hôm nay? Giang Tự Thủy đột nhiên nghĩ đến Bạch Phi Phi và Triệu Kỳ Anh. Trong khoảnh khắc, trong lòng hắn dâng lên một sự minh bạch. Lúc này không khỏi tự trách, ta còn tự xưng là thông minh, không ngờ lại có lúc hồ đồ đến vậy, cứ tưởng thời cơ chưa chín muồi, cứ đợi các nàng chủ động, thật chẳng giống một nam nhân. Trong lòng thầm quyết định, sau này nhất định phải lấy đó làm gương. Lúc này, Hoàng Dung xoay một vòng trước mặt hắn, dịu dàng nói, "Vậy Tự Thủy ca ca có thích không?" Giang Tự Thủy không trả lời, nhìn Hoàng Dung dịu dàng cười, sau đó tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hoàng Dung ngây người một chút, cảm nhận được tình ý của đối phương, trái tim vốn còn có chút bất an lập tức ổn định lại. Bốn mắt nhìn nhau, không lời nào, nhưng lại hơn ngàn vạn lời nói. Ôm thiếu nữ, quay người về phòng. Hoàng Dung hiểu ý, mặc dù tim đập loạn xạ không ngừng, nhưng lại không phản kháng. Bởi vì tối nay nàng đến tìm Giang Tự Thủy, quả thật có ý này. Giang Tự Thủy bây giờ là một nguồn, xung quanh vây quanh một đám chim yến líu lo, hơn nữa sau này sẽ ngày càng nhiều. Nàng cảm thấy nếu mình không làm gì cả, đừng nói là người thứ ba, e rằng còn chưa chắc lọt vào top 10. Thế là suy đi nghĩ lại, nàng quyết định học theo Bạch Phi Phi và Triệu Kỳ Anh. Đồng thời, nàng cũng có một ý đồ khác, chính là thông qua chuyện này để kiểm chứng suy đoán trong lòng. Xem tối nay mình chặn Giang Tự Thủy, để Bạch Phi Phi một mình phòng chống, đối phương có vì thế mà sinh lòng oán hận với mình không? Nếu có, vậy sau này nàng sẽ đấu với Bạch Phi Phi. Nếu không, thì phần lớn là mình đã hiểu lầm nàng, sau này hai người vẫn có thể làm chị em tốt. Còn về chuyện Bạch Phi Phi đã cướp mất, chuyện đã xảy ra rồi, hơn nữa đã qua nhiều ngày như vậy, cơn giận của nàng thực ra cũng đã nguôi ngoai gần hết. Ban đầu muốn đối phó với Bạch Phi Phi, cũng chỉ là muốn đấu sức mà thôi. Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, đến khi sự việc xảy ra, nàng mới biết mình lại căng thẳng đến vậy. Nhưng rất nhanh, nàng không còn tâm trí nghĩ nhiều nữa, mà toàn tâm toàn ý chìm đắm trong một niềm vui chưa từng có. Đèn vàng nhạt lay động, màn hương dường như nhuộm một tầng hương phấn. Trên giấy cửa sổ phản chiếu hai bóng đen, như một đôi uyên ương giao cổ. Sau đêm này, hai người không còn phân biệt lẫn nhau. Hừm. Bên kia, Bạch Phi Phi đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Vầng trăng sáng trên trời, sáng hơn đêm qua một chút. Người đó vẫn chưa đến, nhưng nàng không tiếp tục đợi nữa, bởi vì nàng có một trực giác, hắn tối nay sẽ không đến. Chương 144, ba con đường bước vào thiên nhân, Như Lai Thần Trưởng và Thiên Tàn Cước. Chương 144, ba con đường bước vào thiên nhân, Như Lai Thần Trưởng và Thiên Tàn Cước. Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Tự Thủy một mình thức dậy ra ngoài. Đúng như câu như non không sợ hổ cô bé vô tri vô ý, chơi quá điên, kết quả Giang Tự Thủy ước chừng hôm nay nàng ta cả ngày cũng đừng hòng dậy nổi. Sau khi dùng bữa với các nữ nhân, Giang Tự Thủy lại xách hộp cơm lên. Giang đại ca, huynh muốn mang cơm cho Dung muội muội sao? Một giọng nói dịu dàng gọi hắn lại. Giang Tự Thủy quay đầu lại, trong lòng có chút ngượng ngùng. Dù sao thì hôm qua hắn còn mang cơm cho Bạch Phi Phi, bây giờ lại đổi người, hơn nữa tối qua cũng coi như đã bỏ rơi nàng. Chỉ là hắn cũng không có cách nào, đợi đến khi nào ném tất cả những nữ nhân này vào một chiến hào vấn đề này mới có thể giải quyết. Phi Phi, tối qua Giang đại ca đừng nghĩ nhiều. Phi Phi đã theo Giang đại ca, sẽ không giận dỗi Giang đại ca nữa. Giang Tự Thủy trong lòng ấm áp, nắm lấy một bàn tay của nàng. Bạch Phi Phi dịu dàng cười, Phi Phi cùng Giang đại ca đi thăm Dung muội muội. Muội muốn đi thăm nàng. Giang Tự Thủy thần sắc kỳ lạ. Bạch Phi Phi khẽ gật đầu, Dung muội muội bây giờ chắc hẳn đang rất khó chịu. Nàng ấy ra mặt mỏng, có một số chuyện không tiện nói với mình, nhưng Phi Phi thì biết. Nghe nàng nói vậy, Giang Tự Thủy nhớ lại cảnh Hoàng Dung con người lại không cho hắn chạm vào sáng nay, liền gật đầu đồng ý 313. Hai người vào phòng, Giang Tự Thủy nhẹ giọng nói, "Dung Nhi, dậy rửa mặt ăn cơm đi." Hoàng Dung quận mình trong chăn, mặt út vào trong, hừ hừ nói, "Không, ta muốn Tự Thủy ca ca tự tay đút cho Dung Nhi ăn." Giang Tự Thủy chưa kịp trả lời, Bạch Phi Phi đã nói, "Giang đại ca, để ta làm đi." Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Hoàng Dung đột nhiên quay người lại, nhìn Bạch Phi Phi một cái, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sau đó vùi đầu thẳng vào trong chăn, không chịu ra ngoài. Thật đáng xấu hổ. Lại bị người ta bắt quả tang lại bị người ta bắt trên giường. Hoàng Dung thực ra da mặt không hề mỏng chút nào, nhưng còn tùy vào chuyện gì. Trong chuyện giường chiếu, nàng ta dễ xấu hổ hơn Bạch Phi Phi rất nhiều. Trừ khi đã hoàn toàn nhập cuộc. Bạch Phi Phi cười nói, "Giang đại ca, huynh đi lấy một chậu nước cấm đi, nóng hơn một chút nhé." Giang Tự Thủy nhìn Bạch Phi Phi, lại nhìn Hoàng Dung, khẽ gật đầu, "Được rồi, vậy Dung Nhi giao cho muội đó. Yên tâm đi, Phi Phi sẽ chăm sóc tốt cho Dung muội muội." Giang Tự Thủy thấy Hoàng Dung không phản đối, bèn bay người ra cửa. Đợi Giang Tự Thủy bưng nước nóng trở về, lại thấy cửa phòng đóng kín. Hắn vừa định đẩy cửa, bên trong đã truyền ra tiếng của Bạch Phi Phi, "Giang đại ca, huynh đặt nước nóng ở cửa, Phi Phi sẽ tự đi lấy, huynh có việc thì cứ đi làm đi." Giang Tự Thủy bước chân dừng lại, chỉ cảm thấy mơ hồ, cũng không biết hai nàng đang làm gì bên trong. Do dự một lát, hắn nói, "Vậy, Dung Nhi, ta đi trước nhé." "Đi đi đi." Trong phòng vang lên giọng nói vô tư của Hoàng Dung. Giang Tự Thủy nghe vậy, tuy vẫn còn nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm nữa, quay người bỏ đi. Tiếp theo nên làm gì đây? Đang lúc hắn cân nhắc nên đi tìm ai, đột nhiên nhớ ra một chuyện, đúng rồi, tiểu vô tướng công còn chưa có trong tay. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đổi hướng đi tìm Lý Thanh La. "Ta đã mang toàn bộ bí kíp võ công của Vô Lượng Sơn về đây, nhưng lại không có tiểu vô tướng công." Biết được ý định của Giang Tự Thủy, Lý Thanh La trực tiếp lắc đầu. "Không có tiểu vô tướng công?" Giang Tự Thủy nhìn Lý Thanh La thật sâu. Thấy thần sắc nàng không giống giả vờ, không khỏi âm thầm suy nghĩ. Trong Thiên Long Bát Bộ số người biết tiểu vô tướng công không nhiều, ngoài người của Tiêu Giao phái, chỉ có Cưu Ma Chí học được một bản không hoàn chỉnh. Còn về việc Cưu Ma Chí học được từ đâu, chỉ có bản sửa mới giải thích rõ ràng, là ăn trộm từ Mạn Đà Sơn Trang. Khi đó tiểu vô tướng công được giấu trong 7 cuốn sổ sách, ghi chép bằng mật ngữ đặc biệt, khi Đinh Xuân Thu và Lý Thanh La nói chuyện, bị Cưu Ma Chí nghe lén được. Sau này cuốn thứ 7 bị lấy đi, nên Cưu Ma Chí chỉ trộm được 6 cuốn, học được không hoàn chỉnh. Tuy nhiên trong thực tế, Đinh Xuân Thu không phải là cha nuôi của Lý Thanh La, vậy thì tình tiết của bản sửa mới hiển nhiên không thể áp dụng vào được. Nói cách khác, Mạn Đà Sơn Trang phần lớn không có tiểu vô tướng công. Nghĩ đến đây, Giang Tự Thủy lòng trùng xuống. Đúng rồi, sao mình lại quên mất nó? Giang Tự Thủy lấy ra la bàn tìm vật bắt đầu tìm kiếm bí kíp tiểu vô tướng công. Kết quả hắn theo hướng la bàn chỉ dẫn, đi thẳng đến bờ hồ, cũng không đến được nơi đó. Điều này có nghĩa là bí kíp căn bản không có ở Mạn Đà Sơn Trang. Hướng đó là Tây Hạ. Xem ra công pháp này chỉ có Lý Thu Thủy có. Giang Tự Thủy nhíu mày. Như vậy, độ khó để hắn có được Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công càng lớn hơn nữa còn rất phiền phức. Mà không có thánh điện, chắc chắn sẽ kéo dài thời gian hắn thăng cấp thiên nhân. Tuy nhiên Giang Tự Thủy đã sớm chuẩn bị cho điều này, cũng không đến mức bó tay. Làm thế nào để thăng cấp thiên nhân, ngoài phần thưởng không ổn định của hệ thống, hắn tự mình đã nghĩ ra ba phương pháp. Một là dựa vào thiên phú siêu phàm của mình, kết hợp với thập phương câu diệt lấy Bắc Minh thần công làm nền tảng, tự sáng tạo ra một bộ thánh điện. Hai là đợi Chu Vô Thức mang đến Hấp Công Đại Pháp và Kim Cương Bất Hoại thành công. Ba là đi Tân Châu. Vài ngày nữa, hắn sẽ khởi hành, theo chỉ dẫn của La Bàn, đi về phía Tây Bắc để lấy Hòa Thị Bích và Bát Long Châu hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến của hệ thống, trên đường phần lớn sẽ phải đi qua Tân Châu. Ở đó, có thể ẩn chứa hai môn võ công tuyệt thế, như Lai Thần Trưởng và Thiên Tàng Cước. Mặc dù hắn không biết vị trí cụ thể của hai bộ bí kíp, nhưng có La Bàn tìm vật trong tay, chỉ cần nó còn đó, việc tìm thấy sẽ không khó. Ngay cả khi bị người khác cướp mất trước, hắn cũng có thể cướp lại. Đương nhiên, kết quả tốt nhất là cả ba đều có, vậy thì thiên nhân chỉ là trong tầm tay. Hướng Tây Bắc, Hòa Thị Bích và Bát Long Châu này hẳn là lần lượt xuất phát từ đại đường Song Long Chuyện và Ma Giới Chi Long Châu phải không? Nếu cốt truyện gốc không thay đổi nhiều, vậy thì ta phải đến Tịnh Niệm Thiền Viện và Kỳ Liên Sơn một chuyến rồi. Giang Tự Thủy thầm tính toán hành trình tiếp theo. Còn mấy ngày này, vẫn nên ở bên các nữ nhân trước, tăng cường tình cảm với các nàng. Đồng thời, hắn cũng nhân cơ hội này để kéo dài thời gian, nhận thêm một số phần thưởng hệ thống, không ngừng tăng cường sức mạnh cho mình. Mặc dù hệ thống nói hoàn thành mỗi nhiệm vụ lớn nhỏ đều sẽ có phần thưởng phong phú, nhưng không ai dám đảm bảo sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có biến số gì xảy ra. Vì vậy, việc kéo dài tiến độ nhiệm vụ một cách thích hợp, cho mình thời gian để trưởng thành và mạnh hơn là rất cần thiết. Ít nhất trong kế hoạch của Giang Tự Thủy là đạt được thiên nhân trước khi đến Côn Luân bí cảnh. Chương 145, không phải anh hùng cứu mỹ nhân sao? Kịch bản của ta không đúng. Chương 145, không phải anh hùng cứu mỹ nhân sao? Kịch bản của ta không đúng. Khi Giang Tự Thủy gặp lại Hoàng Dung và Bạch Phi Phi, trời đã tối. Nhìn hai nữ nói cười vui vẻ, hắn luôn cảm thấy hơi kỳ lạ, dường như một bầu không khí nào đó đang âm thầm thay đổi. Nhưng các nàng có thể hòa thuận với nhau, điều này hiển nhiên là tốt cho hắn, nên sau khi không nghĩ ra, hắn cũng không bận tâm nữa. Mấy ngày sau, Giang Tự Thủy vừa ở bên các nữ nhân, vừa lĩnh ngộ thập phương câu diệt đồng thời cũng làm vài việc. Hắn trước tiên san phẳng rừng hoa đã nhuộm máu người, đào sâu ba thước, ngay cả đất bên dưới cũng không cần, sau đó lợi dụng khống thủy châu đẩy đất màu mỡ dưới đáy hồ lên lấp vào. Sau đó, hắn cho người hầu của Mạn Đà Sơn Trang ra ngoài mua các loại hạt giống hoa. Sau khi trồng xong, Mạn Đà Sơn Trang bắt đầu cắt giảm nhân sự. Tiêu chuẩn cắt giảm nhân sự cũng rất đơn giản, người lớn tuổi, người không đẹp, tất cả đều không cần. Đương nhiên, cũng có một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như vô gia cư và không có khả năng tự vệ, thân thế đáng thương, có tình cảm sâu nặng với Mạn Đà Sơn Trang. Những người này Giang Tự Thủy không ép họ đi, mà sắp xếp họ ở một hòn đảo nhỏ hơn gần đó, cũng chịu sự bảo hộ của Mạn Đà Sơn Trang. Và những người rời đi, mỗi người đều nhận được một khoản tiền bồi thường hậu hĩnh. Nói tóm lại, ai muốn đi thì đi, ai muốn ở thì ở, mọi người đều vui vẻ chia tay. Sau đó, hắn giao thập phương câu diệt và trận pháp cấm linh cho Hoàng Dung, để nàng, một người toàn tài, tự mình nghiên cứu. Khống Thủy Châu thì giao cho Bạch Phi Phi, để nàng canh giữ Mạn Đà Sơn Trang. Thực ra có Khống Thủy Châu, Mạn Đà Sơn Trang nằm sâu trong Thái Hồ sẽ kiên cố như thành đồng, ngay cả thiên nhân trực diện tấn công cũng phải thất bại mà quay về, thậm chí còn bị hủy hoại. Nhưng thiên nhân không phải kẻ ngốc, không loại trừ khả năng họ sẽ đánh lén, mà người trên đảo chưa chắc đã luôn cảnh giác mọi biến động, không để lộ nửa điểm sơ hở. Vì vậy, việc bố trí một đại trận ở vòng ngoài để làm vùng đệm là rất cần thiết. Chỉ cần đại trận hình thành, phối hợp với Khống Thủy Châu thiên nhân hậu kỳ đến cũng phải quỳ xuống. Còn về bán thần thôi đi, dù sao võ giả cảnh giới đó đều có thể xuất nguyên thần rồi. Làm xong những việc này, vào ngày thứ 25 viết nhật ký, Giang Tự Thủy mang theo Vương Ngự Yên một lần truyền thống, rời khỏi Thái Hồ, đi thẳng về phía Tây Bắc. Hắn dự định sau này 3 ngày đi đường, hoàng hôn thì về Mạn Đà Sơn Trang. Khi ra ngoài, hắn sẽ luân phiên ở bên các nữ nhân, tối về nhà, hoặc lấy lại thập phương câu diệt để lĩnh ngộ, hoặc chìm đắm trong ôn nhu hương. Phân chia thời gian hợp lý, không chậm trễ cả hai. Trên đường rừng, Giang Tự Thủy và Vương Ngự Yên cùng cưỡi một ngựa. Ra khỏi nơi phồn hoa, bốn phía cây cối xanh tươi rậm rạp. Giang Tự Thủy tựa cằm lên vai Vương Ngự Yên, hai má kề sát nhau, ngươi một lời ta một lời, trên đường để lại vô vàn tiếng cười vui vẻ. Không có động tác thừa thãi, chỉ là nhẹ nhàng ôm nhau, tự nhiên có một sự hài hòa và tươi đẹp. Ngay lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, phá vỡ bầu không khí ấm áp tình tứ của hai người. Tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn, từ xa vọng lại gần, nghe tiếng đoán vị trí, rõ ràng là đang xông về phía bọn họ. Tuy nhiên tiền giác của Giang Tự Thủy không bị kích hoạt, cho thấy đối phương phần lớn chỉ là đi ngang qua. Bị quấy rầy hứng thú, Giang Tự Thủy cố nhiên có chút không vui, nhưng hắn cũng không đến mức ngang ngược mà vì thế liên lụy một người qua đường, dù sao đường ở đây ai cũng có thể đi. Ngay khi hắn định cho đối phương đi qua, một kỵ sĩ lao thẳng tới lại khiến hắn không khỏi ngây người. Đôi mắt này người đến mặc áo đen, đội nón lá, mặt che khăn đen, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng nhìn thân hình phong thả, huyền chuyển của nàng, rõ ràng là một nữ tử. Hơn nữa đôi mắt lộ ra ngoài kia rất đẹp, không lớn, nhưng dường như chứa đựng vạn ngàn cảm xúc. Nhìn đôi mắt nàng, ngươi sẽ cảm thấy nàng dường như có ngàn lời muốn thổ lộ với ngươi. Ánh mắt nàng rõ ràng kiên định và mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại toát ra ba phần mị thái và phong tình, cùng ba phần yếu đuối và đau khổ. Dáng vẻ đáng yêu, chính là nàng rồi. Lâm Thi Âm. Giang Tự Thủy quá quen thuộc với đôi mắt này, trong đầu lập tức hiện ra một cái tên. Nhưng ngay sau đó, hắn lại phủ định, không đúng, khí chất không đúng. Lâm Thi Âm không phải phong thái nữ hiệp anh dũng như vậy, vậy nàng là ai? Giang Tự Thủy nhất thời không nhớ ra, nhưng hắn không còn định khoanh tay đứng nhìn nữa. Lúc này, phía sau nữ tử áo đen, một nhóm người hoặc cưỡi ngựa, hoặc thi triển khinh công truy đuổi đến. Trong đó, một nam tử mặc trường bào màu xanh đậm, thân hình chật lóe, lại biến mất không trung, khi xuất hiện trở lại, đã giẫm một chân lên đầu ngựa. Một chiêu thiên cân truy con ngựa đang phi nhanh không chịu nổi áp lực, khuỵu chân quỳ xuống. Nữ tử áo đen trên lưng ngựa bất ngờ không kịp trở tay, lập tức bay ra ngoài do quán tính. Cầu hoa tươi, nhân thuật đông doanh. Vương Ngữ Yên nhìn thấy thân hình nam tử áo xanh lúc gần lúc hiện, như quỷ mị, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Không phải, nhưng phần lớn có nguyên lý tương tự. Giang Tự Thủy hơi nhíu mắt, thấy nam tử áo xanh thò tay tóm lấy nữ tử áo đen, hắn tùy tiện bẻ một cành cây, ném về phía trước. Cành cây dưới sự dốc chân khí, như một mũi tên sắc bén, lao vút đi. Nam tử áo xanh cảm thấy có điều gì đó, cánh tay đang vươn ra không khỏi nổi một lớp da gà, vội vàng rụt tay nghiêng đầu, suýt soát tránh được đòn này. Nhưng hắn vẫn chậm nửa bước, má trái bị cạo ra một vết máu. Mà Giang Tự Thủy đã tung người lên, vững vàng đỡ lấy nữ tử áo đen. Hai người vừa hạ xuống, nữ tử áo đen như bị địa giật, lập tức thoát khỏi vòng tay Giang Tự Thủy, sau đó một cái tát vùng về phía mặt hắn. Giang Tự Thủy ngây người. Chuyện gì vậy? Nàng ta đánh ta làm gì? Điều này hoàn toàn không phù hợp với kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân. Tuy có chút ngưỡng người, nhưng hắn cũng không thể vô cớ bị đánh, dễ dàng tránh được. Ê, ta vừa cứu ngươi đó, sao ngươi lại không biết điều vậy? Giang Tự Thủy cảm thấy rất oan ức. Mặc dù khi nhìn thấy đôi mắt của nữ tử áo đen, hắn quả thật đã động tâm, nhưng cho đến nay, hắn vẫn chưa hề biểu lộ ra. Ít nhất từ bề ngoài mà nói, mình không hề có lỗi gì. Mà cô nàng này, vừa ra tay đã muốn tắt người, chẳng phải quá đanh đá sao? Điều này khiến Giang Tự Thủy càng thêm khẳng định, nàng tuyệt đối không phải Lâm Thi Âm. Nữ tử áo đen lại lạnh lùng nói, ai cần ngươi cứu? Ta đâu có chuyện gì, ngươi lại đến chiếm tiện nghi của ta. Nói xong, nàng liếc mắt sang chỗ khác. Vương Ngữ Yên nghe vậy, trong lòng khẽ động, bắt đầu chăm chú đánh giá nữ tử áo đen. Và lúc này nhìn gần hơn, Giang Tự Thủy còn phát hiện nữ tử áo đen lại còn thoa phấn mắt màu xanh tím, khi liếc mắt đưa tình, ánh mắt lưu chuyển, càng thêm vài phần phong tình động lòng người. Còn về lời nói của nữ tử áo đen, hắn căn bản không để trong lòng, chỉ coi nàng đang nói lời cứng đầu. Tính cách như vậy, lại có chút tương đồng với Mộ Uyển Thanh. Đồng thời, những kẻ truy đuổi cũng đã đuổi kịp, bao vây ba người lại. Chương 146, Lục Hợp Bang, Huyết Nguyệt Thần Giáo. Chương 146, Lục Hợp Bang, Huyết Nguyệt Thần Giáo. Trong số những kẻ truy đuổi, có ba người nổi bật nhất, ngoài nam tử áo xanh, còn có một nam một nữ. Nam là một hòa thượng mặt dữ tợn, khí chất hung tợn, chân một bên bay, tay cầm sẻng lưỡi liềm, nửa bên mặt trái khắc chi chít những hình xăm, không biết là văn tự hay ký hiệu của vùng nào. Nữ mặc một bộ váy xanh đồng bền, cách ăn mặc lại rất táo bạo, để lộ một đoạn bụng trắng nõn, tay cầm một cây roi dài, khí chất lẳng lơ, nhưng lại đầy vẻ hoang dã. Nàng nhìn chừng tuổi Lý Thanh La, nhưng cũng phong tình bản trùng, hơn nữa giống như Kim Linh Trì, dung mạo tuy không tuyệt mỹ, nhưng lại đặc biệt gợi cảm. Đứng bên cạnh hòa thượng mặt xăm, hai người như một cặp người đẹp và quái vật. Sau khi bao vây ba người, hai bên không lập tức ra tay. Nữ tử váy xanh kiêng dè nhìn Giang Tự Thủy một cái, sau đó hướng về nữ tử áo đen nói, ngươi là ai, vì sao lại đến cấp độ của Lục Hợp Bang ta 313? Lục Hợp Bang? Giang Tự Thủy đang đánh giá mấy người nghe vậy, trong lòng đột nhiên dâng lên một sự minh bạch. Lục Hợp Bang, hòa thượng mặt xăm, còn có một mỹ nhân cầm roi đầy sức sống. Hóa ra là Hiệp Cốt Đan Tâm. Lục Hợp Bang là bang phái tà đạo trong phim, dưới bang chủ có 4 phân đường, lần lượt do 4 hương chủ thống lĩnh. Mà nữ tử váy xanh này chính là Thanh Long Đường hương chủ, Đồng Thập Tam Nương. Hòa thượng mặt xăm kia chính là Bạch Hổ Đường hương chủ, Viên Hải. Còn về nam tử mặc trường bào xanh đậm kia, Giang Tự Thủy lục lọi ký ức, không ngừng đối chiếu, cuối cùng đưa ra kết luận, hắn không phải người của Lục Hợp Bang, thậm chí là nhân vật ngoài Hiệp Cốt Đan Tâm. Ít nhất trong phim đó không có võ công quỷ dị như hắn, có thể biến mất rồi lại xuất hiện từ không trung. Mà nhìn trang phục của các sát thủ xung quanh, đều tương tự hắn. Ngược lại, hai vị hương chủ của Lục Hợp Bang lại có vẻ không hợp lắm. Giang Tự Thủy lập tức đưa ra phán đoán, đối diện là hai nhóm người liên thủ. Một bên là hai vị hương chủ của Lục Hợp Bang, một bên là một bộ phận nhỏ của thế lực nào đó, đứng đầu là nam tử áo xanh và nữ tử áo đen bị truy đuổi. Giang Tự Thủy không khỏi lại nhìn vào đôi mắt của nữ tử áo đen. Hắn lập tức đưa ra danh sách nhân vật trong Hiệp Cốt Đan Tâm để sàng lọc loại trừ, rất nhanh đã có suy đoán về thân phận của nàng. Và có 7-8 phần chắc chắn. Thế là hắn đi đến trước mặt nữ tử áo đen, hỏi, ngươi cấp đồ của người ta. Nữ tử áo đen thấy bị bao vây, dứt khoát không chạy nữa, vẻ mặt buông xuôi, lạnh lùng hừ một tiếng, thì sao? Ngươi cũng muốn ta giao đồ ra sao? Giao ra? Không không không. Giang Tự Thủy liên tục xua tay, sau đó nói, ý của ta là, cấp tốt. Cứ cấp đồ của Lục Hợp Bang, xem bọn họ làm được gì. Nữ tử áo đen ngây người, ngươi rất ghét Lục Hợp Bang sao? Giang Tự Thủy vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói, không thể nói là ghét. Nhưng ta nghe nói bang chủ Lục Hợp Bang Sử Bạch Đô là một đại ma đầu, ức hiếp nam nữ, bóc lột dân lành, lừa đảo bị bợm, không ác không làm, mỗi ngày phải giết 10 đứa trẻ, còn phải ăn 3 cân thịt người, hơn nữa ngươi nói bậy bạ gì đó. Nữ tử áo đen nghe Giang Tự Thủy nói càng lúc càng quá đáng, không nhịn được lên tiếng ngắt lời, hai mắt trợn tròn, giọng điệu gấp gáp mang theo một tia tức giận. Giang Tự Thủy thấy nàng phản ứng mãnh liệt như vậy, 7-8 phần chắc chắn trong lòng biến thành 10 phần. Sử Hồng Anh, muội muội của bang chủ Lục Hợp Bang Sử Bạch Đô, cũng là nữ chính của Hiệp Cốt Đan Tâm. Chẳng trách hắn lần đầu nhìn nhầm thành Lâm Thi Ẩm. Dù sao hai nàng đều là hình tượng màn ảnh do cùng một diễn viên thủ vai. Bên kia, sắc mặt Đồng Thập Tam Nương hơi đổi. Nàng thấy Giang Tự Thủy và Sử Hồng Anh không quen biết, vốn tưởng hắn là do lòng hiệp nghĩa trỗi dậy, tình cờ gặp một cô gái yếu thế bị một đám người truy sát, mới ra tay bất bình, ra tay cứu giúp. Vì vậy, nàng mở miệng liền nói rõ mình mới là nạn nhân, việc truy đuổi là có lý do. Nàng nghĩ mình chiếm lý, đối phương sẽ không tiện ra tay ngăn cản nữa phải không? Dù vẫn muốn bảo toàn tính mạng Sử Hồng Anh, cũng nên quên Sử Hồng Anh trả lại đồ. Không ngờ, người thanh niên trước mắt không phải hiệp khách, mà lại là một tên tức khác. Không chỉ muốn cướp đồ của Lục Hợp Bang, mà còn cướp một cách đường hoàng, còn đổ bao nhiêu phân lên đầu bang chủ. Lục Hợp Bang tuy không phải thế lực chính đạo, nhưng đâu đến nỗi tệ như hắn nói. Từ đó, Đồng Thập Tam Nương đã nhìn ra, đối phương rõ ràng là muốn gây sự. Nhưng nàng dù sao cũng kiêng dè thực lực của Giang Tự Thủy, không dám tùy tiện làm chim đầu đàn ra tay, sợ Giang Tự Thủy cũng cho nàng một vết trên mặt. Lúc này, thấy không thể thuyết phục Giang Tự Thủy, nam tử áo xanh vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã xuất hiện bên cạnh Vương Ngữ Yên, thò tay tóm lấy nàng. Tuy nhiên, điều đón tiếp hắn lại là mũi kiếm của một thanh trường kiếm. Thân kiếm bao bọc chân khí, sắc bén lộ rõ, cách hơn một thước, lòng bàn tay hắn đã truyền đến một cảm giác rách nát. Nam tử áo xanh bất đắc dĩ, thân hình lại tăng ra, biến mất không trùng, tránh được một kiếm này. Võ công thật quỷ dị. Vương Ngữ Yên cảm thấy vô cùng mới lạ, không khỏi trợn tròn mắt. Giang Tự Thủy lại nhìn ra được một số điều. Môn võ công của đối phương có điểm tương đồng với Lăng Ba Vi bộ, dường như đều ẩn chứa dịch lý, mới có thể thần xuất quỷ nhập như vậy. Đánh lén không thành, nam tử áo xanh càng hiểu rõ hơn sự khó chơi của Giang Tự Thủy, lập tức bắt đầu đe dọa: "Các hạ vô duyên vô cớ, thật sự muốn quản chuyện của Huyết Nguyệt Thần giáo ta sao?" "Huyết Nguyệt Thần giáo?" Giang Tự Thủy trong lòng khẽ động, hỏi: "Giáo chủ của các ngươi có phải tên là A Tỷ La Vương không?" "Chính là vậy. Nhìn trang phục của ngươi, vậy ngươi chính là Hắc Khỉ Linh, một trong tứ đại hộ pháp của Huyết Nguyệt Thần giáo sao?" "Không sai." Giang Tự Thủy gật đầu, "Ta hiểu rồi." Ngay khi Hắc Khỉ Linh tưởng Giang Tự Thủy sẽ biết khó mà lui, đối phương lại giơ trường kiếm về phía hắn. Hắc Khỉ Linh nhíu mày, "3.7 ý gì? Một A Tỷ La Vương vẫn chưa dọa được ta. Đến đây, để ta xem bản lĩnh của ngươi." Thần sắc lơ đãng của Giang Tự Thủy mang theo 3 phần khiêu khích. Điều này khiến Hắc Khỉ Linh hoàn toàn nổi giận, cũng khiến hắn mất hết kiên nhẫn. Sờ vào vết máu trên mặt, trong mắt hắn lóe lên một tia hung tợn. Giang Tự Thủy cố nhiên mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có tự tin, chỉ là nhiệm vụ lần này rất quan trọng, không cho phép sai sót nhỏ nào, nên ban đầu hắn mới nghĩ đến việc hòa giải. Nhưng bây giờ, Giang Tự Thủy không chỉ không nể mặt, còn buông lời nhục mạ A Tỷ La Vương, điều này khiến hắn hoàn toàn buông bỏ. Nhận lấy một cây đại đao từ tay tùy tùng, Hắc Khỉ Linh gầm lên một tiếng, "Giết!" Lời còn chưa dứt, hắn dẫn đầu xông lên, một đạo đao mang màu xanh dài 5 thước chém thẳng xuống đầu Giang Tự Thủy. Chương 147, dưới bán thần ta vô địch, một A Tỷ La Vương tính là gì? Chương 147, dưới bán thần ta vô địch, một A Tỷ La Vương tính là gì? Lăng Ba Vi bộ triển khai, tránh đi mũi đao sắc bén này, Giang Tự Thủy áp sát lên, cũng đáp trả một kiếm. Đao kiếm giao nhau, hai luồng chân khí mạnh mẽ va chạm, tạo thành một luồng khí lãng mạnh mẽ, lấy hai người làm trung tâm, lan tỏa ra như gợn sóng. Hắc Khỉ Linh công lực yếu hơn, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, toàn thân khí huyết quẩn quẩn không ngừng. Giang Tự Thủy không truy kích, mà vung một kiếm về phía đám giáo đồ Huyết Nguyệt Thần giáo đang vây công hai nữ. Lãng kiếm thức, một luồng kiếm khí bán nguyệt có thể nhìn thấy bằng mắt thường quét ngang ra, chứa đựng 3 tầng kiếm kình, nổ tung giữa đám người. Trong khoảnh khắc, hơn 50 giáo chúng chết và bị thương gần một nửa, thi thể tàn tạ nằm rải rác. Đại tông sư hậu kỳ, sự bùng nổ này cũng khiến mọi người hoàn toàn nhìn rõ thực lực chân chính của Giang Tự Thủy, không khỏi trong lòng chấn động. Ngay lúc này, Giang Tự Thủy ngã người ra sau, trường kiếm trong tay chống xuống đất, dưới áp lực của toàn thân, thân kiếm cong thành một đường cong, rồi đột nhiên bật mạnh lên. Đám kiếm thức, một viên đá vụn bị hất bay lên, mang theo kiếm khí sắc bén, với tốc độ xét đánh không kịp bưng thai, như mũi tên xuyên thủng giữa trán Viên Hải. Thân thể Viên Hải đang lao tới đột nhiên cứng đờ 27. Khi một điểm máu ở giữa trán mở rộng, toàn bộ sức lực của hắn cũng bị rút cạn, xẻng lưỡi liềm trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng động trầm đủ. Một chiêu giết chết Hương chủ Lục Hợp Bang, hơn nữa còn là nhân lúc đẩy lùi Hắc Khỉ Linh, thiện tay làm ra. Điều này khiến Đồng Thập Tam Nương gần như sợ vỡ mật. Đột nghe một nữ tử kinh hãi kêu lên, "Khoan đã, đừng giết nàng." Chính là Sử Hồng Anh đã lên tiếng. "Ca ca, nàng Sử Bạch Đô thống lĩnh Lục Hợp Bang, dưới trướng chỉ có 4 tướng tài đắc lực này, nay vừa gặp mặt đã bị giết mất một người. Nếu Đồng Thập Tam Nương lại chết ở đây, vậy Sử Bạch Đô chẳng khác nào bị chặt mất một cánh tay, không chỉ khả năng khống chế Lục Hợp Bang sẽ suy yếu đáng kể, mà những kẻ thù cũng sẽ nhân cơ hội đến gây sự." Kết quả này không phải Sử Hồng Anh muốn thấy, nên nàng đội vàng lên tiếng cầu xin. Và tiếng kêu gọi trong lúc cấp bách của nàng cũng quên mất che giấu giọng nói của mình, khiến Đồng Thập Tam Nương lập tức nhận ra thân phận của nàng. "Đại tiểu thư." Đồng Thập Tam Nương vẻ mặt ngạc nhiên, không ngờ kẻ cướp đồ lại là nội gián. Giang Tự Thủy không trả lời, bởi vì Hắc Khỉ Linh đã giết trở lại. Nhưng hắn cũng không ra tay với Đồng Thập Tam Nương. Hai vị đại tông sư giao thủ, những giáo đồ Huyết Nguyệt Thần giáo còn lại không sợ chết, tiếp tục xông về phía hai nữ. Đồng Thập Tam Nương đứng tại chỗ, thần sắc biến đổi không ngừng. Ngay khi nàng định nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn, bên hai truyền đến một luồng chân khí truyền âm, "Ngươi dám chạy, ta sẽ giết ngươi." Chân vừa nhấc lên của Đồng Thập Tam Nương lập tức cứng đờ, toàn thân như con rối, đờ đẫn máy móc. Quay đầu nhìn Giang Tự Thủy một cái, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó quất roi một cái, đánh bay một giáo đồ Huyết Nguyệt Thần giáo khiến hắn thổ huyết bay ra ngoài. Sau khi ngã xuống đất dãy rủa hai cái, liền tắt thở mà chết. Lực đạo của roi đó lại xuyên thấu xương cốt, trực tiếp đánh nát tim hắn. Sau khi roi đầu tiên khó khăn nhất được quất xuống, Đồng Thập Tam Nương ngược lại trở nên vô tư, vung roi thẳng vào đám đông, đại khai sát giới. Cái vẻ hung hãn đó còn vượt xa Sử Hồng Anh. Vương Ngữ Yên thì thi triển Lăng Ba Vi bộ không ngừng di chuyển quanh địa chiến trường, khiến người khác căn bản không thể chạm vào nàng. Thật là một nữ nhân thông minh. Giang Tự Thủy liếc mắt một cái, liền biết Đồng Thập Tam Nương muốn giết người diệt khẩu, giữ lại tất cả giáo đồ Huyết Nguyệt Thần giáo tại đây. Đồng thời, hành động này cũng là để bày tỏ lập trường và thái độ với Giang Tự Thủy. Hắc Khỉ Linh đối diện lập tức không ngồi yên được nữa. "Đồng Thập Tam Nương, ngươi dám giết người của huyết nguyệt thần giáo ta, ngươi đang tìm chết. Sử Bạch Đô cũng sẽ không tha cho ngươi. Nghe lời nói đầy sát khí của Hắc Khỉ Linh, thân thể Đồng Thập Tam Nương run lên. Hắc Khỉ Linh nói đúng, nếu để Sử Bạch Đô biết chuyện này, e rằng không cần huyết nguyệt thần giáo ra tay, hắn sẽ tự mình áp giải nàng đến cửa tạ tội. Không có gì khác, chỉ vì Lục Hợp Bang không thể chọc vào huyết nguyệt thần giáo. Nhưng bây giờ, nàng đã không còn đường lui. Vì vậy, Đồng Thập Tam Nương trực tiếp bỏ qua lời cảnh báo của Hắc Khỉ Linh, ra tay càng lúc càng tàn nhẫn. Mụ đàn bà chết tiệt. Hắc Khỉ Linh nổi trận lôi đình. Giang Tự Thủy cười nhạo, ngươi vẫn nên lo cho chính mình đi. Nói xong, thân hình hắn đột nhiên tăng tốc, trường kiếm về vỏ, đồng thời lăng ba vi bộ trận lóe, liền quỷ dị xuất hiện sau lưng Hắc Khỉ Linh. Khi hắn một tay đặt lên vai Hắc Khỉ Linh, Hắc Khỉ Linh kinh hãi phát hiện chân khí của mình bắt đầu mất kiểm soát và không ngừng thất thoát ra ngoài cơ thể. Hấp công yêu pháp. Sắc mặt Hắc Khỉ Linh thay đổi, thân thể đột nhiên tan ra, lại hóa thành hư vô. Võ công thật lợi hại. Giang Tự Thủy trong lòng thở dài. Có thể thoát khỏi sự khống chế của Bắc Minh thần công và trốn thoát, môn võ học quỷ dị này khiến hắn nảy sinh hứng thú mãnh liệt. Đáng tiếc hấp công đại pháp vẫn chưa có trong tay, hắn cũng chỉ có thể bỏ lỡ. Đồng thời, Giang Tự Thủy cũng nhận ra mình hiện tại thiếu một môn tinh thần bí pháp, nếu không hắn đã có thể khống chế tâm trí Hắc Khỉ Linh, khiến hắn tự mình nói ra. Nhưng cảm thán thì cảm thán, động tác dưới tay hắn lại không hề chậm chút nào. Thấy Hắc Khỉ Linh lại hình thành thân thể, Giang Tự Thủy lăng ba vi bộ lóe vào đồng thời, đột nhiên rút kiếm chém ra. Kiếm mang dài gần 2 trượng phun ra, nhanh chóng đuổi kịp Hắc Khỉ Linh, như một dải ngân hà quét ngang qua, trực tiếp chém đứt hai chân hắn. À, Hắc Khỉ Linh kêu thảm một tiếng, hai chân bị tách rời khiến chân khí của hắn vận hành không thông, thân thể không kiểm soát được rơi xuống, ngã mạnh xuống đất. Máu tươi nhuộm đỏ đất, Hắc Khỉ Linh sắc mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều, nhưng vẫn nghiến chặt răng, tốt kiếm nhanh thật. Giang Tự Thủy khẽ cười, nó tên là Trảm Thiên Bản kiếm thuật. Võ công của Hắc Khỉ Linh và Cửu Ma Chí chỉ ngang ngửa nhau, hắn thực ra đã có thể kết thúc trận chiến từ lâu rồi. Chỉ là lần đầu tiên gặp phải võ công quỷ dị có thể khiến thân thể biến mất không trùng, Giang Tự Thủy muốn trải nghiệm và làm quen thêm một chút. Tránh sau này gặp A Tỳ La Vương mạnh hơn, bị đối phương xoay như trong chóng. Đợi hắn cảm thấy đủ rồi, trò chơi cũng kết thúc. Trảm Thiên Bản kiếm thuật Hắc Khỉ Linh lẩm bẩm một tiếng, sau đó nói, chiêu này vô dụng với giáo chủ, hắn sẽ báo thù cho ta. Có lẽ vậy, ta đợi. Giang Tự Thủy không để ý bây giờ ngoài bản thân, bất kỳ thiên nhân nào hắn cũng có thể chọc vào, một A Tỳ La Vương tính là gì? Không giải thích thêm với Hắc Khỉ Linh, hắn tiến lên phong tỏa huyệt đạo đối phương, cắt đứt kia phản kích cuối cùng của Hắc Khỉ Linh. Sau đó quay đầu gọi, Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên hiểu ý, khẽ gật đầu, bắt đầu tiến lên cướp đoạt công lực của Hắc Khỉ Linh. Ngữ Yên. Sử Hồng Anh nghe Giang Tự Thủy gọi Vương Ngữ Yên, trong lòng chấn động. Ngữ Yên hấp công yêu pháp thân pháp linh hoạt cùng với kiếm thuật đáng sợ nhanh đến mức không thể nhìn rõ. Mọi đặc điểm liên kết lại với nhau, nàng lập tức nghĩ đến thân phận của Giang Tự Thủy. Sử Hồng Anh nhanh chóng tiến lên, ánh mắt tò mò lần đầu tiên chăm chú đánh giá Giang Tự Thủy. Chủ nhân nhật ký này, nàng từ ngày đầu tiên nhận được bản sao nhật ký, đã muốn tận mắt gặp. Chỉ vì chuyện của ca nàng, vẫn không có thời gian quan tâm đến chuyện khác, không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp được. Tuy nhiên để tránh nhận nhầm người, nàng vẫn hỏi một câu, ngươi tên là gì? Chương 148, muốn nàng sống, phải đến Mạn Đà Sơn Trang. Chương 148, muốn nàng sống, phải đến Mạn Đà Sơn Trang. Nhìn Sử Hồng Anh có thái độ khác biệt lớn, Giang Tự Thủy cười nói, thế nào? Bây giờ đã tin ta đang giúp ngươi rồi chứ? Sử Hồng Anh gật đầu, thúc giục, tin, mau nói ngươi tên là gì? Nhìn vẻ mặt gấp gáp của Sử Hồng Anh, Giang Tự Thủy trong lòng khẽ động, không trả lời. Sao? Không thể nói sao? Đương nhiên có thể nói, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi phải tháo khăn che mặt xuống cho ta xem trước đã. Do sự đoan trang của nữ nhi, Sử Hồng Anh đang có chút do dự, Giang Tự Thủy đột nhiên đưa tay, kéo mạnh khăn che mặt của nàng xuống. Không ngoài dự đoán, đập vào mắt chính là khuôn mặt đáng yêu khiến người ta phải xót xa. Tuyệt sắc mỹ nhân chuẩn mực. Sử Hồng Anh bị hành động bất ngờ của hắn làm cho giật mình, sau đó có chút thẹn thùng và tức giận, hờn dỗi nói, ngươi là người gì, sao lại vô lễ như vậy? Giang Tự Thủy. Cái gì? Tên của ngươi? Phải. Đúng là hắn. Được Giang Tự Thủy khẳng định, Sử Hồng Anh mắt sáng lên, cũng không bận tâm đến sự lô mãng của hắn trước đó nữa. Tâm trạng của nàng rất tốt, thậm chí có thể nói là kích động. Bởi vì theo thông lệ, hai người này đã gặp mặt, vậy nội dung nhật ký tối nay phần lớn sẽ liên quan đến nàng, và nàng cũng có khả năng rất cao sẽ rút được phần thưởng hôm nay. Nghĩ đến đây, Sử Hồng Anh trong lòng như ăn mật, không khỏi mày cho mày giãn. Lúc này, Đồng Thập Tam Nương đã giết sạch giáo đồ huyết nguyệt thần giáo, do dự nói, ngươi là tân trưởng môn của Tiêu Giao phái. Ngày đó trên Lôi Cổ Sơn, Giang Tự Thủy chỉ nói mình là đệ tử Tiêu Giao phái. Nhưng sau khi Chân Lung Kỳ hội kết thúc, Tô Tinh Hà đã chính thức tuyên bố hắn là tân trưởng môn Tiêu Giao phái, điều này đã thu hút sự chú ý của nhiều thế lực địa phương ở Tô Châu. Lục Hợp Bang cũng không ngoại lệ. Đồng Thập Tam Nương là một trong tứ đại hương chủ, đương nhiên biết chuyện này. Chẳng trách ngay cả Hắc Khỉ Linh, đứng đầu tứ đại hộ pháp của Huyết Nguyệt Thần giáo cũng đã thất bại dưới tay hắn. Nghĩ đến việc mình đi làm nhiệm vụ, lại tình cờ gặp được nhân vật như vậy, nàng cảm thấy vô cùng cả lời. Thật đúng là ra ngoài không xem hoàng lịch. Nhưng mà, Đồng Thập Tam Nương nhìn Biên Hải chết không nhắm mắt, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. So với đồng đội, mình đã rất may mắn rồi. Giang Tự Thủy nghe vậy quay đầu lại, nhìn Đồng Thập Tam Nương. Vừa định nói, Sử Hồng Anh bên cạnh đội vàng nói, "Giang công tử, ngươi có thể tha cho nàng ta không?" Nghe Sử Hồng Anh lên tiếng cầu xin cho mình, Đồng Thập Tam Nương vừa lo lắng, vừa có thêm một tia hy vọng trong mắt, không chấp mắt nhìn Giang Tự Thủy. Theo nàng thấy, Giang Tự Thủy đã chịu ra mặt giúp Sử Hồng Anh, vậy bây giờ Sử Hồng Anh lên tiếng, hắn hẳn sẽ không từ chối mới phải. Tuy nhiên sự việc lại trái ý muốn, Giang Tự Thủy không chút do dự lắc đầu từ chối. Hai nữ trong lòng trùng xuống. Ngay khi Đồng Thập Tam Nương nắm chặt roi dài, chuẩn bị liều mạng, hắn lại nói, ta có thể không giết nàng, nhưng không thể thả nàng đi. Tình thế xoay chuyển, hai nữ không khỏi ngây người. Sử Hồng Anh buột miệng nói, tại sao? Giang Tự Thủy liếc nhìn nàng, không trả lời mà hỏi ngược lại, ngươi cầu xin cho nàng, là muốn nàng sống, hay muốn nàng chết? Đương nhiên là sống rồi. Nhưng ta thật sự thả nàng đi, nàng có thể sống được sao? Ý gì? Ý là, ta không thả nàng đi, nàng ngược lại là an toàn nhất. Sử Hồng Anh vẫn chưa hiểu, Đồng Thập Tam Nương đã phản ứng trước một bước, dung nhan quyến rũ xinh đẹp tái mét, không còn chút huyết sắc. Ánh mắt hoảng loạn quét qua một vòng, dừng lại một chút trên người Giang Tự Thủy, sau đó khóa chặt Sử Hồng Anh, tiến lên quỳ xuống, xin đại tiểu thư cứu ta. Sử Hồng Anh trong lòng dùng mình, nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Phải biết rằng, trong bang, nàng và Đồng Thập Tam Nương vốn luôn không hợp nhau, hai người thường xuyên đấu đá. Mà nay, đối phương lại quỳ xuống cầu cứu nàng, có thể thấy tình thế chắc chắn đã nguy cấp đến cực điểm. Thập Tam Nương, ngươi đứng dậy rồi nói. Sử Hồng Anh đưa tay đỡ. Mặc dù hai người có quá nhiều chuyện không hợp, nhưng thấy đối phương gặp nạn, Sử Hồng Anh cũng không có ý hạ hê, càng không có ý định dậu đổ bìm leo. Lại nghe Giang Tự Thủy nói, một nhiệm vụ, hai thế lực mấy chục người cùng thực hiện, kết quả chỉ có một mình nàng trở về, ngươi nói người khác sẽ nghĩ thế nào? Dù bang chủ Lục Hợp Bang không truy cứu, vậy những người khác thì sao? Bên Huyết Nguyệt Thần Giáo phải giải thích thế nào? Hắc Hỷ Linh là ái tướng dưới trướng A Tỳ La Vương, nay chết ở đây, ngươi nói hắn trong lúc bi phẫn, có tức giận liên lụy đến người duy nhất còn sống, để nàng xuống chôn cùng không? Đến lúc đó, đối mặt với sự bức bách của Huyết Nguyệt Thần Giáo, Sử Bạch Đô sẽ làm gì? Ta thả Đồng Thập Tam Nương về, ngươi nghĩ nàng có đường sống? Sử Hồng Anh nghe vậy chợt hiểu ra, sau đó lại hỏi, vậy không về, tìm một nơi nào đó trốn đi có được không? Giang Tự Thủy vẫn lắc đầu, cũng không được. Tại sao? Trốn? Nàng có thể trốn được bao lâu? Hơn nữa nếu không về, vạn nhất bị phát hiện, thì không chỉ là có khả năng bị liên lụy đơn giản như vậy, mà là làm điều xấu trộn dạng, sẽ bị nghi ngờ là kẻ phản bội. Sử Hồng Anh, cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Sử Hồng Anh có chút tê liệt. Đúng rồi, ngươi nói đi theo ngươi, nàng sẽ an toàn sao? Không sai, ta có thể sắp xếp nàng đến một nơi bí mật. Nơi bí mật? Không phải Mạn Đà Sơn chăng chứ? Sử Hồng Anh lập tức cảnh giác, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Giang Tự Thủy, rồi lại nhìn Đồng Thập Tam Nương. Tên đàn ông thối tha này, nói chuyện vòng vo, chẳng lẽ đang có ý đồ với Đồng Thập Tam Nương sao? Thông qua nội dung nhật ký, nàng đã biết Giang Tự Thủy gần như đã biến Mạn Đà Sơn trang thành căn cứ hậu cung của mình. Bây giờ hắn để Đồng Thập Tam Nương vào, lại có ý gì? Nhìn Đồng Thập Tam Nương quyến rũ, phong tình vạn trùng, Sử Hồng Anh luôn cảm thấy mục đích của Giang Tự Thủy không hề đơn thuần như vậy. Tuy nhiên nhắc đến Mạn Đà Sơn trang, Sử Hồng Anh lại nhớ đến cảnh tượng cưỡi thủy giao lên trời xuống nước được viết trong nhật ký, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi khát khao và mong muốn. Đồng Thập Tam Nương thấy Sử Hồng Anh đang do dự, lập tức sốt ruột, đại tiểu thư, Thập Tam Nương nguyện ý nghe theo sắp xếp. Sử Hồng Anh do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Dù sao, so với những thứ khác, tính mạng của Đồng Thập Tam Nương vẫn quan trọng hơn. Giang Tự Thủy khép lời, vừa định thừa thắng xông lên, đưa người trực tiếp đến Mạn Đà Sơn trang, đột nhiên phát hiện trạng thái của Vương Ngự Yên không đúng. Da thịt đỏ bừng nóng gian, đỉnh đầu bốc hơi nóng. Đây là do hấp thu quá nhiều công lực một lúc. Các ngươi đợi một chút. Giang Tự Thủy dặn dò một câu, sau đó tiến lên giúp Vương Ngự Yên luyện hóa chân khí. Võ công của hai người cùng một gốc, đương nhiên không thành vấn đề. Đồng Thập Tam Nương nhìn hai người đang ngồi thiền, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ. Nhưng ngay sau đó, nàng lại dập tắt nó. Lý do rất đơn giản, nàng không nghĩ Giang Tự Thủy sẽ bất cẩn đến vậy, đặt mình vào hiểm cảnh. Theo nàng thấy, sự vô phòng bị của hai người lúc này càng giống một kiểu thử thách. Một khi nàng thực sự ra tay, e rằng khoảnh khắc tiếp theo sẽ đi theo vết xe đổ của Viên Hải và Hắc Khỉ Linh bị tấn công mà chết. Nghĩ thông những điều này, Đồng Thập Tam Nương kinh hãi và hối hận. May mắn thay mình đã không nóng đội, phạm phải sai lầm không thể cứu vãn. Sau khi bình tĩnh lại, Đồng Thập Tam Nương lấy ra Hóa Thi Thủy bắt đầu dọn dẹp hiện trường, hủy thi di tích. Chương 149, Á Châu, hóa ra Giang đại ca thích uống cái này. Chương 149, Á Châu, hóa ra Giang đại ca thích uống cái này. Nhìn hai nữ biến mất trong trận pháp ánh sáng, Giang Tự Thủy không khỏi chìm vào trầm tư. Đồng Thập Tam Nương đến Mạn Đà Sơn trang là để trốn thoát, vậy Sử Hồng Anh vì sao lại kiên quyết đi theo và hoàn toàn không nghi ngờ lời hắn nói? Phải biết rằng, hắn đối với Sử Hồng Anh tuy có ơn cứu mạng nhưng nói cho cùng hai người cũng mới quen, thậm chí còn chưa nói được mấy câu. Nàng ta tin hắn đến vậy sao? Chẳng phải quá vội vàng sao? Hay là vì nàng không yên tâm về Đồng Thập Tam Nương? Nhưng Giang Tự Thủy cảm thấy, quan hệ của hai người hẳn là không tốt đến mức đó chứ. Lòng dạ phụ nữ từ xưa đến nay, quả nhiên khó đoán nhất, ngay cả suy nghĩ cũng khó mà nắm bắt. Giang Tự Thủy cảm thấy hoàn toàn không hiểu nổi. Tuy nhiên, đã vào Mạn Đà Sơn trang, đã biết bí mật của ta, muốn ra ngoài, e rằng không dễ dàng như vậy. Hôm nay thu hoạch rất lớn, Giang Tự Thủy tâm trạng sảng khoái, đồng thời cũng có chút dục dịch. Thế là ánh mắt không tự chủ được bay về phía Vương Ngữ Yên. Có lẽ đã đến lúc rồi. Rất lâu sau, Vương Ngữ Yên thu công đứng dậy, mặt lộ vẻ vui mừng, "Giang đại ca, ta đã thành đại tông sư rồi." Giang Tự Thủy ôm lấy vòng eo nàng, mỉm cười nói, "Phải đó, Ngữ Yên của chúng ta bây giờ cũng là một đại cao thủ rồi." Vương Ngữ 317 yên mỉm cười e thẹn. Nàng từ nhỏ đã đọc thông bách gia võ học, chỉ là trước đây không tu luyện nội lực, nay học Bắc Minh thần công cảnh giới nâng cao, những võ công trước kia cơ bản là tùy ý thi triển. Chỉ cần thêm chút kinh nghiệm chiến đấu, nàng có thể phát huy sức chiến đấu không tồi. Nói rồi sao? Ừm, Giang đại ca, bây giờ chúng ta về nhà nhé. Được. Trở về Mạn Đà Sơn trang, phát hiện trong trang lạnh lẽo vắng vẻ. Đông nhiên phía sau truyền đến một giọng nói non nớt, "Công tử, tiểu thư, các người đã về." Giang Tự Thủy quay đầu lại, liền thấy một tiểu tỷ nữ áo xanh xách giỏ rau nhanh chóng chạy đến. "Là U Thảo à, các nàng đi đâu hết rồi?" Giang Tự Thủy trên mặt lộ ra nụ cười, đưa tay béo má U Thảo mềm mại. U Thảo không tránh né, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên hai vệt hồng hào thẹn thùng vui sướng, đôi mắt long lanh nhìn hắn, giòn ra nói, "Các nàng đều đi Thái Hồ chơi rồi." "Đi chơi rồi sao? Hai người mới đến hôm nay đâu? Cũng đi rồi sao?" "Phải đó, Bạch cô nương và các nàng dẫn đi." "Ồ vậy sao ngươi không đi?" "Ta còn phải giúp Hoàng cô nương, Á Châu muội muội các nàng nấu cơm mà." "Là vậy." "Tiểu U Thảo thật siêng năng, vất vả cho ngươi rồi." "Công tử nói đùa rồi, đây đều là việc U Thảo nên làm." "À, công tử, huynh làm gì đó?" "Không sao, cái giỏ ta giúp ngươi xách, đi, chúng ta cùng vào bếp xem." Ba người đến nhà bếp, Giang Tự Thủy vừa vào cửa đã ôm lấy Hoàng Dung đang bận rộn từ phía sau, hôn một cái lên má phấn của nàng, "Vất vả cho Dung Nhi, ta về rồi, hôm nay muội lại làm món gì ngon cho ta ăn vậy?" Hoàng Dung liếc hắn một cái, bực bội nói, "Huynh mới ra ngoài một ngày, đã dẫn về hai người, ta lại phải làm thêm cơm cho hai người nữa, sao có thể không vất vả chứ?" Giang Tự Thủy cười cầu hòa, "Được rồi, đều là lỗi của ta, lát nữa ta sẽ bồi thường cho Dung Nhi." "Bồi thường thế nào?" Hoàng Dung dừng động tác quen thuộc trên tay, tò mò nhìn tới. Giang Tự Thủy nhân cơ hội hôn nhẹ lên đôi môi nàng, sau đó ghé tai thì thầm, "Tối nay muội sẽ biết." Hoàng Dung đã là người từng trải, nghe vậy lập tức hiểu ý nghĩ đến mấy đêm nay, mình cứ như biến thành người khác, nàng không khỏi toàn thân nóng bừng. Hoàng Dung vội vàng đẩy Giang Tự Thủy ra, tránh mắt tự chủ, sau đó lắc đầu, "Thôi đi, mấy ngày nay huynh đi tìm người khác đi, ta có chút không khỏe." Giang Tự Thủy hiểu ra, cười nói, "Không sao, đợi mấy ngày này qua đi, chúng ta sẽ bù gấp đôi." "Bù lại hay là gấp đôi?" Trong đầu thoáng qua một số hình ảnh, sắc mặt Hoàng Dung càng đỏ hơn, không chịu nổi sự trêu chọc của Giang Tự Thủy, vội vàng đẩy hắn ra ngoài. Thấy Giang Tự Thủy còn muốn mặt dày dán vào, ngay lập tức khuôn mặt xinh đẹp cứng lại, đe dọa, "Chuyện sau này thì sau này nói, Dung Nhi bây giờ phải nấu cơm rồi, nếu không tối nay mình sẽ uống gió tây bắc đi." Giang Tự Thủy lúc này mới dừng bước, "Vậy ta muốn thấy hắn nói nửa chừng." Hoàng Dung không khỏi thắc mắc, "Cái gì?" "Ta muốn." Giang Tự Thủy ghé sát lại thì thầm một câu. Khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt Hoàng Dung đỏ bừng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, không nói hai lời, giơ cái xẻng nấu ăn trong tay lên đánh. Giang Tự Thủy lại đã dự đoán được phản ứng của nàng từ trước, đã nhanh hơn một bước kéo Vương Ngự Yên, không quay đầu lại mà chạy mất. "Tên con này." Hoàng Dung cắn môi dưới bằng răng bạc, má vẫn đỏ ửng. Lúc này, A Châu vừa nặn xong viên bột ngọc trai ở phòng khác đi bảo, "Dung muội muội, Giang đại ca về rồi sao?" Ta vừa nghe thấy tiếng của hắn lời nói dừng lại đột ngột, A Châu vẻ mặt kinh ngạc, "Dung muội muội, sao mặt muội đỏ thế, đừng bệnh rồi chứ?" Thấy A Châu bảo, Hoàng Dung trong lòng chột dạ, vội vàng xua tay nói, "Ta không sao." Dừng một chút, nàng lại hỏi, "A Châu tỷ tỷ, trong nhà còn hải sâm không?" "Hải sâm?" A Châu ngây người một chút, gật đầu, "Có chứ, Dung muội muội muốn nấu canh hải sâm sao?" Hoàng Dung khẽ ừ một tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu. A Châu nhấc khay thức ăn trong tay lên, "Vậy viên bột ngọc trai ta vừa nặn này thì sao? Đã làm xong rồi thì nấu cùng đi, đâu phải ai cũng có một khẩu vị. Là Giang đại ca muốn sao?" "Ừm." "Hóa ra Giang đại ca thích cái này, vậy được rồi." "Đúng rồi, khi nấu nhớ cho nhiều nước một chút." "Được." "Giang đại ca, huynh và Dung muội muội nói gì vậy? Sao nàng ấy đột nhiên muốn đánh huynh?" Vương Ngữ Yên vẻ mặt nghi hoặc. Nhìn đôi mắt ngây thơ mở mịt của thiếu nữ, Giang Tự Thủy không khỏi mong thời gian trôi nhanh hơn, cúi đầu, chán kề chán, "Tối nay ta sẽ nói cho muội biết." "Tối nay?" Vương Ngữ Yên khẽ gật đầu, "Vậy được rồi." Lúc này, một tràng tiếng cười khúc khích của thiếu nữ truyền đến, chính là các nữ nhân đi chơi điên cuồng đã trở về. Thấy Giang Tự Thủy, đều vây quanh hắn. Giang Tự Thủy từng người quan tâm, sau đó nhìn Sử Hồng Anh và Đồng Thập Tam Nương, nói, "Ta thấy hai người không giống đến để lánh nạn, mà là đi nghỉ dưỡng." Đồng Thập Tam Nương và Giang Tự Thủy từng có xung đột, không dám tiếp lời, Sử Hồng Anh lại có bản sao nhật ký, rõ ràng Giang Tự Thủy là người như thế nào. Lúc này cũng không sợ hãi, cười tươi nói, "Ở đây vui quá, ta muốn ở lại vài ngày nữa." "Ở lại vài ngày?" "Đã ở lại thì đừng đi nữa, vài ngày sao đủ?" Trong lòng nghĩ vậy, Giang Tự Thủy miệng đầy hứa hẹn. Sau đó, các nữ nhân liền đi vào bếp cùng giúp đỡ. Sau bữa tối, Giang Tự Thủy cũng bắt đầu viết nhật ký hôm nay. Chương 150, Nguyệt Lao xuống Trần Bộ Cốt Thép, nội gián lục hợp Sử Hồng Anh. Chương 150, Nguyệt Lao xuống Trần Bộ Cốt Thép, nội gián lục hợp Sử Hồng Anh. Ngày đầu tiên xuất phát, giữa đường đã gặp Sử Hồng Anh bị truy sát. Ban ngày thân mặc áo đen, đầu đội nón lá, mặt che khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt. Với bộ dạng này, lén lút, trộm cắp, vừa nhìn đã biết là đi làm chuyện xấu rồi. Khó trách nàng lại bị người ta truy sát. Trong phòng, Sử Hồng Anh đang đầy mong đợi nội dung nhật ký hôm nay, không ngờ Giang Tự Thủy mở đầu lại là lời châm chọc nàng, tất cả nụ cười lập tức đông cứng trên khuôn mặt. "Ai đi làm chuyện xấu? Ta đã tốn nhiều công sức như vậy, là để ngăn chặn một thảm họa. Tên này chỉ giỏi đoan đuổi người khác." Sử Hồng Anh vẻ mặt tức giận, lại có chút tủi thân. "Hừ, ngày mai ta sẽ giao đồ cho ngươi, để A Tỷ La Vương đến tìm ngươi đi, ta sẽ không bận tâm chuyện này nữa." Sử Hồng Anh thầm hạ quyết tâm. "Quý Châu." Trung Linh vô thức ngẩng đầu nhìn Mộ Uyển Thanh một cái, sau đó lại vội vàng cúi đầu, sợ gây sự chú ý của Mộ Uyển Thanh. Đáng tiếc vẫn bị phát hiện, Mộ Uyển Thanh lạnh lùng nói, "Tiểu quỷ đầu, ngươi nhìn gì?" Trung Linh vội vàng lắc đầu như chống bỏi, liên tục nói, "Không, không nhìn gì cả." Mộ Uyển Thanh hừ lạnh một tiếng, "Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi chắc chắn cảm thấy ta cũng ăn mặc như vậy, nhìn chẳng giống người tốt, phải không?" "Không, không, ta không nói vậy." "Ngươi không nói vậy, nhưng ngươi lại nghĩ vậy." "A." Mục tỷ tỷ, người ta nghĩ cũng không được sao? Trung Linh cụp đầu xuống, ủ rũ. Mục Uyển Thanh lại nói, ngươi cũng không cần không dám nói, ta vốn dĩ không phải người tốt, chẳng lẽ còn sợ người khác nói sao? Trung Linh, nàng chớp chớp đôi mắt to vô tội nhìn Mục Uyển Thanh, ánh mắt như muốn nói, ngươi còn không sợ người khác nói, tại sao lại hùng dữ với ta? Mục Uyển Thanh nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, môi khẽ mím, nhị cười. Trung Linh cũng không dám nói lý với Mục tỷ tỷ vô lý nhất này, bĩu môi, chuyển đề tài, nói, Mục tỷ tỷ, chúng ta sắp vào Tường Châu rồi, có muốn đi động đỉnh hồ xem không? Động đỉnh hồ? Mục Uyển Thanh khẽ nhíu mày, đi đó làm gì? Xem ở đó có giống trong truyện kể, cũng có một phúc vũ kiếm không? Vô vị, vô vị. Vậy là đi hay không đi? Vui thì đi, không vui thì không đi. Vì mặt Sử Hồng Anh bị che, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đáng yêu của nàng, ta ban đầu còn lầm tưởng là Lâm Thi Âm. Dù sao đôi mắt đó đặc trưng quá rõ ràng, cũng quá quen thuộc. Nghĩ lại, khí chất không đúng, nhưng nhất thời ta cũng không nhớ ra nàng là ai, nhưng rõ ràng, cơ hội này không thể bỏ lỡ. Nguyệt lão đều đích thân ra trận rồi, chỉ thiếu cầm cốt thép buộc hai ta lại, vậy ta có thể không có mắt nhìn sao? Thế là ta một chiêu bẻ cành cây đẹp mắt làm bị thương người, cứu nàng từ tay kẻ truy đuổi. Rồi sau đó nàng một cái tát vung thẳng vào mặt ta. Phụt. Đọc đến đây, các nữ nhân không kìm được bật cười. Vốn tưởng là tiểu anh hùng cứu mỹ nhân, yêu tử cái nhìn đầu tiên sáo rỗng, không ngờ cốt truyện lại đảo ngược nhanh đến vậy. Các nàng đều bất ngờ như vậy, có thể tưởng tượng được phản ứng của Giang Tự Thủy lúc đó. Hừ, cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân? Ai cần ngươi cứu? Đừng tưởng ta không biết ngươi đang có ý đồ xấu gì. Sử Hồng Anh dung mạo tuyệt mỹ, sau khi lớn lên có rất nhiều người thèm muốn nàng. Nếu không phải Lục Hợp Bang không dễ trọng, bản thân nàng cũng có tu vi tông sư, thì đã sớm bị người ta ăn sạch sành sanh rồi. Chính vì vậy, nàng từ nhỏ đã rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác giới, cơ bản chỉ cần một cái nhìn đối diện, nàng có thể cảm nhận được đối phương có ý đồ xấu hay không. Đây là một loại trực giác, không có lý do gì, nhưng lại cực kỳ chính xác. Ban ngày, mặc dù Giang Tự Thủy không có hành động vượt giới hạn, hành vi cứu nàng cũng giống như một hiệp khách thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ, nhưng trực giác nói cho nàng biết, người đàn ông này đang có ý đồ xấu. Vì vậy, Sử Hồng Anh mới không khách khí như vậy, chứ không phải bản tính nàng đánh đá. Thấy đôi mắt của ta, liền nhớ đến Lâm Thi Âm sao? Sử Hồng Anh ngồi trước bàn trang điểm, đối diện với mình trong gương, lẩm bẩm, nàng là ai? Có giống ta lắm không? Tân Châu, Lý Viên. Lâm Thi Âm tựa vào đầu giường, tay ôm bản sao nhật ký. Trong phòng không thắp đèn, nhưng nội dung trên cuốn nhật ký vẫn hiện rõ mồn một trong mắt nàng. Lúc này, trong đầu nàng nảy ra một câu hỏi giống như Sử Hồng Anh, thấy đôi mắt của Sử Hồng Anh liền nhớ đến ta và nàng ấy giống nhau lắm sao? Còn nữa, tại sao lại nghĩ đến ta trước tiên, chẳng lẽ ta rất nổi tiếng trong giới võ hiệp sao? Mang theo một tia mong đợi, nàng tiếp tục đọc xuống. Cái tát này thực sự khiến ta có chút ngứa người. Mặc dù không đánh chúng ta, nhưng cũng khiến ta biết người phụ nữ này là một bông hồng có gai. Cầu hoa tươi. Không sao, như vậy càng thú vị. Đang lúc ta định nói lý với nàng, những kẻ truy đuổi cũng vây quanh. Một mỹ nhân lớn tuổi dẫn đầu, vừa đến đã chỉ trích Sử Hồng Anh cướp đồ của Lục Hợp Bang. Lục Hợp Bang ta quen thuộc lắm, là thế lực phản diện trong phim truyền hình hiệp cốt đan tâm. Và khi đã có phạm vi mục tiêu, ta rất nhanh đã đoán được thân phận của Sử Hồng Anh. Tuy nhiên vì không có đủ chắc chắn, nên ta cố ý nói xấu ca ca nàng Sử Bạch Đô trước mặt Sử Hồng Anh. Mặc kệ những chuyện đó Sử Bạch Đô có thật sự làm hay không, cứ đổ hết lên người hắn là được rồi. Quả nhiên, Sử Hồng Anh vừa nghe, lập tức sốt ruột ngay tại chỗ. Vậy thân phận của nàng không còn nghi ngờ gì nữa. Tên khốn, hóa ra ngươi cố ý. Sử Hồng Anh tức giận nghiến răng, hắn không thể cắn một miếng vào người Giang Tự Thủy. Không trước đó khi thấy Giang Tự Thủy cố ý chọc giận Kim Linh Chi để dò xét nàng, nàng đã cảm thấy người đàn ông này rất lắm mưu mẹo. Bây giờ chuyện xảy ra với nàng, nàng mới thực sự cảm nhận được sự xảo quyệt của tên này. Bởi vì lúc đó nàng căn bản không hề nhận ra đối phương đang thử nàng. Đồng thời, một số nữ tử từng nghe tên Sử Bạch Đô không khỏi thắc mắc, Sử Bạch Đô là bang chủ Lục Hợp Bang, Sử Hồng Anh là muội muội hắn, nàng ấy cướp đồ của nhà mình làm gì? Sử Hồng Anh là nữ chính trong hiệp cốt đan tâm cũng là muội muội của bang chủ Lục Hợp Bang Sử Bạch Đô, một thế lực phản diện. Ngay từ đầu câu chuyện, nàng cũng giống như hôm nay, cướp đồ của nhà mình. Nhưng đây không phải nàng vô lý gây sự, mà là để ngăn cản ca ca mình câu kết với quyền quý. Bối cảnh câu chuyện, thái giám Ngụy Trung Hiền quyền khuynh triều chính, muốn thống nhất giang hồ. Vừa hay sinh thần sắp đến, các thế lực lớn trong giang hồ để định bợ hắn, đều lần lượt dâng lễ vật chúc thọ. Sử Bạch Đô của Lục Hợp Bang chính là một trong số đó. Sử Hồng Anh bèn tự mình ra tay, trước cướp gỗ tử đàn ngàn năm, sau trộm huyền thiết. Nhưng nàng hai lần ra tay, cũng không cẩn thận lộ thân phận của mình. Sử Bạch Đô biết là nội gián quấy phá, nội trận lôi đỉnh, nhưng Sử Hồng Anh cũng đừng hoảng, ngược lại chỉ trích ca ca vi phạm lời dạy của cha, câu kết với Ngụy Trung Hiền nhận giặc làm cha. Sử Bạch Đô không lời nào để nói, nhưng vẫn không từ bỏ ý định đó. Sau này, để cắt đứt đường lui của Sử Bạch Đô, hoàn toàn trói hắn lên thuyền giặc, Ngụy Trung Hiền đích thân lên tiếng, muốn Sử Bạch Đô gả muội muội hắn cho nghĩa tử của mình là soái mạnh hùng. Sử Bạch Đô không dám trái lời, bất chấp sự phản đối của Sử Hồng Anh, ép buộc muội muội xuất giá. Chương 151, Sử Hồng Anh thêm Lâm Thi Âm, niềm vui nhân đôi không thể từ chối. Chương 151, Sử Hồng Anh thêm Lâm Thi Âm, niềm vui nhân đôi không thể từ chối ca ca cưỡng ép ta gả người. Sao có thể như vậy? Sử Hồng Anh giật mình đứng dậy, suýt làm đổ bàn trang điểm. Từ khi cha mẹ qua đời, huynh muội họ nương tựa vào nhau, thở nhỏ nàng còn cứu mạng ca ca, nên Sử Bạch Đô vẫn luôn hết mực che chở, yêu thương nàng. Nói ca ca nàng sẽ ép nàng gả người, nàng không thể tin được. Thế nhưng huynh muội họ quả thật đã làm một chuyện cực kỳ giống với câu chuyện, một người tặng lễ, một người cướp báu vật. chỉ là đối tượng mà Sử Bạch Đô định vợ đã thay đổi, không phải tên thái giám chết tiệt Ngụy Trung Hiền kia, mà là A Tỳ La Vương của Huyết Nguyệt Thần Giáo. Và thứ hắn tặng ra, không phải là gỗ tử đàn ngàn năm, cũng không phải là huyền thiết, mà là một thứ quý giá hơn gấp trăm lần. Sở dĩ Sử Hồng Anh ngăn cản, là vì danh tiếng của Huyết Nguyệt Thần Giáo quá tệ. Huyết Nguyệt Câu Hồn, kẻ vi phạm luân hồn. Lệnh Huyết Nguyệt Câu Hồn ban ra, không biết bao nhiêu người bị phá ra diệt môn. Huyết Nguyệt Thần Giáo, Huyết Nguyệt Thần Giáo, nghe tên thôi cũng biết đây là một thế lực tà ác giết người như ngóe. Lục Hợp Bang tuy không phải là thứ tốt đẹp gì, nhưng so với Huyết Nguyệt Thần Giáo, thì hoàn toàn là tiểu phù thủy gặp đại phù thủy. Sử Hồng Anh vừa ghét thói hành xử của Huyết Nguyệt Thần Giáo, vừa lo lắng Sử Bạch Đô sẽ dính líu quá sâu với họ. Theo nàng thấy, Huyết Nguyệt Thần Giáo ngông cuồng tự đại, ngang ngược càn rỡ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ rước họa lớn, bị thanh toán. Khi đó Lục Hợp Bang cấu kết với Huyết Nguyệt Thần Giáo liệu có kết cục tốt đẹp? Đáng tiếc, dù nàng có khuyên đủ thế nào, Sử Bạch Đô vẫn một lòng muốn nương tựa Huyết Nguyệt Thần Giáo. Bất đắc dĩ, Sử Hồng Anh đành phải phá hoại kế hoạch của ca ca. Ngụy Trung Hiền, Soái Mạnh Hùng. A Tỳ La Vương ánh mắt Sử Hồng Anh chớp động không ngừng. Nếu A Tỳ La Vương cầu hôn ta, ca ca có từ chối không? Hay sẽ giống như trong chuyện, dù ta không muốn, hắn cũng sẽ ép buộc ta. Vừa nghĩ đến đây, lòng nàng đống chốc không còn vững vàng. Cái tên Soái Mạnh Hùng kia cao to thô kệch, trông như một con gấu, lại là chó săn của Ngụy Trung Hiền. Sử Hồng Anh mà chịu gạt thì lạ lắm, nhưng cánh tay không thể vặn được bắt đùi, nàng cũng chỉ có thể giả vờ thuận theo ngày cưới. Sử Hồng Anh dùng kim độc ám toán Soái Mạnh Hùng, đáng tiếc đối phương mặc kim ti bảo giáp, đánh lén không thành công, Soái Mạnh Hùng liền định dùng vũ lực. May mắn hay, hiệp cốt đan tâm không phải là kịch bản châu đầu người, nữ chính gặp nạn, nam chính đương nhiên phải nhảy ra. Nam chính trong phim là Kim Trục Lưu, vừa xuất hiện đã cứu Sử Hồng Anh. Ngay khi ta tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì không ngờ tên nhóc này lại có một pha thao tác cực kỳ náo tản. Hắn vì phá hoại âm mưu của Soái Mạnh Hùng, tự cho là nắm chắc phần thắng, liền đáp ý khoe khoang trước mặt Soái Mạnh Hùng, nhưng ngươi nở sợ thì nở sợ đi, lại còn phải rời khỏi Sử Hồng Anh, rồi quay lưng lại với Soái Mạnh Hùng mà làm nhảm. Soái Mạnh Hùng nhìn thấy, ôi, trời không tuyệt đường người, cơ hội chẳng phải đến rồi sao? Thế là hắn xông lên tóm lấy Sử Hồng Anh, lợi dụng cơ quan ám đạo, cướp người rồi chạy, để lại Kim Trục Lưu một mình tại chỗ vô năng cuồng nộ. Cái này đọc đến đây, các cô gái đều không nói nên lời. Mọi chuyện quả là một bước ngoặt, nhưng sao lại cảm thấy nam chính không có não vậy? Người ta nói phản diện chết vì nói nhiều, bây giờ lại ngược lại. Trong phòng, trái tim Sử Hồng Anh càng thắt lại, nàng chăm chú nhìn chằm chằm vào nhật ký, sợ hãi danh tiết của mình bị hủy hoại. Mặc dù đó chỉ là bản thân nàng trong câu chuyện, nhưng liên quan đến chuyện này, nàng sao có thể không quan tâm? Tuy nhiên ngay sau đó, nàng chú ý thấy Giang Tự Thủy đã nói, hiệp cốt đan tâm không phải là cốt truyện châu đầu người, dây đàn trong lòng nàng lập tức buông lỏng. Chắc là núi cùng đường tận, nàng lại được cứu rồi. Lúc này có người đến nói với Kim Trục Lưu rằng biết lối ra của địa đạo ở đâu. Kim Trục Lưu lập tức đuổi theo, vừa hay bắt gặp Soái Mạnh Hùng tức giận vì cưỡng hiếp không thành, đang giơ một tảng đá lớn định đập chết Sử Hồng Anh. Thế là trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Kim Trục Lưu ra tay, sau một trận khổ chiến đã giết chết Soái Mạnh Hùng. Cốt chuyện này khá khó hiểu, ta đang nghĩ dù sao Kim Trục Lưu cũng không phá được cơ quan ám đạo, nếu ta là Soái Mạnh Hùng, ta sẽ ở ngay lối vào. Ám đạo mà gạo đã nấu thành cơm đợi xong việc, lối vào cũng không còn cao thủ canh giữ, đột phá vòng vây chẳng phải dễ dàng sao? Mỹ nhân và tính mạng đều có được, vì chỉ có ngươi là tinh danh. Trước nhật ký, không biết bao nhiêu cô gái khẽ nổ nước bọn, tỏ vẻ khinh bỉ. Là người trong cuộc, Sử Hồng Anh thì khỏi nói rồi, mặt đỏ bừng như quả táo. Mặc dù Giang Tự Thủy đang giả định, nhưng trong từng câu chữ, rõ ràng cũng bộc lộ lòng thèm muốn của hắn đối với nàng. Nếu ta không theo hắn, hắn có dùng vũ lực với ta không? Một ý nghĩ như vậy hiện lên trong đầu Sử Hồng Anh, trái tim nàng đập loạn xạ. Suy nghĩ một lúc lâu, nàng cảm thấy chắc là không, nhưng tên kia rất có thể sẽ giống như đối phó với Kim Linh Chi, mềm nắn rắn bông, cho đến khi nàng không chống đỡ được nữa. Thật hưởng cho tên Soái Mạnh Hùng còn tự xưng là cao thủ số một quan ngoại cho hắn cơ hội mà hắn không biết dùng á, vậy nên trong thực tế, nhiệm vụ vinh quang và vĩ đại là đội nón xanh cho Kim Trục Lưu, giao cho ta rồi, Sử Hồng Anh ứng, sau này lại cướp Lâm Thi Âm về, nếu hai người trông giống hệt nhau, chẳng phải là niềm vui nhân đôi sao? Quả nhiên, ta và Lâm Thi Âm trông giống nhau, giống như Bạch Phi Phi, Ngưng Hương, Thủy Phụ Dung vậy sao? Sử Hồng Anh trầm tư. Đồng thời, nàng cũng nảy sinh sự tò mò mãnh liệt đối với người phụ nữ tên Lâm Thi Âm kia. Tân Châu, Lý Biên. Lâm Thi Âm thở dài, giữa lông mày đọc lại nỗi buồn không thể tan biến. Ban đầu, sau khi Giang Tự Thủy bị kích thích ở chỗ Hoàng Dược Sư, tâm lý thay đổi, nàng bắt đầu lo lắng. Bởi vì trong lòng nàng chứa đựng biểu ca Lý Tầm Hoan, điều này khiến nàng không biết làm thế nào để chống lại Giang Tự Thủy. Vì tình yêu, nàng thậm chí thà từ bỏ bản sao nhật ký, nhưng bản sao nhật ký lại bá đạo như chủ nhân của nó, đã cho nàng, nàng không muốn cũng không được. Thế là Lâm Thi Âm 3.7 chỉ có thể hy vọng Giang Tự Thủy một ngày nào đó có thể bỏ qua nàng. Dù sao thì mỹ nhân trung được nhiều như vậy, cũng không thiếu nàng một người phải không? Đáng tiếc, nàng vẫn bị Giang Tự Thủy điểm tên. Chỉ điểm tên thì không sao, quan trọng nhất là từ ngữ hắn dùng, cấp. Điều này nói lên điều gì? Lâm Thi Âm không thể không hiểu. Ngay khi nàng đang lo lắng, nhật ký lại viết, không biết Lý Tầm Hoàn có tặng Lâm Thi Âm cho Long Khiếu Vân không, hy vọng là chưa. Mặc dù Lâm Thi Âm sau khi kết hôn cũng rất phong vận, nhưng là một người đàn ông bình thường, có bệnh trong đầu mới muốn vợ mình bị người khác chạm vào tính ra thì ta phải đẩy nhanh hành trình rồi, đến Tấn Châu sớm một ngày thì sớm an tâm một ngày. Chương 152 Lý Tầm Hoan loại huynh đệ tốt này, ai mà không thích chứ? Chương 152 Lý Tầm Hoan loại huynh đệ tốt này, ai mà không thích chứ? Tạm. Đồng tử Lâm Thi Âm co rút, ngạc nhiên nhìn nội dung nhật ký. Nàng không khỏi dùng mu bàn tay rủi mắt, sau đó còn đứng dậy thắp đèn. Sau khi xác nhận không phải mình nhìn nhầm, Lâm Thi Âm liền sững sờ. Biểu ca tặng ta cho người khác, tặng cho Long Thiếu Vân. Lâm Thi Âm ngây người, mặt đầy vẻ không thể tin được. Sao có thể? Sao có thể? Ta và biểu ca Thanh Mai Trúc Mã yêu nhau hiểu nhau, chưa từng nghi ngờ, sao hắn có thể tặng ta cho người khác? Long Thiếu Vân. Long Thiếu Vân là ai? Ta không quen người này, nhưng sao cái tên này lại quen thuộc đến vậy, dường như đã từng nghe qua. Lâm Thi Âm nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên lòng nàng rùng mình, à, biểu ca nửa tháng trước có thư báo bình an, nói là mới kết bái một vị huynh đệ, dường như chính là nghĩ đến đây. Lâm Thi Âm không khỏi hoảng loạn, sau đó vội vàng lật tìm bức thư đó. Hai tay run rẩy mở ra, ánh mắt cẩn thận dò xét. Long Thiếu Vân, đúng là cái tên này. Bức thư rơi xuống đất, Lâm Thi Âm chân tay mềm nhũn, vô lực ngã ngồi xuống, đôi mắt xinh đẹp không còn chút ánh sáng. Mặc dù 27 mọi chuyện chưa xảy ra, nhưng sự trùng hợp giao thoa giữa hiện thực và cốt truyện vẫn khiến nàng tâm thần đại loạn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thi Âm thần sắc hoảng hốt, gắng gượng lên người đến bên giường, lại cầm bản sao nhật ký tiếp tục đọc. So với sự đắc ý quên mình của Kim Trục Lưu, hành vi tự đội nón xanh của Lý Tầm Hoan quả thật không thể tha thứ, chỉ vì nghĩa huynh Long Khiếu Vân của hắn cũng thích Lâm Thi Âm, nên để thành toàn tình huynh đệ của mình, hắn đã ép gả biểu muội Thanh Mai Trúc Mã kiêm vị hôn thê của mình cho đối phương, và khi đưa ra quyết định này, hắn hoàn toàn không hỏi ý Lâm Thi Âm, thậm chí còn không thăm dò, thậm chí để Lâm Thi Âm thất vọng về mình, hoàn toàn đoạn tuyệt ý niệm của nàng. Lý Tầm Hoan một mình cố chấp còn cố ý đi tìm Hoa hỏi liễu Lâm Thi Âm nhìn vào mắt, khổ trong lòng, nhưng dù vậy, nàng vẫn đợi Lý Tầm Hoan 2 năm 2 năm. Lý Tầm Hoan đã hành hạ Lâm Thi Âm 2 năm, trong thời gian đó nhìn nàng đau khổ, nhìn nàng lấy nước mắt rửa mặt, nhưng vẫn không quay đầu lại, bởi vì trong lòng hắn, cuối cùng vẫn là chữ nghĩa đặt lên hàng đầu cuối cùng. Lâm Thi Âm giận dữ, như hắn mong muốn gả cho Long Khiếu Vân, người đã ân cần chăm sóc nàng trong 2 năm đó. Lý Tầm Hoan và Long Khiếu Vân đạt được ước nguyện, nhưng Lâm Thi Âm lại vì quyết định của hắn mà đau khổ hơn 10 năm, cho đến khi chết, chuyện này cũng trở thành vết nhơ không thể xóa nhòa trong cuộc đời Lý Tầm Hoan. Vậy nên dù hắn là một trong tam công tử dưới ngòi bút cổ Long, dù hắn danh tiếng có cao, nhân khí có thịnh đến mấy, vẫn có rất nhiều người coi thường hắn, cái này ta còn phải khách sáo với hắn sao? Thà để Lâm Thi Âm đi theo ta, còn hơn là để tiện nghi cho Long Khiếu Vân gian xảo xảo quyệt vô lý. Khoảnh khắc này, không biết bao nhiêu cô gái tức giận đập bàn đứng dậy, trong mắt đầy vẻ căm ghét. Đặt mình vào hoàn cảnh đó, tưởng tượng cảnh mình bị người yêu phản bội, bị vị hôn phu tự tay đẩy cho người khác, các nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Một số người nóng tính như lửa, thậm chí còn nảy sinh sát ý. Trong phòng, Sử Hồng Anh trầm mặc một lúc lâu, sau đó khẽ thở dài. Thương hại cho người phụ nữ đáng thương có thể trông giống hệt mình. Lâm Thi Âm không chỉ đơn thuần là bị người yêu phản bội, mà theo nhật ký nói, nàng trong câu chuyện còn không thể có kết cục tốt đẹp. Sau khi kết hôn, đau khổ hơn 10 năm, rồi qua đời. Kết quả này, không phải gặp tai họa bất ngờ, thì cũng là chết vì bệnh tim. Dù là loại nào, kết cục cũng quá tàn khốc. Hồng nhan bạc mệnh, cuộc đời như vậy thật là một bi kịch. So sánh hai bên, nàng cảm thấy mình thật sự rất may mắn. Vì thành toàn tình huynh đệ, lại phải hy sinh ta mắt Lâm Thi Âm ước lệ, ngây người rơi nước mắt. Mặc dù Giang Tự Thủy chỉ nói đại khái, không nói chi tiết từng sự việc, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Điều khiến Lâm Thi Âm đau lòng và sợ hãi nhất là, hiện thực không chỉ có thật một Long Thiếu Vân, mà Lý Tầm Hoan cũng giống như trong chuyện, là một người rất trọng tình nghĩa, thường xuyên nói chữ nghĩa. Trước đây nàng còn cảm thấy đây là ưu điểm của Lý Tầm Hoan, cũng tự hào vì mình có một người tình trọng nghĩa như vậy, nhưng khi tình bạn vượt lên trên tình yêu, thì đó không phải là điều nàng có thể chấp nhận được. Nàng chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé bình thường mà thôi. Người phụ nữ nào mà không mong chồng mình nâng niu trong lòng bàn tay? Người phụ nữ nào mà không mong chồng mình đặt nàng lên hàng đầu? Nhưng nàng không ngờ, mình lại thua một người đàn ông. Trọng nghĩa khí là trên hết, chẳng lẽ người cùng ngươi chung chăn gối, cùng ngươi sống hết quãng đời còn lại là nghĩa huynh của ngươi sao? Khoảnh khắc này, Lâm Thi Âm vừa đau lòng, vừa tức giận đến lạ thường. Nàng vo bức thư Lý Tầm Hoan gửi thành một cục giấy, định bước đi. Nhưng cánh tay vừa nhấc lên, lại nặng như ngàn cân. Một lúc lâu, nàng vẫn buông tay xuống một cách chán nản. Có lẽ nàng nên cho Lý Tầm Hoan một cơ hội, đợi hắn trở về, xem sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu hắn thật sự giống như trong chuyện, thì nàng phải làm sao? Không tự chủ được, nàng lại nhìn về phía bản sao nhật ký, hai tay không khỏi siết chặt. Đột nhiên, nàng cũng không còn phản kháng bản sao nhật ký đến vậy nữa. Đợi đến Tân Châu, nếu Lâm Thi Âm chưa gả chồng, có lẽ ta nên kết bạn với Lý Tầm Hoan, dù sao, loại huynh đệ tốt này, ai mà không thích chứ? Tiện thể hỏi hắn rốt cuộc có mấy cô biểu muội xinh đẹp, em gái ruột hay em gái họ cũng được, giọng điệu đùa cợt của Giang Tự Thủy, nhưng lại tỏ vẻ tham lam không đáy, khiến Lâm Thi Âm đang dịu đi lại vừa tức vừa buồn cười. Ban đầu nàng còn rất ghét sự đào hoa của Giang Tự Thủy, nhưng giờ so với hành vi tự đội nón xanh của Lý Tầm Hoan, không biết từ lúc nào, nàng cũng không còn bài xích đến vậy nữa. Biểu muội thì còn một người, nhưng ngươi dường như rất ghét nàng ấy. Lâm Thi Âm lẩm bẩm. Em gái ruột của nàng, Lâm Thiên Nhi, tuổi 16, nhan sắc không thua kém nàng, nhưng lại không có bản sao nhật ký. Lâm Thi Âm đã dùng quyền hạn để xem xét, nhân vật, Lâm Thiên Nhi dung mạo, 10 độ thiệt cảm, 22. Đặt đến mức độ địch thị. Cũng không biết Lâm Thiên Nhi đã làm chuyện xấu gì trong câu chuyện, khiến Giang Tự Thủy có ấn tượng tệ đến vậy với nàng, người có dung mạo hoàn hảo. Hắn sắp đến Tấn Châu rồi, nếu hắn thật sự tìm đến, có gây bất lợi cho Tiên Nhi không? Lâm Thi Âm đột nhiên nhớ đến Lý Thanh La. Theo nội dung nhật ký, nếu không có mối quan hệ giữa Vô Nhai Tử và Vương Ngự Yên, thái độ của hắn đối với mỹ nhân lòng rắn dạ giết kia thế nào, vẫn còn khó nói. Có lẽ ta nên tìm hiểu rõ, tại sao hắn lại địch thị Tiên Nhi, ta có thể hóa giải hiểu lầm giữa họ không? Chương 153 thân thể bất bại, từ nay hậu cùng còn ai? Chương 153 thân thể bất bại, từ nay hậu cùng còn ai? chuyện của Lâm Thi Âm tạm gác lại, nói về chuyện hôm nay trong số những người đuổi theo Sử Hồng Anh, có 3 người dẫn đầu trong đó một nam một nữ, là 2 trong số 4 hương chủ của Lục Hợp Bang, người nam là Bạch Hổ Đường hương chủ, vốn đã xấu xí rồi, trên mặt còn xăm mã số càng không thể nhìn được tên này giả dạng hòa thượng, miệng thì nói tứ đại giai không thực chất là một hòa thượng dâm tà vừa xuất hiện, đôi mắt gian xảo kia đã liếc nhìn Ngự Yên, cái này có thể nhịn được sao? Thế là vừa đánh nhau ta đã tiện hắn về Tây Thiên thì ra đây mới là nguyên nhân chính hắn giết Viên Hải. Sử Hồng Anh bỗng nhiên hiểu ra. Nàng ban đầu tưởng Giang Tự Thủy ra tay với Viên Hải là để giảm áp lực cho họ, bây giờ xem ra yếu tố này tuy có, nhưng quan trọng hơn là Viên Hải đã phạm phải điều cấm kỵ của Giang Tự Thủy. Trước mặt Giang Tự Thủy, lại dám nhìn chằm chằm vào nữ nhân của hắn với ánh mắt dâm đãng, chẳng phải là tìm chết sao? Người nữ là Thanh Long Đường hương chủ Động Thập Tam Nương, trông có vẻ bằng tuổi Lý Thanh La, nhưng không thể không nói chậm, trông thật dâm đãng à, giống như Kim Linh Trì, nhìn một cái là khiến người ta bốc hỏa, nhưng người phụ nữ này khiến ta hơi bối rối trong phim. Động Thập Tam Nương là tay sai làm chuyện xấu của Sử Bạch Đô, đương nhiên đây không phải trọng điểm, dù sao nàng cũng không phải là kẻ đại gian đại ác gì, ta không cần phải tính toán nhiều đến thế, vấn đề là nàng còn là tình nhân của Sử Bạch Đô, hơn nữa người phụ nữ này có chút tùy tiện, chỉ cần đàn ông đủ hấp dẫn khiến nàng vừa mắt, nàng liền nguyện ý cùng đối phương có một cuộc tình thoáng qua. Nếu là như vậy, dù Sử Hồng Anh có cầu xin ta cũng nhiều nhất là không giết nàng, nhưng đưa nàng về Mạn Đà Sơn Trang là tuyệt đối không thể. Nhưng ta cẩn thận quan sát, dung nhan của nàng hơi ảm đạm, không giống người có đàn ông, hơn nữa những cô gái tùy tiện như vậy khí chất trên người cũng sẽ khá hỗn loạn, nhưng nàng lại không phải như vậy, vậy là hiện thực khác rồi sao? Để tránh hiểu lầm nàng mà bỏ lỡ một tuyệt sắc như vậy, vẫn là nên quan sát trước, ta đã biết. Tên này quả nhiên đang để ý Thập Tam Nương. Sử Hồng Anh hậm hực nắm chặt tay, đồng thời hiểu ra tại sao Đồng Thập Tam Nương lại không có bản sao nhật ký. Thì ra nàng trong chuyện lại chơi bời đến vậy, không biết đã có bao nhiêu đàn ông rồi, thảo nào Giang Tự Thủy lại sinh lòng bài xích. Thập Tam Nương gửi, tiện cho hắn rồi. Chuyện của Đồng Thập Tam Nương, Sử Hồng Anh biết một ít. Nàng là một góa phụ, nhưng là một góa phụ danh nghĩa. Sau đó tình cờ gia nhập Lục Hợp Bang, trở thành cánh tay phải của Sử Bạch Đô. Vì xinh đẹp, khí chất lại quyến rũ phong tình, nên số người thèm muốn nàng trong bang không đếm xuể, nhưng lại không ai dám dùng vũ lực với nàng, vì trong bang đồn rằng nàng là nữ nhân của Sử Bạch Đô. Lời đồn này không có bất kỳ bằng chứng nào, nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng sâu sắc, vì Đồng Thập Tam Nương quá quyến rũ, có thể dễ dàng khơi dậy dục hỏa của một người đàn ông. Đối mặt với một tuyệt sắc như vậy, Sử Bạch Đô với tư cách bang chủ làm sao có thể nhịn được mà không ăn cỏ gần hang này. Suy bụng ta ra bụng người, nên chuyện Đồng Thập Tam Nương là cấm luyến của bang chủ càng ngày càng lan rộng. Và đối với tin đồn riêng tư này, cả Sử Bạch Đô và Đồng Thập Tam Nương đều không đính chính, như thể ngầm thừa nhận. Nhưng Sử Hồng Anh lại biết đó là lời đồn thổi, bởi vì ca ca nàng Sử Bạch Đô lén lút luyện đồng tử công. Không phải Sử Bạch Đô không gần nữ sắc, mà là vì một lần gặp nạn thuở nhỏ, khiến hắn không thể đàn ông. Vậy nên lời đồn Đồng Thập Tam Nương là tình nhân của Sử Bạch Đô hoàn toàn là vô căn cứ. Sở dĩ Sử Bạch Đô không đính chính, có lẽ cũng có ý mượn Đồng Thập Tam Nương để che mắt thiên hạ. Còn lý do Đồng Thập Tam Nương ngầm thừa nhận, một là có thể không dám phủ nhận, hai là có thể cũng đang thông qua cách này để bảo vệ bản thân. Người dẫn đầu cuối cùng không phải người của Lục Hợp Bang, mà là thủ lĩnh của tứ đại hộ pháp của Huyết Nguyệt Thần Giáo. Hắc Khởi Linh Huyết Nguyệt Thần Giáo xuất hiện trong một bộ phim truyền hình khác, tên là Thiên Kiếm Quần Hiệp, cốt truyện chính là thu thập thiên kiếm ngũ tức rồi lấy ra thiên kiếm vô địch võ công. Trong bộ phim này có chút ma ảo, có cái quỷ dị gần như tiên pháp, thiết lập của thiên kiếm càng huyền ảo, nhưng uy lực thực ra cũng không quá đáng sợ ba người mạnh nhất toàn phim, Tiên Cơ Lục Mẫu, A Tỳ La Vương, ẩn thế cao thủ Thanh Tùng Tử, ước chừng cũng chỉ là thiên nhân ta đã giết Hắc Khởi Linh. Tên này trước khi chết nói A Tỳ La Vương sẽ báo thù cho hắn, đáng tiếc hắn không thể toàn nguyện, một thiên nhân bị mù, ta có thể đùa chết hắn, chỉ không biết liệu có ngày nào đó gặp A Tỳ La Vương trên đường hẹp không, Lục Hợp Bang không biết đã tặng thứ tốt gì cho Huyết Nguyệt Thần Giáo, mà lại khiến Hắc Khởi Linh đích thân ra tay Sử Hồng Anh cướp. Thứ này, chắc chắn là biết chuyện, ta có nên hỏi không? Thôi, nếu nàng muốn nói sẽ tự nói, nếu nàng không muốn nói, ta hỏi lại khiến nàng khó xử. Phát hiện Giang Tự Thủy đã hoàn thành nhật ký hôm nay, chúc mừng ngươi nhận được 1 tháng chân khí đang rút thăm người thắng của hôm nay, chúc mừng Lâm Thi Âm nhận được 3 cơ hội mô phỏng cuộc đời nhật ký kết thúc. Khi các cô gái đang đoán cơ hội mô phỏng cuộc đời là gì, Sử Hồng Anh, người vừa mới tràn đầy hy vọng, nụ cười cứng đờ. Á, tại sao không phải ta? Sử Hồng Anh mặt đầy vẻ bàng hoàng. Không phải, nhân vật chính của nội dung nhật ký hôm nay không phải là nàng sao? Theo thông lệ, rút thăm phải rút chúng nàng mới đúng. Sao hệ thống đột nhiên lại đổi tính? Sử Hồng Anh mặt đầy vẻ u sầu. Đáng tiếc điều này không thể thay đổi kết quả đã định. Nhưng rất nhanh, Sử Hồng Anh lại vực dậy tinh thần. Bởi vì nàng hiện tại đang ở bên cạnh Giang Tự Thủy, gần nước thì được chắn trước. Sau này có rất nhiều cơ hội để hắn nhắc đến nàng trong nhật ký, cũng không cần phải so đo hơn thua với Lâm Thi Âm lúc này. Dù sao, người phụ nữ có thể trông giống hệt nàng, thật sự rất đáng thương. Cùng lúc đó, Giang Tự Thủy bên kia cũng nhận được phần thưởng, chúc mừng ngươi đã hoàn thành bài nhật ký thứ 25, thưởng thể chất đặc biệt thân thể bất bại, chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhật ký hôm nay, thưởng kinh nghiệm võ học 1000, một viên quý công đan thân thể bất bại. Sau khi nhận được thông tin liên quan, Giang Tự Thủy đầu tiên sững sờ, sau đó nở một nụ cười đầy ẩn ý, nụ cười đã tốt, càng ngày càng lớn, cuối cùng hắn dứt khoát cười phá lên. Chỉ là tiếng cười này nghe có vẻ không đứng đắn cho lắm. Tinh túy của thân thể bất bại này nằm ở 2 chữ bất bại, nhưng không phải là bất bại trong giao chiến với người khác, mà là biểu hiện trong chuyện phòng the. Tóm lại một câu, trước khi hắn đánh bại tất cả đối thủ, thể chất này có thể khiến hắn vĩnh viễn đứng ở vị trí bất bại. Ví dụ, Giang Tự Thủy một lần đấu 10, nhưng hỏa lực ban đầu của hắn chỉ có thể hỗ trợ hắn hạ gục 8 người, còn 2 người thì bất lực. Lúc này, thân thể bất bại sẽ phát huy uy lực, giúp hắn lấy lại hùng phong, cho đến khi hoàn toàn chiến thắng. Đừng nói là 10 đối thủ, dù có 100 người đến, hắn cũng bất bại. Phần thưởng này đối với Giang Tự Thủy, người quyết tâm mở hậu cung, không nghi ngờ gì là một niềm vui lớn lao. Sau đó, hắn lại thêm kinh nghiệm võ học như thường lệ, Trảm Thiên Bản kiếm thuật, Thiên Công tiểu thành, chương 154 chiếu kiến tương lai, 3 lần mô phỏng cuộc đời của Lâm Thi Âm chương 154 chiếu kiến tương lai, 3 lần mô phỏng cuộc đời của Lâm Thi Âm mấy ngày nay phần thưởng nhật ký không đủ ngàn, nhưng vì có Thiên Phú Lãng Phiên Vân và Thập Phương Câu Diệt dù Giang Tự Thủy mỗi ngày chỉ dùng một chút thời gian để lĩnh hội, tiến độ cũng không chậm. Môn Trảm Thiên Bản kiếm thuật này đã bước lên một bậc thang nhỏ trong tiểu thành, và tiến độ này sau này sẽ càng ngày càng nhanh. Bây giờ ta có thể phóng ra kiếm mang dài 2 trượng trong nháy mắt, không biết khi công pháp này lại thành sẽ có biến hóa đặc biệt gì. Giang Tự Thủy trong lòng mong đợi, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến những điều này. Giang Tự Thủy nhìn sắc trời, sau đó lặng lẽ lẻn đến chỗ ở của Vương Ngự Yên. Có hoa thì phải hái, thần tiên tỷ tỷ đã chín rồi. Thần Châu, Lý Viên. Lâm Thi Âm cũng không ngờ người trúng thưởng hôm nay lại là mình. Sau khi nhận phần thưởng, biểu cảm của nàng thay đổi, trong thần sắc mang theo 7 phần kinh ngạc, 2 phần vui mừng, 1 phần do dự. Mô phỏng cuộc đời, đây lại là một cơ hội để nhìn thấy vận mệnh và tương lai. Dựa trên những lựa chọn khác nhau của nàng, sẽ phản ánh những hướng đi vận mệnh khác nhau. Nói cách khác, đây là cơ hội để cuộc đời nàng được làm lại. Không, là 3 cơ hội. Vận mệnh tương lai, Lâm Thi Âm trong lòng không nói nên lời kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến những điều kỳ diệu đã nghe từ nhật ký, nàng nhanh chóng được giải tỏa. Nhưng sau đó, Lâm Thi Âm lại rơi vào do dự. Không nghi ngờ gì, nàng rất muốn biết tương lai của mình và Lý Tầm Hoan sẽ ra sao, nhưng nàng lại không muốn nhận được kết quả khiến mình thất vọng. Vì vậy nàng do dự, nàng bối rối. Cuối cùng, Lâm Thi Âm vốn yếu đuối đã lấy hết dũng khí, chọn đối mặt. Dù sao, điều gì đến thì không thể tránh được. Nằm trên giường, Lâm Thi Âm nhắm mắt lại, nhưng lại nhìn thấy từng khung cảnh. Long Kiêu Vân, xuất thân sĩ tộc, nhưng vì cha hắn làm quan bất nhân, tàn hại bà cánh, bị Lý Phụ, người cùng triều làm quan, tố cáo. Triều đình tịch thu gia sản Long gia trị tội, Long Kiêu Vân liền từ một công tử quan lại sa sút thành một tiểu ăn mày nơi chợ bữa, chịu đủ khổ cực, nên căm hận Lý gia sâu sắc. Sau khi có cơ duyên học được một thân võ nghệ, hắn liền bắt đầu kế hoạch trả thù của mình. Vì Lý Phụ đã qua đời, hắn liền chuyển thù hận sang con trai Lý Tầm Hoan, thề sẽ khiến Lý Tầm Hoan mất tất cả, chịu đủ khổ nạn như hắn. Thế là hắn bày bố người vây giết Lý Tầm Hoan, còn mình thì vào phút cuối xuất hiện cứu giúp, khiến Lý Tầm Hoan không biết chuyện cảm kích vô cùng. Hai người liền kết nghĩa huynh đệ. Trở về Lý Biên, Long Kiêu Vân nhìn thấy Lâm Thi Âm, kinh ngạc như gặp tiên nhân, liền quyết tâm chiếm đoạt nàng làm vợ. Thế là hắn giả vờ không biết Lý Tầm Hoan và Lâm Thi Âm đã có hôn ước, lại còn yêu nhau say đắm, giả vờ tương tư thành bệnh, nhân cơ hội đòi Lý Tầm Hoan Lâm Thi Âm. Lý Tầm Hoan thấy nghĩa huynh ngày càng tiểu tụy, liền rơi lệ đồng ý Lâm Thi Âm hạ giá gả cho Long Kiêu Vân, Lý Tầm Hoan tặng toàn bộ gia sản làm lễ mừng, sau đó bỏ đi Tây Bắc. Sau khi kết hôn, Lâm Thi Âm vẫn không quên Lý Tầm Hoan, ngày đêm bệnh tật. Sinh một đứa con trai, cũng bị Long Kiêu Vân dạy dỗ thành kẻ gian xảo xảo quyệt, luận về độc ác tàn nhẫn, còn hơn cả cha hắn. Cuối cùng, vì Lý Tầm Hoan trở về, Long Kiêu Vân âm mưu tính kế Lý Tầm Hoan, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, còn Lâm Thi Âm cũng bất hạnh qua đời trong cuộc đấu đá đó. Đọc đến đây, Lâm Thi Âm mở mắt, trên khuôn mặt ngọc tinh xảo không một tì vết đầy những vết lệ. Đây là lần mô phỏng cuộc đời đầu tiên của nàng. Và khi mô phỏng, nàng còn giả định loại trừ Giang Tự Thủy. Bởi vì Giang Tự Thủy giống như một biến số, một khi tham gia vào, kết cục có thể hoàn toàn không có hồi hộp. Nàng muốn xem, nếu không có hắn và bản sao nhật ký, dựa vào tính cách ban đầu của mình mà đưa ra lựa chọn, cứ thế đi tiếp, sẽ có vận mệnh và tương lai như thế nào. Không nghi ngờ gì, nàng đã thất vọng. Không chỉ đối với Lý Tầm Hoan, mà còn đối với chính mình. Nàng bắt đầu căm ghét sự yếu đuối của mình. Nàng lẽ ra nên nói rõ lòng mình với Lý Tầm Hoan, thậm chí đánh thức hắn, mắng tình hắn, chứ không phải lặng lẽ chờ đợi, chờ Lý Tầm Hoan thay đổi ý định. Có lẽ như vậy, nửa đời sau của nàng sẽ không thê lương đến thế. Nghĩ đến đây, Lâm Thi Âm nóng lòng thực hiện mô phỏng cuộc đời lần thứ hai. Lần này nàng theo ý mình, kiên trì và phản kháng, thậm chí còn kể cho Lý Tầm Hoan âm mưu của Long Kiêu Vân. Tuy nhiên, Lý Tầm Hoan trọng tình nghĩa lại không tin nàng, cho rằng Lâm Thi Âm không muốn gả, nên cố ý nói dối vu khống. Lý Tầm Hoan rất thất vọng về điều này. Mặc cho Lâm Thi Âm giải thích thế nào, hắn vẫn như bị trúng độc, ngu muội và cố chấp. Cuối cùng, Lâm Thi Âm trong tuyệt vọng vì bị bạo lực lạnh, đã uống thuốc độc tự vẫn. Lâm Thi Âm lại mở mắt. Nàng mặt không biểu cảm, nhưng nước mắt lại như lũ vỡ đê, không sao ngừng lại được. Cho đến khi gối ướt đẫm, nàng mới từ từ hồi phục. Lần mô phỏng cuộc đời cuối cùng, nàng gạt bỏ mọi giả định, để mọi yếu tố trong hiện thực tham gia vào, không còn ôm bất kỳ may mắn nào nữa. Và bản thân nàng cũng xuất phát từ những thông tin đã biết, liên tục đưa ra lựa chọn tại mỗi ngã rẽ cuộc đời. Cũng là Lý Tầm Hoan muốn tặng nàng cho Long Kiêu Vân, không tiếc tự hủy hoại bản thân. Lần này Lâm Thi Âm không bạch trần bộ mặt thật của Long Kiêu Vân, mà như một người ngoài cuộc, hoàn toàn thờ ơ. Đột nhiên một ngày, Giang Tự Thủy đến. Hắn sau khi tìm hiểu rõ tình hình hiện tại của Lý Biên, cố ý tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ với Lâm Thi Âm, và thông qua một số sắp đặt, khiến nàng biết được sự thật. Sau đó, hắn mời nàng đến Mạn Đà Sơn Trang. Lâm Thi Âm đồng ý những ngày sau đó, mặc dù số lượng phụ nữ bên cạnh Giang Tự Thủy ngày càng nhiều, nhưng hắn vẫn luôn quan tâm chăm sóc nàng hết mực. Tuy nhiên trong lòng Lâm Thi Âm vẫn luôn không thể buông bỏ Lý Tầm Hoan. Dù Lý Tầm Hoan đã từng đối xử với nàng như vậy. 3 tháng sau, Giang Tự Thủy, người vẫn không thể đột phá được rào cản cuối cùng, như tỉnh mộng. Hắn đột nhiên phát hiện, mình đã phạm phải sai lầm giống như Long Kiêu Vân, mềm yếu thì thừa, bá đạo thì thiếu. Đêm đó, trong sự phản kháng thầm lặng của Lâm Thi Âm, hắn đã chiếm hữu nàng. Lâm Thi Âm ban đầu tưởng mình sẽ đau khổ đến chết, nhưng sau đó nàng đột nhiên phát hiện, trong lòng mình thực ra không hề kháng cự đến vậy. Điều này khiến nàng nhận ra, trong 3 tháng đó, é rằng nàng đã sớm thích Giang Tự Thủy rồi. Còn Lý Tầm Hoan mà nàng hằng nhớ mong, thực ra giống như một chấp niệm. Một chấp niệm khó buông bỏ về quá khứ. Nhưng sau đêm đó, chấp niệm đó cũng tan biến. Cứ như vậy, Lâm Thi Âm buông bỏ quá khứ, đón nhận cuộc sống mới. Tuy nhiên Giang Tự Thủy không biết sự thay đổi trong tâm trạng của nàng, vẫn dùng cách của hắn để chinh phục nàng, và liên tục làm 10 ngày 10 đêm. Lâm Thi Âm hoàn toàn biến thành một sợi dây mềm mại quấn quanh ngón tay. Và sau đó, nàng cũng như ý nguyện sống một cuộc đời được yêu thương che chở. Mặc dù có nhiều tỉ muội, nhưng người đàn ông dường như không bao giờ mệt mỏi đó vẫn luôn có thể ban phát ân sủng đồng đều, vì vậy giữa các nàng cũng không cần phải đấu đá lẫn nhau như các phi tần trong thâm cung nội viện. Đến đây, lần mô phỏng cuộc đời thứ 3 kết thúc. Lâm Thi Âm mở mắt, má đã đỏ bừng, nóng rát, thậm chí cả người cũng nóng lên. Không biết tại sao, lần mô phỏng này lại chiếu rõ ràng cả những chuyện xấu hổ trên giường và in sâu vào ký ức của nàng. Nàng thậm chí còn nhớ được rất nhiều chi tiết trong đó. Điều này trước đây chưa từng có. Những hình ảnh đó, đối với một cô gái chưa chồng như nàng, có tác động vô cùng lớn. 10 ngày 10 đêm ai mà chịu nổi chứ? Lâm Thi Âm vẫn còn sợ hãi, vô thức lẩm bẩm. Tuy nhiên, lời vừa thốt ra, nàng liền sững sờ, sau đó hoảng hốt vùi đầu vào chăn, không dám ra ngoài nữa. Chương 155 đêm nay hỏa khí rất lớn, ăn hết. Chương 155 đêm nay hỏa khí rất lớn, ăn hết. Mạn Đà Sơn Trang. Bên ngoài khuê phòng của đại tiểu thư, bốn nữ tỷ canh đêm nghe thấy tiếng động trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Bốn nữ tỷ nhìn nhau, mượn ánh trăng nhìn thấy má của nhau đều đỏ hồng chưa từng thấy, hơn nữa chân mềm nhũn, dáng vẻ đứng không vững. Phát hiện mọi người đều như nhau, lúc này e rằng toàn thân đều đã kiệt sức, bốn nữ tỷ nhìn nhau, mỉm cười hiểu ý đồng thời trong lòng thầm kinh ngạc. Thì ra chuyện giữa nam nữ, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta khó kìm lòng đến vậy. Hiện tại gió yên biển lặng, bốn nữ tỷ lòng đã bình tĩnh lại không khỏi tỉ mỉ hồi tưởng, sau đó tự nhiên nảy sinh một sự tò mò và khao khát mãnh liệt hơn. Mà Giang Tự Thủy lại là người đàn ông duy nhất trên đảo, nếu như nghĩ đến đây, lòng bốn nữ tỷ sao động, tứ chi lại mềm nhũn thêm vài phần. Lúc này nếu có kẻ địch bên ngoài đến xâm phạm, các nàng đừng nói là ra tay chống cự, có sức hô hoán cảnh báo hay không cũng là một vấn đề. Giờ phút này, trong căn phòng chỉ cách bốn nữ tỷ một bức tường, màu hồng dần phai nhạt. Vương Ngữ Yên đã mệt đến mức không thể mở mắt, một ngón tay cũng không muốn động đậy, để mặc Giang Tự Thủy ôm nàng lên giường, chìm vào giấc ngủ sâu. Nhìn khuôn mặt hồng hào đáng yêu của thiếu nữ đang ngủ say, Giang Tự Thủy không kìm lòng được lại hôn một cái, trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Có thể ôm thần tiên tỷ tỷ ngủ, vốn là điều đàn ông mơ ước. Và những cảnh tượng đêm nay cũng sẽ in sâu vào ký ức của hắn. Điều đáng tiếc là Vương Ngữ Yên quá yếu ớt, dù đã có tu vi đại tông sư, cũng không thể khiến hắn thỏa mãn. Nửa khắc sau, Giang Tự Thủy thử ngủ nhưng lại thấy mình không những không ngủ được mà còn càng lúc càng tỉnh táo. Và ngọn lửa trong lòng hắn chưa được dập tắt hoàn toàn lại bùng lên, cháy càng lúc càng mạnh. Do dự một lát, Giang Tự Thủy vén chăn xuống giường, rời khỏi khuê phòng của Vương Ngữ Yên, thẳng đường đến phòng Triệu Kỳ Anh. Một khắc sau, Giang Tự Thủy nhìn Bạch Phi Phi đang ngủ say bên cạnh, trong lòng thắc mắc, lạ thật, sao đêm nay lại buồn chồn không yên, không thể tĩnh tâm được? Chẳng lẽ là thân thể bất bại có tác dụng phụ, hay là tâm lý của ta đang gây rối? Giang Tự Thủy trầm tư. Nghĩ mãi, hắn không tự chủ được lại nghĩ đến Đồng Thập Tam Nương. Nghĩ đến dáng vẻ huyền chuyển động lòng người của nàng, nghĩ đến dung nhan quyến rũ yêu kiều của nàng, nghĩ đến khí chất hoang dã phong tình của nàng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn lại trở nên nóng bỏng. Giang Tự Thủy ngớ ngáy khó chịu, sau một khắc do dự, hắn lặng lẽ rời đi. Trong phòng Đồng Thập Tam Nương, Giang Tự Thủy nhảy vào từ cửa sổ đã mở. Động tác của hắn như linh miêu, toàn bộ quá trình không một tiếng động, nhưng người trong phòng vẫn phát hiện ra hắn. Một tiếng thở dài u buồn, người quả nhiên vẫn đến. Giang Tự Thủy giật mình, rất nhanh lại bình tĩnh lại, ngươi đang đợi ta? Phải, ngươi biết ta sẽ đến. Đoán đại. Tại sao? Sau màn hương truyền đến một tiếng cười khẽ đầy vẻ quyến rũ, các ngươi đàn ông chẳng phải chỉ có chút tâm tư đó sao? Ngoài thân thể của ta, ta không nghĩ ra ngươi còn có lý do nào khác để tha mạng cho ta, lại còn đưa ta đến nơi đầy bí mật này. Bị Bạch Trần suy nghĩ trong lòng, Giang Tự Thủy cũng không che giấu nữa. Trầm mặc một lúc, hắn mở miệng nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Cái gì? Ngươi đã có mấy người đàn ông? Tiếng cười của người phụ nữ dừng lại, sau đó màn hương mở ra, một bóng người hiểu điệu mặc áo lụa mỏng manh nguyện chuyển bước ra. Dưới ánh đèn, thân hình mềm mại quyến rũ dưới lớp lụa mỏng mơ hồ, như được bao phủ bởi một lớp sương trắng. Đồng Thập Tam Nương đi đến trước mặt Giang Tự Thủy, hai cánh tay đặt lên vai hắn, đôi mắt long lanh như nước mang theo chút say mê, cười ngây dại. Đôi môi đỏ mọng, đầy đặn kề sát hai Giang Tự Thủy, khẽ hé, hơi thở như lan, muốn ta. Chỉ hai chữ ngắn ngủi, như một tia lửa châm ngòi thuốc nổ. Trăng lên giữa trời, rồi lại lặn về phía đông. Không biết từ lúc nào, trời dần sáng. Ôm ngọc mềm hương ấm trong lòng, Giang Tự Thủy trầm mặc một lúc lâu, sau đó khẽ thở dài, không ngờ, ngươi lại vẫn là ta, vẫn là thân xử nữ, khiến ngươi rất ngạc nhiên, phải không? Đồng Thập Tam Nương tựa vào lòng hắn, mắt nhắm nghiền, cười khúc khích. Ta cứ tưởng ngươi ở nơi như Lục Hợp Bang, hơn nữa bang chủ các ngươi lại là một người đàn ông, ngươi lại quyến rũ đến vậy, thật sự là cầu hoa tươi. Vậy nên, thiện cho ngươi rồi. Sau này ngươi phải đối xử tốt với ta một chút. Yên tâm đi, ta đối xử với các ngươi đều như nhau, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ngươi. Giang Tự Thủy hiểu rõ, một người phụ nữ vừa trao thân, chính là lúc nội tâm nàng nhạy cảm và yếu đuối nhất. Vì vậy, biết Đồng Thập Tam Nương đang nhận cơ hội tranh thủ quyền lợi đáng được hưởng, hắn không chút do dự mà cam đoan. Đồng Thập Tam Nương nhận được câu trả lời mong muốn, trái tim treo lơ lửng cũng hoàn toàn buông xuống. giống như chiếc lá dụng đã có dễ, nàng không thể gắng gượng thêm nữa, đầu nhỏ chui vào lòng Giang Tự Thủy, lẩm bẩm, buồn ngủ quá không đợi Giang Tự Thủy trả lời, nàng đã chìm vào giấc ngủ. Không vào đêm nay, ngọn lửa trong lòng Giang Tự Thủy cuối cùng cũng được dập tắt. Hoặc là, chính vì sự tồn tại của Đồng Thập Tam Nương, nó mới liên tục bùng cháy. Giờ đây đã đạt được ước nguyện, hắn tự nhiên mãn nguyện. Nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, Giang Tự Thủy khẽ mỉm cười. Cũng là lần đầu tiên, có lẽ vì tuổi tác lớn hơn, một Đồng Thập Tam Nương gần như có thể bằng năm Vương Ngự Yên. Điều này khiến Giang Tự Thủy không khỏi may mắn, thân thể bất bại đến thật kịp thời. Nếu không, chỉ riêng mấy vị ở Mạn Đà Sơn Trang hiện tại, một vòng xuống hắn đã sắp không chịu nổi rồi, huống chi, trung vực còn có nhiều tuyệt sắc như vậy. Quả nhiên, hệ thống vẫn đáng tin cậy. Giang Tự Thủy lại ở bên Đồng Thập Tam Nương nửa khắc nữa, sau đó lặng lẽ rời đi, trở về khuê phòng của Vương Ngự Yên, ôm thiếu nữ chìm vào giấc ngủ. Đêm nay hắn buôn ba đi lại, giờ phút này cũng đã mệt mỏi. Khi trời sáng, cho đến khi tỷ nữ đến gọi ăn cơm, hắn mới từ từ tỉnh dậy. Vừa mở mắt, đã thấy Vương Ngự Yên hơi nheo mắt phượng, đang lặng lẽ nhìn hắn. Thấy Giang Tự Thủy tỉnh dậy, thiếu nữ con mắt cười, "Giang Lang, chàng tỉnh rồi." "Giang Lang." Nhận thấy sự thay đổi trong cách xưng hô của Vương Ngự Yên, Giang Tự Thủy cúi đầu, chán chạm chán nàng, khẽ cười, "Sắp ăn cơm rồi, nàng có dậy nổi không?" Vương Ngự Yên mắt long lanh, nũng nịu nói, "Muốn Giang Lang con ta đi." "Được, đều nghe theo nàng." Giang Tự Thủy cười ha hả, ôm nàng lên. Chương 156 thân chén rượu tức Mưu Thiên Kiếm, một cây trúc côn chấn vô tranh. Chương 156 thân chén rượu tức Mưu Thiên Kiếm, một cây trúc côn chấn vô tranh. Sau khi dùng bữa, Giang Tự Thủy lại mang bữa sáng cho Đồng Thập Tam Nương. Còn về Vương Ngự Yên thì bị Bạch Phi Phi và mấy người đã từng trải gọi đi. Dù sao tố nữ kinh quá huyên thầm, các nàng cũng muốn biết Vương Ngự Yên với tư cách là kỳ tài võ học có cái nhìn độc đáo nào về nó không. Vì ngủ muộn, Đồng Thập Tam Nương lúc này vẫn chưa dậy. Giang Tự Thủy bước vào phòng, đến bên giường, vừa chạm tay vào người nàng, Đồng Thập Tam Nương liền giật mình tỉnh giấc, chân khí trong cơ thể vô thức vận chuyển. Đây là phản ứng bản năng được hình thành sau nhiều năm sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Đợi nhìn rõ khuôn mặt Giang Tự Thủy, ký ức đêm qua vừa về, Đồng Thập Tam Nương lòng nhẹ nhõm, mỉm cười nói, "Là ngươi à?" Giang Tự Thủy cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, "Sau này ở đây, vừa không có nguy hiểm gì, cũng không có ai bắt nàng làm những chuyện nguy hiểm, nàng cứ yên tâm ngủ một giấc ngon lành." 323. Giấc ngủ an lành. Đồng Thập Tam Nương sững sờ một chút, trong lòng ấm áp, ngón tay ngọc bích lướt qua ngực Giang Tự Thủy, mang theo chút ý trêu chọc, nũng nịu nói, "Xem ra ta không theo nhầm người rồi." Nhìn Đồng Thập Tam Nương mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều mang vẻ quyến rũ phong tình, Giang Tự Thủy suýt nữa không giữ được mình. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, hắn nói, "Sau này ra khỏi Mạn Đà Sơn Trang, nàng không được mặc loại quần áo đó nữa. Phu quân nàng ta cũng coi như gia sản lớn, không thiếu tiền vải vóc đó đâu." Đồng Thập Tam Nương nghe vậy sững sờ, cúi đầu nhìn bụng mình một cái, mắt mày hàm thiếu, "Được, đều nghe chàng." Giang Tự Thủy hài lòng mỉm cười, "Ta mang bữa sáng cho nàng rồi, nàng muốn ăn ngay không?" "Ừm, ta cũng nói rồi, đúng là nên bổ sung thể lực rồi." "Ngươi là đồ châu điên." Đồng Thập Tam Nương ăn xong liền đi ngủ bù, Giang Tự Thủy thì tiếp tục lên đường. Hôm nay đi cùng Giang Tự Thủy là A Bích, và theo yêu cầu mãnh liệt của Sử Hồng Anh, hắn hơi do dự một chút, cũng đưa nàng theo luôn. Ngay dưới mắt mình, hắn cũng không sợ Sử Hồng Anh bỏ chạy. Giang Tự Thủy và A Bích cùng cưỡi một ngựa, một tay ôm eo A Bích, một tay cầm một vật nhỏ tinh xảo. Cẩn thận quan sát một lúc lâu, hắn nói, "Đây là thân của một chén rượu tước." Sử Hồng Anh gật đầu, giọng không chắc chắn nói, "Chắc là vậy." Giang Tự Thủy đưa thân chén tước trả lại, hỏi, "Ca ca ngươi muốn tặng thứ này cho A Tỷ là bằng sao?" Nghe nói vật này có ý nghĩa trọng đại, liên quan đến một bí mật lớn, Huyết Nguyệt Thần Giáo rất coi trọng, nên đặc biệt phái Hắc Khởi Linh, thủ lĩnh tứ đại hộ pháp đến tiếp ứng hộ tống. Sử Hồng Anh vừa nói vừa đẩy trả lại. Giang Tự Thủy ngạc nhiên, "Ngươi không muốn?" "Không muốn, tặng ngươi." "Tại sao?" "Vật này đã có ý nghĩa trọng đại, vậy thì nó là một củ khoai nóng bỏng, ta mới không muốn đâu." "Đưa cho ngươi, những người muốn nó sẽ không đến tìm ta nữa, ca ca ta cũng sẽ không làm phiền ta." Nghe lời nói có phần vô tâm của Sử Hồng Anh, Giang Tự Thủy thấy buồn cười, "Dám cả gan để ta làm bia đỡ đạn cho ngươi à? Vạn nhất ta cũng không đánh lại những người đó thì sao? Ngươi không phải ngay cả A Tỷ La Vương cũng không sợ sao? Biết đâu ta đang khoác lác." Sử Hồng Anh chợt một tiếng, căn bản không tin lời nói dối của hắn. Giang Tự Thủy có bao nhiêu cân lượng, nàng còn không biết sao? "Nếu ngươi không đánh lại, vậy thì cứ đưa đồ cho bọn họ đi." "Thôi được rồi, ngươi đưa ta về đi." "Về? Về đâu?" "Mạn Đà Sơn Trang chứ đâu? Ngươi ra ngoài, chỉ để nói với ta chuyện này sao?" "Đúng vậy. Ngươi và Huyết Nguyệt Thần Giáo đã kết thủ, không thể để ngươi hồ đồ được chứ?" Giang Tự Thủy hiểu ra. Thế là lại đưa Sử Hồng Anh về. Chỉ cần không phải về Lục Hợp Bang, thì mọi chuyện đều dễ nói. Thiên Kiếm Giang Tự Thủy hơi nhắm mắt, cúi đầu nhìn thanh kiếm bên hông, thầm tính toán. Khi đi qua thị trấn, hắn bỏ tiền thuê thợ chuyên nghiệp ở cửa hàng biến thân chén tước thành một món trang sức, vừa tinh xảo, lại không che đi hình dáng ban đầu của nó. "A Bích, ta đeo cho ngươi." Nói rồi, Giang Tự Thủy liền đeo món trang sức mới làm vào cổ A Bích. A Bích tuy ngây thơ, nhưng cũng không đốc, nhớ lại những việc Giang Tự Thủy đã làm, lập tức hiểu ý đây là ý định câu cá. "Đa tạ Giang đại ca." A Bích cười ngọt ngào, cũng không để ý chỉ cần có thể giúp Giang Tự Thủy, nàng làm gì cũng được. Giang Tự Thủy nắm lấy tay nàng, từ từ siết chặt, dịu dàng nói, "Sau này sẽ tặng ngươi những món quà thật sự quý giá." "Quà quý giá?" "Vậy rồng Ngọc Bích, thần công Tiêu Giao phái, cùng với sự quan tâm và yêu thương của người yêu." A Bích cảm thấy mình đã nhận được rất nhiều rồi, căn bản không thiếu gì, cũng không cần Giang Tự Thủy bù đắp gì cho nàng. Tuy nhiên nàng cũng biết Giang Tự Thủy có ý tốt, lúc này cũng không làm bộ làm tịch, đầu nhỏ khẽ tựa vào vai hắn, ngoan ngoãn đáp, được. Tân Châu, phía tây Thái Nguyên, nơi đây tọa lạc một thế lực nhất lưu, Vô Tranh Sơn Trang. Vô Tranh Sơn Trang khi mới thành lập, là một thế lực siêu nhất lưu có thể chống lại một tiểu quốc, tổ tiên Nguyên gia từng với tu vi thiên nhân, đánh khắp nửa Tân Châu vô địch thủ. Cuối cùng tại Thái Nguyên lập Vô Tranh Sơn Trang, trở thành bá chủ địa phương. 300 năm qua, hậu nhân Nguyên gia tuy không còn ai có thể vượt qua tổ tiên, nhưng đại tông sư thì vẫn luôn không đứt đoạn. Sau tổ tiên, Nguyên gia thậm chí từng có thời kỳ thịnh vượng với 8 vị đại tông sư cùng tồn tại. Cho đến nay, Vô Tranh Sơn Trang đã nhiều năm không có động thái lớn, nhưng vẫn lặng lẽ trấn áp toàn bộ Thái Nguyên. Nhưng hôm nay, thế lực nhất lưu lừng lẫy này đã đón hai vị khách không mời. Một thiếu nữ áo xanh tay cầm một cây gậy trúc xanh, dừng bước trước sơn trang rộng lớn chiếm trọn tầm nhìn. Và bên cạnh nàng, còn có một nữ tử mặc cung trang. Nữ tử đó trông yếu ớt mềm mại, nhưng dung nhan tuyệt mỹ, lại đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải kinh ngạc. Nói nàng đẹp nhất thiên hạ, cũng không hề quá lời. Nữ tử cung trang nghiêng đầu hỏi, "Thanh muội, hắn có ở đây không?" Mí mắt khẽ nhắm của A Thanh mở ra, đáy mắt ánh vàng lóe lên rồi biến mất, đầu nhỏ khẽ gật, "Một tên mụ văn nhã 3.7, chắc là hắn rồi." "Thầy Thi tỷ tỷ, nhìn ta đây." Nói rồi, A Thanh lại nhìn về phía Vô Tranh Sơn Trang. Không thấy nàng có động tác gì, nhưng toàn bộ sơn trang lại như bị lật ngược, từng viên gạch ngói đột nhiên dựng đứng lên, lơ lửng giữa không trung. Trong chớp mắt, gần như tất cả các kiến trúc trong Vô Tranh Sơn Trang đều bị chọc đầu. Trên bầu trời, một mảng đen kịt, vô số gạch ngói tụ lại, giống như một ngọn núi lớn nặng trĩu, ép không khí trong sơn trang gần như ngưng động. Tương tự, cũng đè nặng lên trái tim của tất cả mọi người trong trang. Trong vô hình, dường như có một bàn tay lớn nắm lấy cổ họng họ, khiến họ cảm thấy ngạt thở. Trời đất tối tăm, như một điểm báo chẳng lành. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị kinh động. Ngay sau đó, một tiếng quát thanh thúy của thiếu nữ vang lên trên không trung sơn trang, "Nguyên Thủy Vân, ra đây." Chương 157 thủ đoạn bán thần, cấm kỵ của A Thanh. Chương 157 thủ đoạn bán thần, cấm kỵ của A Thanh. Lời vừa dứt, gạch ngói lơ lửng trên không, các đá vụn dưới đất, cành lá hoa cỏ trong trang, tất cả đều tỏa ra một luồng kiếm ý đó không làm tổn thương người dù chỉ một chút, nhưng ngay khi xuất hiện, đã phong tỏa toàn bộ sơn trang. Trong chớp mắt, tất cả mọi người trong trang đều cảm thấy mình như những con côn trùng nhỏ rơi vào mạng nhện, không thể thoát, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi sự phán xét của vận mệnh. Cao thủ, tuyệt thế cao thủ khó có thể tưởng tượng. Khoảnh khắc này, ngay cả những người bình thường không biết gì về võ đạo, cũng biết Vô Tranh Sơn Trang đã đón một nhân vật khủng bố. Và trước mặt đối phương, họ thậm chí không có một chút khả năng phản kháng nào. Nguyên Thủy Vân, nàng tìm thiếu trang chủ làm gì? Nghe ra giọng điệu không thiện ý của người đến, trong lòng mỗi người đều dâng lên một nỗi hoảng sợ. Chẳng lẽ thiếu trang chủ khi nào đó đã gây ra họa lớn, đắc tội với một nhân vật lớn như vậy? Cuối cùng, trang chủ Vô Tranh Sơn Trang Nguyên Đông Viên đã đến cửa sơn trang. Vừa nhìn thấy A Thanh, Nguyên Đông Viên lập tức hiểu ra, hiện tượng kỳ lạ đáng sợ của Vô Tranh Sơn Trang chính là do thiếu nữ trông có vẻ ngây thơ hồn nhiên này gây ra. Không dám chậm trễ, Nguyên Đông Viên vội vàng tiến lên hành lễ. 27, lão hủ Vô Tranh Sơn Trang trang chủ Nguyên Đông Viên, ra mắt hai vị cô nương. A Thanh nhìn hắn, chớp chớp mắt, ngươi là trang chủ, vậy Nguyên Thủy Vân là con trai ngươi rồi. Để con trai ngươi ra đây đi, đừng hòng chạy thoát nhé. Giọng điệu thiếu nữ bình thản, cũng không ép người, Nguyên Đông Viên nghe vào tai, lại cảm thấy một áp lực lớn lao. Hắn cứng rắn hỏi, dám hỏi cô nương, không biết con trai ta có chỗ nào đắc tội, có thể Nguyên Thủy Vân ở đây. Một giọng nói ấm áp như ngọc cắt ngang lời hắn. Người đến không thể nhìn, nhưng thính lực lại cứ tốt, nghe tiếng phân biệt vị trí, đến bên cạnh Nguyên Đông Viên, đỡ hắn dậy, "Cha, cha đứng dậy đi. Vị cô nương này đến tìm con, cha về trước đi." Nhưng Nguyên Đông Viên tuổi già mới có con, đặt nhiều kỳ vọng vào Nguyên Thủy Vân, sợ hắn có chuyện gì không may. Thấy A Thanh đến không thiện ý, hắn làm sao có thể yên tâm rời đi? Thế là hắn kiên quyết từ chối. Khi Nguyên Thủy Vân xuất hiện, Tây Thi đã quan sát hắn. Quả như nhật ký đã nói, dáng vẻ đường hoàng, khí chất cao quý, quả là một công tử giai nhân trong cõi tục. Đáng tiếc, khi bản tính xấu xa của hắn bị phơi bày, dù có vẻ ngoài tốt đẹp đến mấy cũng chỉ trở thành một sự châm biếm lớn hơn. A Thanh tính tình thẳng thắn, nhìn Nguyên Thủy Vân, mở miệng nói thẳng, ngươi chính là bức bức công tử trên đảo bức rơi. Bức bức công tử, bốn chữ đại diện cho bí mật lớn nhất của hắn vừa thoát ra. Dù Nguyên Thủy Vân có diễn xuất tốt đến mấy, tâm cơ có sâu đến mấy, biểu cảm cũng có một khoảnh khắc mất kiểm soát, hắn lập tức điều chỉnh lại, định giả vờ ngu ngơ, nhưng trong vô thức lại cảm thấy một uy áp lớn lao chấn động linh hồn hắn. Giống như những kẻ tiểu nhân gian xảo làm nhiều chuyện xấu xa, đối mặt với câu hỏi của thiên công, tâm can đều tan nát, căn bản không dám nói nửa lời dối trá. Ánh mắt Nguyên Thủy Vân ngây dại một chút, sau đó lặng lẽ gật đầu, "Phải, ta là bức bức công tử của đảo bức rơi." A Thanh tay cầm gậy trúc xanh, bề ngoài không có động tác nào khác, nhưng sâu trong đồng tử lại lóe lên hai vệt sáng vàng. Vệt sáng vàng đó dường như xuyên qua đôi mắt trống rỗng vô hồn của Nguyên Thủy Vân, chiếu thẳng vào sâu thẳm linh hồn hắn. "Nói ra tất cả những chuyện ngươi đã làm khi hóa thân thành bức bức công tử đi." "Phải." Không có chút khả năng phản kháng nào, Nguyên Thủy Vân lập tức thổ lộ hết những mặt tối không ai biết của mình, lại còn kể rất sinh động. Nói đến chỗ đắc ý, hắn thậm chí còn cười tàn nhẫn. Sự việc cũng gần giống như Giang Tự Thủy đã nói, thậm chí còn tệ hơn một chút. Hơn nữa, mục đích của hắn cũng không phải là ảo tưởng được cười như Sương Bá Võ Lâm, mà thuần túy là để giải trí, thông qua việc hành hạ người khác để thỏa mãn thói quen biến thái của mình. Khi từng tội ác được kể ra từ miệng hắn, những người trong trang đến sau vừa kinh ngạc, vừa dùng mình, xương sống đều lạnh toát. Khoảnh khắc này, thiếu trang chủ trước mắt đột nhiên trở nên vô cùng xa lạ. Hắn không còn là công tử phong nhã nho nhã, mà là một con quỷ ăn thịt người khoác da người. Nếu không phải do hắn tự mình kể lại một cách đầy cảm xúc, và còn kể chi tiết một số điều trong đó, họ căn bản không tin Nguyên Tùy Vân thật sự lại tàn nhẫn đến vậy. Quả thật là trời đất không dung. Bên kia, Nguyên Đông Viên mặt xám như cho tàn. Hắn cuối cùng cũng biết A Thanh đến vì chuyện gì, nhưng hắn còn biết hơn, con trai hắn xong đời rồi, Nguyên gia xong đời rồi, uy tín 300 năm của Vô Tranh Sơn Trang sẽ từ đây hủy hoại trong chốc lát. Và hắn cùng Nguyên Tùy Vân cũng sẽ trở thành tội nhân của Nguyên gia. Nghĩ đến đây, Nguyên Đông Viên vừa bi thương vừa tức giận, phun ra một ngụm máu giả, ngửa mặt ngã xuống. Trang chủ, mấy lao bộ trung thành thấy vậy, bất chấp nguy cơ đắc tội với A Thanh, vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy. A Thanh không làm hại người vô tội, cắt ngang lời Nguyên Tùy Vân tưởng chừng có thể nói liền ba ngày ba đêm, ngươi bây giờ đi đảo bức rơi, thả những nữ tử bị ngươi giam cầm về, tìm cho họ những thầy thuốc giỏi nhất để chữa trị, sau đó chia tiền tài ngươi cướp được cho họ. Vâng. Nguyên Tùy Vân gật đầu đồng ý, sau đó triển khai khinh công, mấy lần nhảy vọt đã biến mất không còn dấu vết. A Thanh thì dẫn Tây Thi quay người rời đi. Thanh muội, muội không giết hắn sao? Tây Thi có chút nghi hoặc. Nàng tuy dịu dàng lương thiện, nhưng đối với loại cặn bã tàn nhẫn như Nguyên Tùy Vân cũng không thể dung thứ, trong lòng không nói nên lời ghê tởm. A Thanh khét lời, đợi hắn làm xong chuyện ta giao phó, tự khắc sinh cơ sẽ tận diệt. Tây Thi nghe vậy sững sờ, gật đầu không nói. Nàng cũng không hỏi 323 A Thanh làm cách nào, vì hỏi nàng cũng không hiểu. Thủ đoạn của bán thần, dù có thần kỳ đến mấy cũng không quá lời. Hai nữ kết bạn cùng đi, định từ Tấn Châu vào Dự Châu, rồi đến Võ Đang Sơn ở Ngạc Châu. Đi chưa đầy 10 dặm, một hàng 11 kỵ sĩ đột nhiên từ xa đến gần, thiếu nữ dẫn đầu reo lên một tiếng mừng rỡ. Ngay khi A Thanh và Tây Thi định nhường đường, 11 kỵ sĩ phong trần mệt mỏi lại dừng lại từ xa. Sau đó, thiếu nữ mặc áo lụa hồng phấn dẫn theo 10 thuộc hạ nhanh chóng đi tới. Khoảng cách giữa hai bên không ngừng rút ngắn, thiếu nữ áo hồng nhân cơ hội nhanh chóng quan sát A Thanh và Tây Thi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cây gậy trúc xanh trong tay A Thanh. Trong khoảnh khắc, trong đầu như có một tia điện xẹt qua. Đồng tử thiếu nữ áo hồng co rút, sau đó đôi mắt đẹp rạng rỡ, niềm vui tràn ngập lồng ngực, hiện ra trên khuôn mặt tuyệt mỹ, tiểu nữ Triệu Mẫn, ra mắt Thanh cô nương. A Thanh thấy đối phương lại là đến tìm mình, hơn nữa còn gọi được tên mình, không khỏi ngạc nhiên, ngươi còn ta. Triệu Mẫn khẽ cười, vừa định mở miệng, chợt thấy A Thanh khẽ nhíu mày, ánh mắt cũng thêm vài phần lạnh lẽo. Triệu Mẫn lập tức lòng thốt một cái, ta ghét ánh mắt của ngươi. A Thanh lạnh lùng nói một câu, sau đó giơ gậy trúc xanh lên, chỉ vào Lộc Trưởng Khách, giống như cây gậy năm xưa chỉ vào Việt Vương. Chương 158 Triệu Mẫn, từ nay có Thanh tỷ, ma sư tính là gì? Chương 158 Triệu Mẫn, từ nay có Thanh tỷ, ma sư tính là gì? Cảm giác nguy hiểm lớn lao bao trùm tâm trí, Lộc Trưởng Khách đang nhìn chằm chằm Tây Thi không chớp mắt, đông kinh hãi thất sắc. Hắn muốn tránh né, nhưng đột nhiên phát hiện tay chân mình không nghe lời, cả người cứng đờ tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây gậy trúc xanh không quá nhanh kia nhấc lên, rồi chỉ vào hắn từ xa. Không có bất kỳ dao động chân khí nào, nhưng giữa lông mày Lộc Trưởng Khách lại xuất hiện một lỗ máu. Biểu cảm kinh hãi đông cứng trên mặt, đồng tử nhanh chóng tan rã, sinh khí trên người cũng tan biến trong nháy mắt. Một tiếng bùm nặng nề, thi thể ngã mạnh xuống đất. 9 người phía sau Triệu Mẫn đều sững sờ. Ngay sau đó, một luồng hàn ý dâng lên trong lòng, thần tiễn bát hùng toàn thân lạnh toát, nhìn A Thanh với ánh mắt kinh hãi, nhưng không dám động đậy. Sợ rằng động đậy một cái sẽ thu hút sự chú ý của đối phương, sau đó cũng bị một gậy chỉ vào. Sư Minh, một tiếng gầm giận dữ bi phẫn, hạt bút ông túi xuống ôm Lộc Trưởng Khách, phát hiện hắn đã chết hẳn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía A Thanh, chân khí cuồng bạo cuộn trào không ngừng. Thấy hắn có dấu hiệu muốn ra tay, Triệu Mẫn vội vàng quát lớn, lùi xuống. Quân chúa, ta bảo ngươi lùi xuống. Thấy vẻ mặt nghiêm khắc của Triệu Mẫn, hạt bút ông nghiến răng, tuy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tuân lệnh lùi xuống. Trong câu chuyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Triệu Mẫn rất dựa dẫm vào Huyền Minh Nhị Lao, còn phải tôn kính gọi họ là Lộc sư phụ, Hạc sư phụ. Nhưng trong hiện thực, Triệu Mẫn lại là đệ tử ký danh của ma sư Bàng Ban. Mặc dù Bàng Ban chưa từng dạy Triệu Mẫn điều gì, nhưng dù sao cũng có danh phận. Ma sư phụ của Huyền Minh Nhị Lao, Bách Tổn đạo nhân, cũng chỉ là một trong những cao thủ dưới trướng ma sư cùng, luận về địa vị còn không bằng Triệu Mẫn. Vì vậy, Huyền Minh Nhị Lao không dám làm trái lệnh của Triệu Mẫn. Thần Tiễn Bát Hùng thấy Hạc Bút ông mặt đầy vẻ không tình nguyện, đều thầm đổ mồ hôi thay hắn. Lão Hạc nhị thiếu não này, thật là một kẻ cố chấp, không nhìn ra trên lệch địch ta sao? Quân chúa đang cứu ngươi, ngươi còn cái vẻ mặt này, thực sự có chút không biết điều rồi. Thấy Hạc Bút ông ôm thi thể Lộc Trưởng Khách lùi xa một bên, Thần Tiễn Bát Hùng ánh mắt giao nhau, không cần Triệu Mẫn phân phó, liền lặng lẽ đi theo. Họ hận không thể cách xa A Thành một chút. Tây Thi nhìn thấy trên mặt A Thanh hiếm hoi lộ ra vẻ giận dữ, khẽ thở dài, "Thanh muội, muội làm vậy làm gì?" A Thanh lại nói, ánh mắt hắn nhìn ngươi, khiến ta nhớ đến Việt Vương năm xưa. "Việt Vương?" Tây Thi thần sắc hơi hoảng hốt, liền không nói gì thêm. Mà Triệu Mẫn cũng đã hiểu ra, hóa ra Lộc Trưởng Khách chết vì nhìn người con gái kia thêm một cái. Nhưng Triệu Mẫn cũng không thể không thừa nhận, Tây Thi quả thật là người phụ nữ đẹp nhất mà nàng từng gặp trong đời, thậm chí khiến nàng vốn tự phụ về nhan sắc cũng phải tự cho rằng mình không bằng. Cũng khó trách Lộc Trưởng Khách háo sắc như mạng sống nhìn thấy nàng lần đầu tiên đã không thể rời mắt. Chỉ là Lộc Trưởng Khách quá xui xẻo, gặp phải kẻ cứng đầu. Thế là cái nhìn đó đã trở thành lá bùa đòi mạng của hắn. Chữ sát đứng đầu là một con dao, đây là do hắn tự chuốc lấy, không thể trách người khác. Triệu Mẫn lập tức hành lễ xin lỗi, tiểu nữ quản giáo không nghiêm, đã mạo phạm hai vị cô nương, xin hai vị cô nương tha tội. A Thanh chớp chớp mắt, ta giết thuộc hạ của ngươi, ngươi không giận sao? Triệu Mẫn bình tĩnh nói, chuyện có nguyên nhân, tự nhiên không có gì phải giận. A Thanh khẽ gật đầu, lại hỏi, ngươi đến tìm ta? Ngươi hình như quen ta. Thầy thi quan sát Triệu Mẫn, khẽ cười, bản sao nhật ký. Được nàng nhắc nhở như vậy, A Thanh cũng phản ứng lại, đúng rồi, ngươi nói ngươi tên Triệu Mẫn. Ngươi trúng thưởng mấy hôm trước, chính là ngươi phải không? Triệu Mẫn gật đầu, sau đó kể lại chuyện mình dựa vào cơ duyên chỉ dẫn mà tìm được hai người. Khi kể, nàng không pha trộn nửa lời dối trá. Trước mặt người thật không nói dối, trực giác của Triệu Mẫn nói cho nàng biết, đối mặt với người trước mắt, thành thật là lựa chọn tốt nhất. Phần thưởng hệ thống chỉ dẫn cơ duyên của ngươi là ta. A Thanh nghe xong, vừa ngạc nhiên, vừa thấy mới lạ. Nhưng ngay sau đó, nàng lại có chút bối rối và phiền não, nhưng mà ta hình như cũng không có gì để tặng ngươi. Triệu Mẫn thấy A Thanh dễ nói chuyện như vậy, trong lòng mừng rỡ, vội nói, ta nguyện bái Thanh cô nương làm sư, mong Thanh cô nương dạy ta. A Thanh nghe vậy sững sờ, ngươi muốn học võ với ta?
Vâng.
Nhưng mà ta không biết dạy thế nào. Lời này không phải A Thanh phải thác. Năm xưa nàng được Phạm Lãi mời, dạy kiếm thuật cho kiếm sĩ Việt Quốc, nhưng không có phương pháp, dứt khoát liền giao đấu với người khác, để kiếm sĩ Việt Quốc bắt chước chiêu kiếm của nàng. Còn việc họ có học được gì, học được bao nhiêu, nàng hoàn toàn không nắm chắc, hoàn toàn phụ thuộc vào họ. Và cuối cùng, những kiếm sĩ Việt Quốc đó cũng chỉ có thể nắm bắt được một chút bóng dáng kiếm thuật của nàng. Vì vậy, A Thanh vẫn luôn cảm thấy mình không phải là một giáo viên tốt. Tuy nhiên Triệu Mẫn xa xôi ngàn dặm buôn ba tới tìm, nếu cứ để nàng tay trắng trở về, A Thanh trong lòng thật sự không đành lòng. Suy nghĩ một lúc lâu, nàng đột nhiên mắt sáng lên, hay là ta cứ dạy ngươi như Lão Bạch đã dạy ta, được không?
Lão Bạch?
Lão Bạch là ai? Câu hỏi thoáng qua trong đầu, nhưng bây giờ không phải lúc hỏi những điều này, Triệu Mẫn vội vàng đồng ý, đa tạ sư phụ. A Thanh lắc đầu, ta không nhận đồ đệ, ngươi và ta cứ xưng tỷ muội là được. Triệu Mẫn nghe vậy cũng không làm bộ làm tịch, tự nhiên tiến lên ôm lấy một cánh tay của A Thanh, cười ngọt ngào, Thanh tỷ. A Thanh tuy đã sống mấy trăm tuổi, nhưng vẫn còn là tâm tính thiếu nữ, thấy Triệu Mẫn dung mạo khí chất đều tốt, cũng rất thích, cảm thấy rất hợp duyên với nàng. Triệu Mẫn cũng vui mừng không nói nên lời. Nàng vạn vạn không ngờ, phần thưởng của hệ thống lại chỉ dẫn nàng tìm được A Thanh. A Thanh là ai, nàng đã đọc nhật ký đương nhiên biết. Có thể nói, trong lòng nàng, Bàng Ban như thần ma cũng chưa chắc đã bằng nàng. Sư phụ Bàng tuy nể mặt hoàng thượng mà thu ta làm đồ đệ, nhưng không dạy ta võ công. Nhưng không sao, bây giờ có Thanh tỷ hừ hừ. Triệu Mẫn bản thân vốn rất yêu thích võ học, nay lại nương tựa vào một đại lão như A Thanh, tự nhiên vô cùng vui mừng. Đồng thời hạ quyết tâm, phải nắm bắt cơ hội này, học được một thân bản lĩnh, khiến tất cả mọi người phải nhìn nàng bằng con mắt khác, bao gồm cả vị ma sư kiêu ngạo kia. Sau đó, Triệu Mẫn liền bảo Hạc Bút Ông và Thần Tiễn Bát Hùng bay về, còn mình thì cùng A Thanh, đã tốt, và Tây Thi đi về phía nam. Một ngày trôi qua bình yên, cùng A Bích lặng lẽ trải qua khoảng thời gian vui vẻ chỉ thuộc về hai người. Tuy nhiên dưới mặt nước yên bình, thường ẩn chứa những dòng chảy ngầm. Ít nhất Giang Tự Thủy đã cảm nhận được vài nhóm ánh mắt rình rập. Rõ ràng, cá sắp cắn câu rồi. Dễ dàng thoát khỏi sự theo dõi của mấy tên thám tử, hai người trở về Mạn Đà Sơn Trang. Nhìn dáng vẻ lưu luyến không rời của A Bích, Giang Tự Thủy hôn một cái lên má nàng, cười nói, yên tâm đi, ngày mai còn đưa ngươi đi. Mắt A Bích sáng lên, cả người đều phấn chấn, thật sao? Giang Tự Thủy cười gật đầu. Hiện tại họ đang bị người khác theo dõi, nếu ngày mai xuất hiện mà bên cạnh hắn lại đổi người, ít nhiều cũng không thích hợp. Vì vậy Giang Tự Thủy dự định vẫn sẽ đưa A Bích đi cùng. Giang đại ca thật tốt. A Bích cười tươi, giang hai tay ôm lấy hắn. Sau khi gặp mặt các cô gái, dùng bữa tối, Giang Tự Thủy như thường lệ bắt đầu viết nhật ký hôm nay. Chương 159 A Tỷ La Vương, thực ra ta là phản diện, chỉ là nằm vùng thành nam chính. Chương 159 A Tỷ La Vương, thực ra ta là phản diện, chỉ là nằm vùng thành nam chính. Hôm nay Sử Hồng Anh đưa thứ mà nàng cướp từ tay ca ca nàng cho ta, đó là một thân chén rượu tước bị vỡ, ta nhìn thấy, chết tiệt, đây chẳng phải là một trong thiên kiếm ngũ tức sao? Cốt truyện chính của thiên kiếm quần hiệp giao thoa với cốt truyện hiệp cốt đan tâm, điều này thật sự thú vị, và thân chén tức đáng lẽ phải nằm trong tay bang chủ cái bang nô đổ trong thiên kiếm quần hiệp lại bị bang chủ lục hợp bang Sử Bạch Đô lấy được. Ngoài ra đã có thiên kiếm ngũ tức vậy thì thiên kiếm là có thật rồi. Tuy nhiên bối cảnh câu chuyện, thiên kiếm là thành Tần Vương kiếm vô song được Tần Hoàng Doanh Chính sau khi thống nhất thiên hạ để xây dựng uy quyền, đặc biệt mật dụ năm vị thợ rèn kiếm đỉnh cao cùng nhau chế tạo, ngày kiếm thành thì Tần Hoàng băng hà mà trong hiện thực Doanh Chính vẫn còn sống. Vậy thì thiên kiếm lại do ai chế tạo? Trong phòng, Sử Hồng Anh vừa thấy Giang Tự Thủy rời đi, liền lấy bản sao nhật ký ra chờ đợi. Nàng vốn định giao thân chén tức cho Giang Tự Thủy, sau này nghe hắn nhắc đến thiên kiếm ngũ tức trong nhật ký, liền biết hắn cũng là người biết bí mật này. Thế là càng kiên định ý nghĩ ban đầu. Thấy nhật ký nói thân chén tức ban đầu thuộc về Ngô Đổ của cái bang, Sử Hồng Anh lặng lẽ gật đầu. Mấy năm trước, Sử Bạch Đô và trưởng lão cái bang Ngô Đổ xảy ra xung đột, hai người đại chiến, 327 Sử Bạch Đô ra tay nặng, tưởng có thể một trưởng đánh chết đối phương. Không ngờ, Ngô Đổ gắng sức né tránh, trưởng đó lại đánh vào bình rượu đeo bên hông hắn. Bình rượu vỡ tan cảnh trên đất, nhưng cũng giúp Ngô Đổ thoát chết. Ngô Đổ thấy tình thế không ổn, không kịp nhặt bình rượu ra truyền, nhấc chân bỏ chạy. Sử Bạch Đô ban đầu định truy đuổi, nhưng vì vô tình liếc nhìn, phát hiện thân chén tức giấu trong bình rượu. Sử Bạch Đô kiến thức không nông cạn, từng tình cờ nghe nói truyền thuyết về thiên kiếm ngũ tức liền lặng lẽ cất giấu thân chén tức. Những năm sau đó, Sử Bạch Đô khắp nơi tìm kiếm bốn chén tức còn lại, nhưng vẫn không có manh mối. Hơn nửa năm trước, hắn nghe nói Huyết Nguyệt Thần Giáo cũng đang tìm kiếm thiên kiếm ngũ tức. Tiêu Cục Đường ra ở Đồng Quan, Thiểm Châu, là một trong những người sở hữu ngũ tức, vì không chịu khuất phục, nên bị diệt môn thẳng khốc, chỉ có một người thoát chết. Sử Bạch Đô nghe tin, trong lòng chột dạ, sợ Huyết Nguyệt Thần Giáo biết hắn cũng có một thân chén tước, rồi giết đến tận cửa. Suy đi nghĩ lại, Sử Bạch Đô quyết định chủ động giao nộp thân chén tước. Bởi vì hắn đoán A Tỷ La Vương rất có thể có một trong ngũ tước, vậy thì việc hắn muốn tập hợp đủ gần như là không thể. Thà mơ một giấc mơ hư vô mờ mịt, còn hơn nhân cơ hội này chủ động lộ diện, dùng thân chén tước đổi lấy tình hữu nghị của A Tỷ La Vương. Chuyện này bị Sử Hồng Anh biết, sau đó mới có chuyện sau này. Thiên kiếm là do Tần Hoàng chế tạo sao? Sử Hồng Anh hơi ngạc nhiên, đồng thời càng tò mò về nguồn gốc của nó trong hiện thực. Trong một căn phòng khác, A Bích đang mân mê món trang sức thân chén tước đeo trên cổ, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia liễu ra. Xem ra, Giang đại ca đang để ý thanh thiên kiếm đó. Nhưng nguồn gốc không quan trọng, quan trọng là bản thân thiên kiếm trong phim vừa xuất thế, liền rực rỡ vạn trượng, khiến người ta không thể mở mắt. Lúc này A Tỷ La Vương cầm nó, dù đánh ai, đánh bao nhiêu người, đều giải quyết bằng một kiếm, uy áp 10 phần. Ta vừa hay thiếu một thanh kiếm tốt, nay lại có thân chén tước, nếu trùng hợp, ta cũng không ngại tiện tay nhúng tay vào một chút. Đúng rồi, theo thiết lập, thiên kiếm bên trong còn giấu một viên trường sinh bất lao đan. Thiết lập này rất khó hiểu bởi vì trong phim không có bất kỳ giải thích nào về nguồn gốc của trường sinh bất lao đan, do ai luyện chế, do ai đặt vào, tại sao phải đặt vào thân kiếm, một chữ cũng không nhắc đến trong thiên kiếm đột nhiên xuất hiện thứ này, nhìn thế nào cũng không hợp lý. Trường sinh bất lao đan. Đọc đến đây, mắt các cô gái sáng lên. Hợp lý hay không họ không quan tâm, thiên kiếm lợi hại đến mức nào họ cũng không để ý, nhưng bốn chữ trường sinh bất lao đã níu chặt trái tim họ. Trước đây khi biết trên đời có vài môn võ công có thể giữ mãi tuổi thanh xuân, các nàng đã động lòng, cờ thờ giật thờ, không thôi, mà nay, phía trước bất lao lại thêm trường sinh. Sức hấp dẫn tăng vọt ngay lập tức. Phải biết rằng, mạnh như ban thần, tuổi thọ cũng có hạn, không tránh khỏi một ngày phải chết. Mà hiện tại, có thể liên quan đến một cơ hội trường sinh bất tử. Nếu Giang Tự Thủy có được thiên kiếm, liệu có thể hủy kiếm lấy đan dược không? Nếu lấy ra, hắn sẽ tự mình ăn, hay tự cho là có hệ thống, rồi tặng cho nữ nhân của hắn. Nghĩ đến đây, trái tim nhiều người đập loạn xạ. Tuy nhiên chưa đợi các nàng kích động quá lâu, Giang Tự Thủy lại biết, không đúng, cái gọi là trường sinh bất lao đan có lẽ là một lời nói dối, cũng không chừng bởi vì bí mật này bắt nguồn từ Tĩnh Nữ Sư Thái, không chừng là do nàng để lại trước khi chết. Một khi thiên kiếm rơi vào tay kẻ có ý đồ xấu, liền có thể dùng nó làm mồi nhử, lừa gạt kẻ đó tự hủy thiên kiếm, khả năng này rất lớn. Hơn nữa Tĩnh Nữ Sư Thái lão luyện như mô, trong phim cũng không phải không nói dối lừa gạt người. Khá giả. Các cô gái thất vọng, cảm thấy vui mừng hao huyền một phen. Nhưng sau khi bình tĩnh lại nghĩ, trường sinh bất lao đan dù có thật, khả năng cao cũng không có duyên với các nàng không mất gì cả. Cảm xúc biến động dữ dội như vậy, suy cho cùng, vẫn là sức hấp dẫn của sự trường sinh quá lớn, che mở lý trí của các nàng. Muốn lấy thiên kiếm tất yếu phải đối đầu với A Tỷ La Vương, là đại phản diện trong phim. A Tỷ La Vương rất thú vị, hắn không giống những phản diện võ hiệp khác, không chơi cứng rắn, mà chơi nằm vùng. Hắn dùng thân phận Tiêu Đình Văn Kiếm Võ Thư Sinh trà trộn vào chính phái, giúp họ đối kháng với Huyết Nguyệt Thần Giáo của mình, mượn tay mọi người tập hợp thiên kiếm ngũ tức, cuối cùng lại ra mặt hái quả. Vì điều này, hắn thậm chí còn tự mình diễn thành nam chính trong phim đương nhiên. Dù sao hắn vẫn là phản diện, nên nam chính này được coi là nam chính giả, không có hào quang nhân vật chính, nếu không cuối cùng cũng sẽ không bị cốt truyện giết. Và trong thời gian hắn nằm vùng, tiểu đệ của hắn là Hắc Khởi Linh thì thảm rồi, để diễn kịch cho mẹ. A Tỷ La Vương bảo Hắc Khởi Linh đi đánh tiểu hào Tiêu Đình của mình, rồi Hắc Khởi Linh bị Tiêu Đình đánh cho một trận nhiệm vụ thất bại. Hắc Khởi Linh trở về, còn bị A Tỷ La Vương đánh thêm một trận với tội danh làm việc không hiệu quả. Cái quái gì thế này, bị đại tiểu hào của ông chủ xoay như trong chóng, hai đầu đều bị đánh, tìm ai mà nói lý đây. Và cuối cùng, Hắc Khởi Linh bị tiên cơ Lục Mẫu dùng nhiếp hồn đại pháp khống chế, đi giết A Tỷ La Vương, rồi hắn bị A Tỷ La Vương đánh chết. Còn ai thảm hơn tên công nhân này nữa không? Vậy nên Hắc Khởi Linh à, ta cũng coi như giúp ngươi giải thoát sớm hơn rồi. Chương 160 Hoa Tiên Tử và Tiên Cơ Lục Mẫu. Chương 160 Hoa Tiên Tử và Tiên Cơ Lục Mẫu. Tiêu Đình chính là A Tỷ La Vương. Trong khi các cô gái cảm thán về sự mưu lược của A Tỷ La Vương và đồng cảm với sự khổ sở của Hắc Khởi Linh, thì Hoa Tiên Tử, người liên quan đến sự kiện, kinh ngạc đến tột độ. Tư Mã Hoan ở gần đó nhận thấy sự bất thường của nàng, lo lắng hỏi: "Hoa tỷ tỷ, tỷ sao vậy?" Hoa Tiên Tử nhìn nàng, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Nhóm Tiêu Đình không bị mất dấu chứ?" Tư Mã Hoan lắc đầu, nói: "Mấy người bọn họ đều dừng chân ở nham cốc, xem ra đêm nay định tạm trú trong cốc." Hoa Tiên Tử khép lời, đứng thẳng dậy, nhảy lên lưng một con tuấn mã, nói lớn: "Đi, theo ta đi xem một vở kịch hay." "Xem kịch hay?" Tư Mã Hoan không hiểu, nhưng vẫn cùng các cô gái tiên thủy cùng đi theo. Thiên kiếm ngũ tước, ba chân tức lần lượt nằm trong tay A Tỷ La Vương, nữ chính Đường Nhược Huyền, và anh trai của Tĩnh Nữ Sư Thái là Trương Vinh Thọ, còn miệng tức thì nằm trong châm cài tóc của nữ chính khác là Hoàng Tương. Không biết A Tỷ La Vương bây giờ đã có được mấy cái rồi, hiện tại thân chén tức đang ở chỗ ta, hắn có thế nào cũng không thể tránh được. Ban ngày ta cố ý lộ thân chén tước, khoe khoang khắp chợ, thám tử của Huyết Nguyệt Thần Giáo chắc hẳn đã báo tin rồi, ta cứ ngồi chờ hắn đến. Hoàng Tương chính là Hoàng Cửu Linh, một trong các hộ pháp của Huyết Nguyệt Thần Giáo. Miệng tước trong ngũ tức lại giấu trong châm cài tóc của nàng, đây là vì lẽ gì? Hoa Tiên Tử sau khi biết được tung tích của miệng tước, vừa phấn khích vừa nghi ngờ. Nhưng ngay sau đó, Hoa Tiên Tử lại nhíu mày. Hiện tại thân chén tước nằm trong tay Giang Tự Thủy, muốn tập hợp đủ thiên kiếm ngũ tức không chỉ A Tỷ La Vương không thể tránh được hắn, mà nàng cũng vậy. Vậy nàng phải làm sao để lấy được thân chén tước đây? Cướp cứng thì không thể, vậy chỉ có thể dùng mưu trí. Dùng mưu trí, Hoa Tiên Tử suy nghĩ một lúc lâu, trong đầu nảy ra một ý nghĩ, mỹ nhân kế. Với nhan sắc của nàng, nàng tự tin khả năng thành công của kế hoạch rất cao. Nhưng vấn đề là, nàng cảm thấy khi kế hoạch được thực hiện, bản thân nàng cũng sẽ bị mắc kẹt vào đó. Giống như Kim Linh Chi và Mạn Đà Sơn Trang rồi thì không ra được nữa. Đàn ông thật không hiểu những chuyện tình yêu này có ý nghĩa gì. Hoa Tiên Tử có chút đau đầu, do dự một lúc lâu, vẫn tạm thời gác lại kế hoạch này. Không biết A Tỷ La Vương sẽ dùng thân phận nào để tiếp cận ta, là bản thân đến cướp cứng, hay dùng thân phận Tiêu Đình để thăm dò ta, rồi chờ cơ hội hành động, khả năng cao là bản thân. Dù sao ta đã giết Hắc Khởi Linh, với tính cách kiêu ngạo của hắn, không thể nuốt trôi cục tức này. Nếu là về sau, ta sẽ trực tiếp ra một kiếm khi hắn đang giả vờ khách sáo. Khi A Tỳ La Vương giả dạng Tiêu Đình, hắn phải luôn ẩn giấu thực lực, và với tốc độ kiếm của Trảm Thiên Bạt kiếm thuật không biết thiên nhân này còn có thể né tránh được không. Thôi, không nghĩ cái này nữa, vẫn là nói. Chuyện mỹ nhân đi, trong phim này mỹ nhân không nhiều, nhưng Hoa Tiên Tử thật sự rất đẹp, hoàn toàn áp đảo hai nữ chính. Nghe Giang Tự Thủy nhắc đến tên mình, Hoa Tiên Tử khẽ ngưng thần. Hai nữ chính? Đường Nhược Huyên và Hoàng Tương sao? Nghĩ đến dung mạo khí chất của Đường Nhược Huyên và Hoàng Tương, Hoa Tiên Tử khẽ cười. Độ khó thử thách quá thấp, nàng thậm chí không cảm thấy chút thành tựu nào. Chỉ có Tiên Thủy Cung cung chủ Tiên Cơ Lục Mẫu mới có thể khiến nàng cảm thấy một chút áp lực, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Quả nhiên, Giang Tự Thủy lập tức nhắc đến. Còn Tiên Cơ Lục Mẫu, cao thủ số một toàn phim, cũng là một đại mỹ nhân ngàn kiểu vạn mỹ, đáng tiếc hai người phụ nữ đẹp nhất toàn phim lại tự tương tàn, cuối cùng đồng quy vu tận. Thật đáng tiếc ta cùng cung chủ đồng quy vu tận. Hoa Tiên Tử vừa rồi còn mây trôi nước chảy, nụ cười cứng đờ, như nghe tiếng sét giữa trời quang, cả người ngây người trên ngựa. Sao có thể? Nàng và Tiên Cơ Lục Mẫu cùng xuất thân Tiên Thủy Cung, một người là đại tổng quản, một người là cung chủ. Mặc dù địa vị của mình hơi thấp, nhưng quan hệ hai bên vẫn hòa thuận, không hề có thủ án, sao mình lại tự tương tàn với đối phương? Hơn nữa với võ công của Tiên Cơ Lục Mẫu, mình có tư cách gì mà cùng đối phương đồng quy vu tận? Trái tim Hoa Tiên Tử đập loạn xạ, mang theo nghi ngờ, nàng đội vàng đọc tiếp. Tiên Cơ Lục Mẫu và Hoa Tiên Tử cùng xuất thân Tiên Thủy Cung. Tiên Thủy Cung là một thế lực lâu đời hơn cả Huyết Nguyệt Thần Giáo, ban đầu thuộc trạng thái ẩn thế, kết quả bị tin tức Thiên Kiếm Ngũ Tức làm cho bùng nổ, cũng đúng tay vào một chút trong cuộc tranh đấu, do hai người chị em tốt bị Tiên Thủy Cung giết chết. Hoàng Tường căm hận Tiên Cơ Lục Mẫu sâu sắc, liền nhận lệnh giả dạng trà trộn vào Tiên Thủy Cung, định hạ độc giết nàng không thành công, ngược lại bị phát hiện. Hoàng Tường muốn tự sát, nhưng vì cây châm cài tóc giấu miệng tước, khiến Tiên Cơ Lục Mẫu tha cho nàng thì ra. Khi Tiên Cơ Lục Mẫu làm thành nữ, từng tự ý rời cung, gặp gỡ một nam tử, hai người nảy sinh tình cảm. Tiên Cơ Lục Mẫu cũng vi phạm cung quy thánh nữ không được kết hôn yêu đương với hắn, và bí mật sinh một nữ nhi. Cầu hoa tươi. Cảnh đẹp không kéo dài, cung chủ lúc đó truyền nàng về Tiên Thủy Cung. Tiên Cơ Lục Mẫu lo lắng bị lộ, chồng và con gái sẽ gặp nạn, đành phải nén đau bỏ chồng bỏ con, quay về tiếp tục làm thánh nữ của nàng trước khi đi. Nàng và chồng hẹn ước, sau này lấy ra bảo hoàng gia làm bằng chứng, làm tín vật nhận mẹ con và gia bảo này, chính là châm cài tóc của Hoàng Tương. Hoàng Tương chính là con gái ruột của Tiên Cơ Lục Mẫu, cung chủ có con gái. Trên đại đạo, Hoa Tiên Tử cố ý đi sau, để các cô gái đi trước một bước, kinh hãi thất sắc, cánh tay trái nắm chặt dây cương. Ngựa dừng lại, nhưng thiếu nữ trên lưng ngựa lại hỗn loạn trong gió. Khuôn mặt ngọc lạnh lùng đầy vẻ kinh ngạc, từng câu hỏi điên cuồng ùa vào đầu. Cung chủ lại có con gái, lại còn phá thân khi còn làm thánh nữ. Nàng ta sao dám? Nàng ta sao dám vi phạm cung quy chứ? Hoa Tiên Tử lớn lên trong Tiên Thủy Cung, từ nhỏ đã được thấm nhuần, cung quy đã ngấm ngầm ăn sâu vào tư tưởng của nàng, gốc rễ vững chắc. Trong mắt nàng, cung quy ngang bằng với thiên điều, không được phép chạm vào và vi phạm, nếu không chính là đại nghịch bất đạo. Và bất kỳ ai vi phạm đều phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Chính vì vậy, dù Hoa Tiên Tử biết đi theo Giang Tự Thủy, chủ nhân nhật ký này sẽ có vô vàn lợi ích, nàng cũng chỉ hơi động lòng, rồi gạt bỏ ý nghĩ đó. Không thể phủ nhận, nàng là một kẻ theo đuổi lợi ích tàn nhẫn, nhưng cung quy còn phải đứng trên lợi ích. Nay người vi phạm cung quy là đương nhiệm cung chủ, vậy phải làm sao? Phạt hay không phạt? Nàng, người bảo vệ cung quy, sẽ làm gì? Hoa Tiên Tử tự hỏi mình, nhưng trong lòng nàng đã có câu trả lời. Tiên Cơ Lục Mẫu giải thích với Hoàng Tương, Hoàng Tương không tin, cho rằng đối phương vì quyền lực mà bỏ rơi cha con họ, và khi họ tranh cãi, Hoa Tiên Tử lén lút nghe được sự thật, kinh hãi thất sắc trầm tư rất lâu. Hoa Tiên Tử cuối cùng hạ quyết tâm, muốn khiến Tiên Cơ Lục Mẫu vi phạm cung quy phải trả giá. Thế là Hoa Tiên Tử lén lút tìm A Tỳ La Vương hợp tác, và lén lút thay thế Thiên Tàm Thần Y Điệp, bảo vật phòng ngự của Tiên Cơ Lục Mẫu vào thời khắc quyết chiến. Tiên Cơ Lục Mẫu không biết gì, tự tin dùng thần y giả đỡ đòn chí mạng của đối thủ, cuối cùng tử nạn. Nhưng trước khi chết, nàng cũng một chiêu giết chết Hoa Tiên Tử, người đã uy hiếp con gái mình hai đóa hoa đẹp nhất toàn phim cứ thế tàn tạ. Thật đáng tiếc. Chương 161 chúc mừng Hoa Tiên Tử đoạt được Hoa Tiên Tử. Chương 161 chúc mừng Hoa Tiên Tử đoạt được Hoa Tiên Tử. Hoa Tiên Tử hít sâu một hơi, lại từ từ thở ra, thần sắc phức tạp. Quả nhiên, nàng vẫn chọn bảo vệ cung quy, mà điều này cũng trở thành ngòi nổ cho nàng và Tiên Cơ Lục Mẫu trở mặt thành thù. Để trừng phạt cung chủ, nàng thậm chí không tiếp câu kết với người ngoài, dẫn sói chống hổ. Nhưng dù nàng có tính toán kỹ lưỡng đến đâu, lấy lòng có ý tính toán vô tâm, vẫn không thể trở thành người thắng cuộc cuối cùng, mà bị Tiên Cơ Lục Mẫu trọng thương hấp hối kéo đi cho cùng. Cả hai đều bị thương nặng không, là cả hai đều chết. Kết cục này thật quá bi thảm. Sau khi cảm thán, Hoa Tiên Tử lại cảnh giác. Cung chủ, ngươi có nhật ký bản sao không? Ánh mắt Hoa Tiên Tử chớp động không ngừng. Nếu Tiên Cơ Lục Mẫu cũng có nhật ký bản sao, thì nàng sẽ biết bí mật của mình đã bị lộ, và cũng biết Hoa Tiên Tử sau khi biết sự thật sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Vậy thì để trừ hậu họa, Tiên Cơ Lục Mẫu có ra tay trước, giết người diệt khẩu không? Một khi Tiên Cơ Lục Mẫu tam nhị thất tự mình ra tay, nàng còn đường sống sao? Hoa Tiên Tử không biết lực phòng ngự của Khôn Cực Ấn Tỷ mạnh đến mức nào, nhưng nàng biết rõ sự cường đại của Tiên Cơ Lục Mẫu, trong lòng thật sự không có chút tự tin nào. Đứng ngây người xuất thần một lúc lâu, Hoa Tiên Tử không nói một lời, thúc ngựa đuổi theo Tư Mã Hoan và những người khác. Nàng là người yêu quý sinh mệnh, càng sẽ không lấy tính mạng của mình ra đánh cược, nàng muốn nắm giữ vận mệnh trong tay mình. Cho nên, nàng phải đoạt được Thiên Kiếm trước khi Tiên Cơ Lục Mẫu tìm thấy nàng. Chỉ có như vậy, nàng mới có cơ hội đối kháng với Tiên Cơ Lục Mẫu. Cung Tiên Thủy trong kịch ở khu vực Giang Nam, nếu thực tế không thay đổi, thì cũng ở Tô Châu rồi. Đáng tiếc thế lực chỉ có nữ tử này cũng giống như Ma Y Hề Giáo, quá ẩn giấu, nếu không ta sẽ tìm cơ hội thu phục nó. Tuy nhiên, hiện tại tức thân đang ở trong tay ta, nếu Thiên Thủy Cung dò la được tin tức, cũng sẽ chủ động tìm đến ta phải không? Đến lúc đó, có lẽ có thể thuận nước đẩy thuyền. Hiện tại ta đang thiếu một môn tinh thần bí thuật, nếu có thể có được Nhiếp Hồn đại pháp của Tiên Cơ Lục Mẫu thì tốt rồi. Viết đến đây, nhật ký kết thúc. Phát hiện Giang Tự Thủy hoàn thành nhật ký hôm nay, chúc mừng ngươi nhận được một tháng chân khí đang chọn người thắng cuộc hôm nay. Chúc mừng Hoa Tiên Tử nhận được thể chất đặc biệt. Hoa Tiên Tử, Hoa Tiên Tử nhận được Hoa Tiên Tử. Nghe thấy giọng nói của hệ thống, Hoa Tiên Tử thần sắc cổ quái, cùng với một đạo thần quang nhập vào cơ thể, nàng cũng nhận được thông tin liên quan đến phần thưởng. Hoa Tiên Tử, trăm hoa gặp ngươi, bốn mùa không tàn. Nói một cách đơn giản, từ nay về sau, bất cứ nơi nào Hoa Tiên Tử đứng trong vòng 10 dặm, vạn ngàn hoa cỏ không phân biệt bốn mùa, luôn nở rộ không tàn. Ta muốn thứ này có tác dụng gì? Hoa Tiên Tử nhíu mày, trong lòng một trận thất vọng. Nàng là người thực tế, theo đuổi lợi ích thực chất, mà điều thiếu nhất hiện tại chính là thực lực cường đại. Đáng tiếc, hệ thống dường như không nghe thấy tiếng lòng của nàng. Sắp xếp lại tâm trạng, Hoa Tiên Tử tiếp tục lên đường. Cùng lúc đó, Mạn Đà Sơn Trang, Giang Tự Thủy lĩnh xong phần thưởng, tham ngộ nửa canh giờ thập phương câu diệt liền đi tìm các cô gái nghiên cứu tố nữ kinh. Đến chỗ Đồng Thập Tam Nương, hắn phát hiện người phụ nữ này đêm nay đặc biệt điên cuồng, giống như đang coi hắn là bao cát chút giận, liều mạng đối đầu với hắn. Mà sự thật cũng đúng là như vậy. Ban ngày Giang Tự Thủy vừa đi, nàng liền nhận được nhật ký bản sao. Ngoài đủ loại bí ẩn, nàng còn thấy được Giang Tự Thủy bôi nhọ nàng. Nàng giữ thân trong sạch hơn 30 năm, có phải hắn nói nàng không đứng đắn như vậy không? Thế là Đồng Thập Tam Nương bị hiểu lầm trong lòng liền kìm nén một hơi, cho đến lúc này mới thỏa sức chút ra. Sau đó, nàng liền trợn trắng mắt ngất xỉu. Nham Cốc, Tiêu Đình và Đường Nhược Huyền, Cổ Hán Dương và Hoàng Tường vây quanh một đống lửa trại, hai người ngồi tựa vào nhau, mượn lửa xua tan cái lạnh của đêm. Cổ Hán Dương nhẹ nhàng va vào vai Hoàng Tường, cẩn thận nói, "Này, ngươi đã như vậy cả ngày rồi." Buồn bực không vui, hỏi ngươi cũng không chịu nói, cẩn thận kìm nén ra bệnh đấy. Hoàng Tương mím chặt môi, lông mày hơi dựng lên, bực tức nói, liên quan gì đến ngươi? Ta đã bảo ngươi đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa rồi. Nói nữa ta đánh ngươi đấy. Cổ Hán Dương rụt đầu lại, lẩm bẩm nhỏ giọng, không nói thì không nói thôi, không giữ vậy làm gì. Dừng một chút, hắn lại hỏi, đúng rồi, Huyết tỷ tỷ của ngươi sao đột nhiên đi rồi? Hôm qua còn. Được được được, ta không hỏi nữa, không hỏi nữa. Cổ Hán Dương ôm đầu, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hoàng Tương đấm hắn một quyền, lại không hả giận đá hắn một cái, sau đó ngồi phịch xuống tảng đá, nhặt một cành cây khoai đống lửa. Tiêu Đình đối diện không nói lời nào, ánh mắt lại âm trầm hơn một chút. Rõ ràng, tâm trạng của hắn cũng tệ như Hoàng Tương. Đường Nhược Huyên không phát hiện ra sự khác thường của hắn, thấy Cổ Hán Dương và Hoàng Tương như một cặp oan gia vui vẻ, khẽ mỉm cười. Đường Nhược Huyên và Cổ Hán Dương vốn là thanh mai trúc mã, hơn nửa năm trước, Cổ Hán Dương rời khỏi Thanh Thành phái, từ thuộc nhập tiệm, mang tín vật đến Đường gia tiêu cục, muốn cùng Đường Nhược Huyên thực hiện lời hứa kết hôn. Không may, Đường gia vừa bị Huyết Nguyệt thần giáo diệt môn, chỉ có Đường Nhược Huyên trốn thoát. Cổ Hán Dương không tìm được ai, sau đó trong thời gian tìm kiếm Đường Nhược Huyên, gặp được Hoàng Tương ngang ngược tùy hứng và phát triển tình cảm với nàng. Đồng thời, Đường Nhược Huyên cũng và Tiêu Đình cũng hai người yêu nhau. Thế là hai người bí mật bàn bạc, quyết định hòa bình hủy bỏ hôn ước. Tuy nhiên sư phụ của Đường Nhược Huyên là Tĩnh Tĩnh sư thái lại nghiêm khắc phản đối. Hiện nay Tĩnh Tĩnh sư thái và huynh trưởng Trương Vinh Thọ đều bỏ mạng dưới tay Á Tỳ La Vương, cũng không ai ngăn cản nữa. Đường Nhược Huyên nhìn thấy cảnh hai người trông có vẻ cãi nhau, nhưng thực chất lại ân ái, không khỏi nhìn về phía Tiêu Đình. Tiêu Đình cảm nhận được, dịu dàng mỉm cười, "Sao vậy?" Đường Nhược Huyên nghiêng người, tựa đầu vào vai hắn, lắc đầu, "Không có gì, chỉ là cảm thấy hôm nay dường như quá yên bình một chút." Cổ Hán Dương tiếp lời, "Đúng vậy đúng vậy, Huyết Nguyệt thần giáo vốn dĩ giống như cao dàn chó dính không bông, hôm nay lại ngay cả cái bóng cũng không thấy, không chừng đang ngủ mưu xấu gì đó." Đường Nhược Huyên gật đầu, "Cổ đại ca nói đúng, Đình ca, chúng ta phải cẩn thận một chút." Tiêu Đình miệng đáp lời, trong lòng lại động sắc cơ. Đại hộ pháp của Huyết Nguyệt thần giáo bị người ta giết, hơn nữa chết không rõ ràng, chuyện này tự nhiên không thể bỏ qua, nhất định phải điều tra rõ ràng. Vì thế, Tiêu Đình bí mật ra lệnh, điều tất cả mọi người trở về, hỗ trợ điều tra. Hôm nay yên tĩnh như vậy, là vì hắn thật sự không có tâm trạng diễn kịch nữa. Đột nhiên, hai Tiêu Đình động đậy, nhàn nhạt nói, 26 con ngựa đang lao về phía chúng ta. Ba người nghe vậy, lập tức rút vũ khí 3.7 ra đề phòng. Một lát sau, quả nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập. Đến gần, không nhiều không ít, vừa đúng 26 kỵ. Thấy Hoa Tiên Tử dẫn đầu, Cổ Hán Dương và Hoàng Tương đều có vẻ không thiện, người sau tức giận nói, "Nữ nhân ngươi, lại đến làm gì? Muốn đánh nhau sao?" Ánh mắt Hoa Tiên Tử lướt qua bốn người, dừng lại trên người Tiêu Đình một chút, sau đó nhìn Hoàng Tương, khinh thường nói, "Chỉ bằng ngươi, kẻ thua cuộc một lần." Ngươi Hoàng Tương tức đến nghẹn lời, nhưng nàng lại không thể không thừa nhận, mình quả thực không phải đối thủ của Hoa Tiên Tử. Thấy Hoàng Tương chịu thiệt, Cổ Hán Dương lớn tiếng nói, "Ngươi lợi hại, nhưng chúng ta có Tiêu đại ca ở đây, biết điều thì mau chóng rút lui đi." "Tiêu Đình sao?" Hoa Tiên Tử cười cười, "Ta quả thực không phải đối thủ của hắn, nhưng lần này ta đến, không phải để đánh nhau với các ngươi." "Vậy ngươi đến làm gì?" "Ta đến để xem các ngươi đánh nhau." Chương 162, A Tỳ La Vương, ngươi chơi đủ chưa? Chương 162, A Tỳ La Vương, ngươi chơi đủ chưa? Xem chúng ta đánh nhau. Đánh với ai? Bốn người nhìn nhau, đều cảm thấy mơ hồ. Đột nhiên, tim Tiêu Đình đập mạnh, một cảm giác bất an tự nhiên dâng lên. Hoa Tiên Tử nhìn phản ứng của mọi người, cũng không giải thích nhiều, lớn tiếng nói, "Đường đại tiểu thư." Đường Nhược Huyên nghe vậy, tiến lên nửa bước, "Ngươi tìm ta?" Hoa Tiên Tử khép lời, "Đường gia của ngươi bị Huyết Nguyệt thần giáo diệt môn, phải không?" Nhắc đến thảm án diệt môn, ánh mắt Đường Nhược Huyên tối sầm lại, trầm mặc một lúc, nói,
Đúng vậy, ngươi nhắc chuyện này làm gì?
Vậy ai đã ra lệnh diệt cả đường gia của ngươi?
Tự nhiên là giáo chủ của bọn chúng.
Giáo chủ của bọn chúng là ai?
A Tỳ La Vương.
Ngươi biết rõ còn hỏi.
Đường tiểu thư đừng nội, cho ta hỏi thêm hai câu.
Vậy thì ngươi nhất định là hận thấu xương A Tỳ La Vương.
Thủ diệt môn, không đội trời chung.
Ta Đường Nhược Huyên đời này kiếp này, thề sẽ giết A Tỳ La Vương, an ủi linh hồn cha mẹ trên trời.
Rất tốt.
Hoa Thiên Tử hài lòng cười, trong ánh mắt âm trầm của Tiêu Đình chỉ vào hắn, vậy ngươi hãy đi giết hắn đi.
Khí thế hùng hổ của Đường Nhược Huyên chợt khựng lại, nhìn theo hướng chỉ, thấy Tiêu Đình, không khỏi ngẩn ra.
Cổ Hán Dương trực tiếp kêu lên, này, bà cô già túi, ngươi phát điên cái gì?
Chỉ bằng một câu nói của ngươi, đã muốn ly gián quan hệ của chúng ta, để chúng ta tự giết lẫn nhau sao?
Nói mơ giữa ban ngày.
Hoàng Tương cũng lạnh lùng phụ họa.
Câm miệng.
Hoa Tỷ Tỷ nói chuyện, nào có phần các ngươi xem bảo.
Tư Mã Hoan nghiêm giọng quát lớn.
Thấy ra, ngươi dám quát ta.
Hoàng Tương lập tức sù lông, sán tay áo lên định ra tay.
Nhưng lại nghe Hoa Tiên Tử nói tiếp, A Tỷ La Vương, ngươi còn muốn tiếp tục giả vờ sao?
A Tỷ La Vương.
Nghe thấy bốn chữ này, mọi người trong lòng chấn động, đều nhìn về phía Tiêu Đình.
Tiêu Đình.
A Tỷ La Vương.
Giả vờ tiếp.
Mỗi chữ này mọi người đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau, họ hoàn toàn mơ hồ.
Đương nhiên, họ cũng không phải thật sự không hiểu, mà là không dám tin vào sự hiểu biết của mình, nên chỉ có thể không hiểu thôi.
Dây đàn lòng Đường Nhược Huyên run lên, nhìn Tiêu Đình đang im lặng, lại nhìn Hoa Thiên Tử, vội vàng nói, ngươi có ý gì?
Nói rõ ràng hơn đi.
Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao?
Vậy ta nói lại lần nữa, ngươi nghe kỹ đây, tình lang Tiêu Đình của ngươi, thực ra chính là A Tỷ La Vương.
Hắn nằm vùng bên cạnh các ngươi, là để mượn lực lượng của tất cả các ngươi, tìm đủ thiên kiếm ngũ tức hắn lại ngồi mát ăn bát vàng.
Ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy?
Ngươi có chứng cứ gì?
Chứng cứ?
Ta thật sự không có.
Không có chứng cứ, vậy ngươi chính là vu khống.
Vu khống?
Hoa Tiên Tử cười khẩy một tiếng, không thèm để ý đến Đường Nhược Huyên nữa, mà nhìn về phía Tiêu Đình, trêu chọc nói, Đường Đường A Tỷ La Vương sẽ không lúc này còn mặt dày giả vờ, chối bay chối biến chứ?
Lời này vừa nói ra, không khí tại hiện trường đột nhiên căng thẳng.
Tất cả mọi người đều đang nhìn Tiêu Đình, trái tim treo ngược lên cổ họng,
đều đang chờ đợi câu trả lời của hắn.
Tiêu Đình vẫn luôn im lặng, đồng tử động đậy, thờ ơ nhìn chằm chằm Hoa Tiên Tử, giọng điệu không chút gợn sóng, nhưng lời nói ra lại như sấm sét kinh thiên động địa, ta là A Tỷ La Vương.
Trong hai Đường Nhược Huyên ong một tiếng, tim như bị người ta đấm mạnh một quyền, mọi biểu cảm đông cứng trên mặt, lập tức ngây ngốc tại chỗ.
Ngây ngốc, như bị sét đánh trúng.
Tiêu Đình thấy vậy, trong lòng đau nhói, bàn tay phải giấu sau lưng từ từ nắm chặt.
Hắn thừa nhận, là vì không còn cần thiết phải giả vờ nữa.
Thứ nhất, Hoa Tiên Tử đã biết thân phận của hắn, tức là một khâu nào đó trong kế hoạch đã lộ ra sơ hở, không còn hoàn hảo nữa.
Thứ hai, lời nói của Hoa Tiên Tử hôm nay, giống như một cái gai đâm vào lòng ba người, bất kể họ có còn tin tưởng hắn hay không, nhưng sau này khi nhắc đến chủ đề nhạy cảm thiên kiếm nhất định sẽ nhớ đến chuyện hôm nay, sau đó giữ một phần cảnh giác đối với hắn.
Dù sao, lòng phòng người không thể thiếu.
Điều này không liên quan đến vấn đề tin tưởng, mà là một bản năng xu lợi tránh hại của con người.
Thứ ba, hắn là A Tỷ La Vương.
Để đạt được mục đích, hắn có thể giả mạo thân phận làm nội gián, nhưng A Tỷ La Vương có kiêu ngạo của hắn, không cho phép mình bị người ta chỉ mũi gọi tên, mà vẫn rụt rè không dám thừa nhận.
Do đó, dù biết câu trả lời này không phải là điều Đường Nhược Huyên muốn, Tiêu Đình vẫn thành thật đưa ra.
Giấy không thể gói được lửa, hắn sớm muộn gì cũng phải đối mặt với ngày này.
Nhưng trong kế hoạch của hắn, ngày này lại không nên đến sớm như vậy.
Thế là
Tiêu Đình nhìn Hoa Tiên Tử, lạnh nhạt nói, lộ tẩy thân phận của ta, ngươi biết sẽ có hậu quả gì?
Hoa Tiên Tử bình tĩnh cười, đương nhiên trước hết phải chịu đựng cơn giận của A Tỷ La Vương ngươi.
Ngươi không sợ chết?
Sợ, đương nhiên sợ.
Vậy mà ngươi vẫn làm như vậy, chứng tỏ ngươi rất tự tin.
Không có 10 phần, nhưng cũng có 8-9 phần.
Là tiên cơ lục mẫu đến sao?
Chỉ là một A Tỷ La Vương, còn không cần cung chủ đích thân ra tay.
Tiêu Đình cười, gật đầu,
Tiêu Đình không làm gì được ngươi, nhưng không có nghĩa là A Tỷ La Vương không được.
Ít nói nhảm đi.
Hoa Tiên Tử khẽ quát một tiếng, tiên phong giơ tay lên, lòng bàn tay nở rộ ánh sáng rực rỡ, giống như tiên nhân trong truyền thuyết thi triển tiên thuật vậy.
Một bụi kim châm ẩn trong ánh sáng chói mắt, nhanh chóng bắn về phía Tiêu Đình.
Cửu Thiên Tiên Nữ Châm.
Cổ Hán Dương và Hoàng Tương đã từng chịu thiệt vì chiêu này, thấy vậy kinh hãi, vội vàng tránh né.
May mà Hoa Tiên Tử không nhắm vào họ, nên mới không sao.
Mũi châm bay tới, Tiêu Đình chỉ giơ tay lên, một lớp chân khí hộ cháo khổng lồ đã bao phủ hắn và Đường Nhược Huyên đang thất thần.
Cửu Thiên Tiên Nữ Châm bắn vào đó, chỉ tạo ra từng lớp chân khí gợn sóng, nhưng căn bản không thể phá vỡ phòng ngự.
Sau đó, A Tỳ La Vương đưa tay phải ra, nhắm vào Hoa Tiên Tử, từ xa bổ lấy.
Chỉ thấy lòng bàn tay hắn sáng rực, một tia sét tím bay ra, như một con rồng ngố lượng, đánh về phía Hoa Tiên Tử.
Hoa Tiên Tử thấy vậy, đang định nhảy lên tránh né, nhưng thiên địa xung quanh giường như biến thành một cái lồng, một lực lượng giằng buộc vô hình bao trùm lấy nàng.
Thân hình Hoa Tiên Tử khựng lại.
Chỉ chậm một chút như vậy, tia sét tím đã đuổi kịp.
Thấy Hoa Tiên Tử sắp bị đánh thành than, một lớp hộ thân quang cháo bao quanh cơ thể nàng, ngăn chặn tia sét tím ở bên ngoài.
Hoa Tiên Tử không hề hấn gì.
Thấy cảnh này, Tiêu Đình cuối cùng cũng biến sắc,
không nói hai lời, bay vút lên, người ở giữa không trung, một luồng quang mang hình bán nguyệt đã quét ngang ra, chém thẳng xuống.
Hoa Tiên Tử căn bản không kịp tránh né, cũng không thể tránh né, nhưng hộ thân quang cháo kia lại đỡ được tất cả các đòn tấn công của Tiêu Đình.
Thấy không thể phá vỡ phòng ngự, sau luồng quang mang lại là vô số chỉ kình quyền cương, như sóng biển trào dâng, lớp này nối tiếp lớp kia, không ngừng quần quần xuống.
Tiếng nổ liên tục vang lên, ánh sáng chói lọi khắp nơi, làm người ta không thể mở mắt.
Cổ Hán Dương và Hoàng Tương đã sớm đưa Đường Nhược Huyên lùi xa, ánh mắt đầy chấn động nhìn cảnh tượng trước mắt. Khác với những võ giả bình thường như họ, mỗi đòn tấn công của Tiêu Đình đều mang theo vô lượng thần quang. Cảnh tượng đó giống như tiên nhân thi pháp, tuy ẩn chứa sắc cơ, nhưng lại cực kỳ rực rỡ. Ngay lúc này, giọng nói của Hoa Tiên Tử truyền ra từ biển ánh sáng. Á Tỷ La Vương, ngươi chơi đủ chưa? Chương 163, Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt, Tiên Cơ Giáng Lâm. Chương 163, Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt, Tiên Cơ Giáng Lâm. Á Tỷ La Vương, ngươi chơi đủ chưa? Nghe câu này, Cổ Hán Dương và Hoàng Tương đồng loạt hóa đá. Hoa Tiên Tử lại gọi cảnh tượng lớn như vậy là chơi sao? Cái giọng điệu trêu chọc đó, nếu để người không biết nghe được, còn tưởng là người lớn nhà nào đó đang mắng trẻ con đừng chơi bùng nữa, mau về nhà ăn cơm vậy. Nghĩ đến đây, Cổ Hán Dương và Hoàng Tương đều bối rối trong gió. Tiêu Đình cuối cùng cũng ngừng tấn công, rơi xuống đất, sắc mặt xanh mét nhìn Hoa Tiên Tử, trầm giọng nói, đây chính là sự tự tin của ngươi khi dám đối mặt với ta. Thế nào? Hoa Tiên Tử cười duyên dáng. Tiêu Đình nhìn nàng thật sâu, nhưng không nói nhiều. Hắn lần đầu tiên cảm thấy mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của mình, lúc này nói những lời vô nghĩa thì có ích gì? Nhưng đồng thời, sau chuyện này, hắn càng kiên định quyết tâm đoạt lấy thiên kiếm. Chỉ cần thiên kiếm trong tay, hắn tin chắc có thể một đòn chém nát mai rùa của Hoa Tiên Tử. Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Đình càng thêm nóng nội. Đang định bay về tổng đàn Huyết Nguyệt Thần Giáo Thiên La Cung, bước chân lại ngược lại. Tiêu Đình bay đầu nhìn Đường Nhược Huyên, trong ánh mắt lạnh lùng hiếm thấy sự thâm tình. Nhược Huyên, ta đối với nàng là thật lòng. Đường Nhược Huyên nghe vậy, ánh mắt từ từ chuyển đến, đôi mắt đờ đẫn khôi phục một tia sáng. Thật lòng, lòng chân thành của ngươi chính là giết cha mẹ ta, diệt cả đường gia của ta. Lòng chân thành của ngươi chính là giết hại sư phụ Tĩnh Tĩnh sư thái của ta, cùng với huynh trưởng và cháu ngoại của nàng. Lòng chân thành của ngươi chính là tự mình sắp đặt từng màn kịch hay, nhiều lần cứu mạng ta, khiến ta cảm kích ngươi, yêu ngươi, bị ngươi xoay như trong chóng, sau đó lại bị ngươi dùng sự thật mà tổn thương sâu sắc. Tiêu Đình, ngươi thật sự yêu ta sao? Tiêu Đình mím môi, không nói nên lời. Nếu không có biến số Giang Tự Thủy này, kế hoạch của hắn có thể nói là hoàn hảo. Điều duy nhất nằm ngoài dự đoán của hắn, chính là trong quá trình tiếp xúc hàng ngày, hắn thực sự đã yêu cô gái có thù máu với mình này. Tình cảm của hắn đối với Đường Nhược Huyên là thật, diệt môn nàng cũng là thật. Tiêu Đình hoàn toàn hiểu được nỗi đau và sự giằng xé trong lòng Đường Nhược Huyên, bởi vì hắn cũng vậy. Đường Nhược Huyên thấy hắn không nói, lại tự giễu cười, ta tin tưởng ngươi đến vậy, ta coi ngươi là tất cả, ngươi lại báo đáp ta như vậy. Mắt ngươi có thể được Tiếu Tiếu Tử chữa khỏi, sư phụ ta còn ra sức rất nhiều, ngươi lại báo đáp nàng như vậy. Tiêu Không, A Tỷ La Vương, ngươi là một người vô tình. Trong mắt ngươi chỉ có quyền lực, dạ tâm, bá nghiệp, ngươi không phải là người ta yêu. Giọng điệu Đường Nhược Huyên bình thản, giọng nói dịu dàng, nhưng từng câu từng chữ đều như một con dao đâm vào lòng Tiêu Đình. Tiêu Đình từ từ ngẩng đầu, nhìn Đường Nhược Huyên. Đường Nhược Huyên cũng đang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, khóe mắt Tiêu Đình đột nhiên chảy ra hai hàng máu tươi. A! Hoàng Tương đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi. Đây là tự hủy đôi mắt, trở lại là người mù. Đường Nhược Huyên tự nhiên cũng nhìn ra, lập tức cảm thấy một trận đau nhói, theo bản năng muốn tiến lên đỡ. Nhưng vừa bước ra nửa bước, nàng lại nhớ đến cảnh tượng thảm khốc của cha mẹ và ân sư trước khi chết, lập tức dừng lại. Thứ này về sau, ta chỉ là A Tỷ La Vương. Nói xong, thân hình Tiêu Đình khẽ động, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là A Tỷ La Vương sao? Đường Nhược Huyên ngây người thất thần, lẩm bẩm, cũng tốt, nhân lúc còn kịp, chúng ta cắt đứt mọi quan hệ. Thực tế, Hoa Tiên Tử hôm nay quấy rối, phá hủy kế hoạch của A Tỷ La Vương sớm hơn, nàng cũng không phải không vì họa mà được phúc. Bởi vì trong câu chuyện gốc, Đường Nhược Huyên còn có quan hệ gia thịt với A Tỷ La Vương, mang thai cốt nhục của kẻ thù. Thậm chí đến đại kết cục, không ai làm gì được A Tỷ La Vương, vẫn là Đường Nhược Huyên dùng hai mạng sống của mình và đứa con chưa sinh, đổi lấy việc cùng A Tỷ La Vương đồng quy vu tận. Hiện tại, tình yêu ngọt ngào tuy đã mất, nhưng những bi kịch này vẫn chưa xảy ra, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Từ góc độ này mà xem, Đường Nhược Huyên thậm chí còn phải cảm ơn Hoa Tiên Tử. Mọi người còn chưa hoàn hồn sau cú sốc, Hoa Tiên Tử đột nhiên di chuyển, lao thẳng về phía Hoàng Tương. Cổ Hán Dương và Hoàng Tương đội vàng ra tay ứng phó, nhưng bị Hoa Tiên Tử hai trưởng đánh bay ra ngoài. Bàn tay thon dài của Hoa Tiên Tử lướt qua đỉnh đầu Hoàng Tương, không dây dưa, xoay người trở lại, đi. Nói xong, liền dẫn các nữ đệ tử Tiên Thủy Cung thúc ngựa rời đi. Hoàng Tương ngây người một chút, sau đó đưa tay lên đầu nắm lấy, sắc mặt đột biến, châm cài tóc của ta. Vừa kêu to, vừa định đuổi theo. Cổ Hán Dương vội vàng ôm lấy nàng, này này này, ngươi muốn chết sao? Chẳng phải chỉ là một cây châm cài tóc thôi sao? Quay lại ta mua cho ngươi 10 cây. 100 cây? Ngươi hiểu cái gì? Cây châm cài tóc đó là vật gia truyền của nhà ta. Ta Hoàng Tương giải thích được một nửa, thấy các nữ đệ tử Tiên Thủy Cung đã biến mất, lập tức tức giận dậm chân. Cổ Hán Dương chết dí ôm nàng không bông, gia truyền thì sao? Chúng ta ngay cả một Hoa Tiên Tử còn không đánh lại, huống hồ các nàng còn có nhiều người như vậy, ngươi đi không phải là lấy trứng chọi đá sao? Hoàng Tương nghe vậy, cũng dần dần bình tĩnh lại. Cổ Hán Dương nói đúng, cứ thế mà đi lên là dâm thịt, chỉ có thể từ từ tính toán sau này. May mà nàng biết ai đã lấy châm cài tóc, còn có một ngày lấy lại được. Cổ Hán Dương thấy vậy, cũng buông nàng ra, sau đó chỉ tay về phía Đường Nhược Huyên bên cạnh. Hoàng Tương hiểu ý, vội vàng tiến lên an ủi. Hai người cưỡi ngựa song song, Tư Mã Hoan nhìn cây châm cài tóc trong tay Hoa Tiên Tử, khó hiểu nói, Hoa tỷ tỷ, cây châm cài tóc này có gì đặc biệt sao? Hoa Tiên Tử quay đầu nhìn nàng một cái, cười ngọt ngào, không nên hỏi thì đừng hỏi. Tư Mã Hoan trong lòng không hiểu phát lạnh, đội vàng cụp mắt xuống, vâng. Ban đầu nàng còn muốn hỏi Hoa Tiên Tử, hộ thân quang cháo chống đỡ công kích của A Tỷ La Vương là gì, nhưng hiện tại nàng không dám hỏi nữa. Hoa Tiên Tử mân mê cây châm cài tóc trong tay, ánh mắt hơi híp lại, chớp động không ngừng. Ngay lúc này, một trận gió yêu màu đen thổi tới, khiến người ta không thể mở mắt. Mặt đất cắt bay đá chạy, ngựa hoảng sợ, đều đi bang. Đột nhiên có biến cố, nhưng ngoài Hoa Tiên tử ra, các nữ đệ tử Tiên Thủy cung không kinh ngạc mà còn vui mừng, đều xuống ngựa hành lễ, cung nên cung chủ. Khoảnh khắc tiếp theo, gió yêu màu đen thu lại, hóa thành một bóng người tuyệt đẹp với dáng vẻ uyển chuyển, phong thái bất phần. Chính là cung chủ Tiên Thủy cung, Tiên Cơ Lục Mẫu. Tốt đẹp, trên mặt Tiên Cơ Lục Mẫu mang theo nụ cười ung dung thanh nhã, ánh mắt lướt qua các cô gái, nói: "Các ngươi đều lùi xuống đi." "Vâng." Các nữ đệ tử Tiên Thủy cung tuân lệnh, dắt ngựa lùi xa. Trong sân, lập tức chỉ còn lại Tiên Cơ Lục Mẫu và Hoa Tiên tử. Ánh mắt Tiên Cơ Lục Mẫu dừng lại trên cây châm cài tóc một thoáng, sau đó nhìn Hoa Tiên tử, khẽ cười một tiếng. "Sao? Đang do dự có nên trực tiếp hủy châm lấy tức miệng ra không? Hay là tìm một tâm phúc giả dạng thành hoàng tương, rồi cầm châm cài tóc đến nhận thân với ta, nhân cơ hội ám toán ta?" Hoa Tiên tử bị vạch trần suy nghĩ trong lòng, không khỏi trầm mặc một lúc. Một lát sau, nàng có chút không cam lòng hỏi: "Sao ngươi lại đến nhanh như vậy?" Vốn dĩ trong dự đoán của nàng, Tiên Cơ Lục Mẫu dù có xem nhật ký, định đối phó với nàng thì cũng cần một thời gian để tìm đến. Dù sao Tiên Thủy cung cách đây không gần. Nhưng bây giờ, Tiên Cơ Lục Mẫu lại đột ngột xuất hiện, điều này thực sự khiến nàng trở tay không kịp, tất cả kế hoạch cũng vì thế mà bị gác lại. Chương 164, đổi Hoa Tiên tử lấy thiên kiếm. Chương 164, đổi Hoa Tiên tử lấy thiên kiếm. Tiên Cơ Lục Mẫu nhìn sắc mặt Hoa Tiên tử, liền biết nàng đang nghĩ gì, cười nói: "Hôm qua thấy hắn trong nhật ký nhắc đến thiên kiếm ngũ tức, ta đã có linh cảm, hắn sẽ công khai bí mật ngũ tức. Thế là ta lập tức rời khỏi Tiên Thủy cung, đặc biệt đến tìm các ngươi, và định từ Á Tỷ Ổ, là Tiêu Đình. Ta ban đầu định từ tay Tiêu Đình trực tiếp đoạt lấy, sau đó dựa vào gợi ý trong nhật ký tìm những tức khác, lấy ra thiên kiếm. Đáng tiếc, vội vã chạy đến, vẫn chậm một bước." "Thì ra là vậy." Hoa Tiên tử chợt hiểu ra, không ngờ trực giác của Tiên Cơ Lục Mẫu lại nhạy bén đến vậy, hơn nữa còn quả quyết đưa ra phản ứng. "Nhưng điều ta không ngờ là, ngoài tung tích của thiên kiếm ngũ tức trong nhật ký lại còn biết thêm những thứ khác." Lời nói của Tiên Cơ Lục Mẫu khiến dây đàn lòng Hoa Tiên tử căng thẳng. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, hiện tại nàng cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể hy vọng vào Khôn Cực Ấn Tỷ có thể bảo vệ nàng. Trước đó đối mặt với công kích của A Tỷ La Vương, hộ thân quang cháo không những không bị phá vỡ, mà còn không hề lay động. Điều này khiến Hoa Tiên tử thêm một phần tự tin vào nó. Dù Tiên Cơ Lục Mẫu là cao thủ số 1 trong phim, mạnh hơn A Tỷ La Vương 330 lần, cũng sẽ không mạnh đến mức quá đáng chứ. Nghĩ đến đây, Hoa Tiên tử trong lòng hơi an tâm, hỏi: "Ngươi muốn thế nào?" Tiên Cơ Lục Mẫu khẽ cười: "Ta đã vi phạm cung quy, bây giờ ngươi có còn định bắt ta phải trả giá không?" Hoa Tiên tử trầm mặc một chút, thành thật nói: "Cung quy không dùng kháng cự." Tiên Cơ Lục Mẫu khẽ gật đầu, lại nói: "Nếu ta nói cho ngươi biết, hiện thực và câu chuyện khác nhau, hoàng tương không phải con gái của ta thì sao?" "Không phải con gái của ngươi?" Hoa Tiên tử không nói, nhưng rõ ràng không tin. "Ta biết ngay là ngươi không tin mà." Tiên Cơ Lục Mẫu cũng không bất ngờ, đưa tay ra, vén ống tay áo lên, lộ ra một đoạn da thịt trắng như ngọc. Trên đó, một vệt chu sa đặc biệt nổi bật. "Thủ cung sa." Mắt Hoa Tiên tử mở to. Nàng vẫn không tin, sợ Tiên Cơ Lục Mẫu đang làm giả, còn cố ý tiến lên, kiểm tra kỹ lưỡng. Mà Tiên Cơ Lục Mẫu cũng mặc kệ nàng. Một lát sau, Hoa Tiên tử lùi lại một bước, thở dài một hơi. Trong mắt Tiên Cơ Lục Mẫu hiện lên một tia hồi tưởng, nói: "Năm đó ta quả thực đã trốn khỏi cung, cũng yêu một người đàn ông, nhưng ta lại không như trong câu chuyện, vi phạm cung quy của Tiên Thủy cung. Vậy hoàng tương là không biết, có lẽ là con gái của hắn với người khác đi. Vậy cây châm cài tóc này, bảo vật gia truyền của hắn quả thực là một cây châm cài tóc, nhưng lại không liên quan gì đến ta." Hoa Tiên tử nghe rõ, vội vàng nói: "Thuộc hạ có tội." Ngay khi Hoa Tiên tử cho rằng hiểu lầm đã được giải tỏa, mọi chuyện sẽ tốt đẹp, thì Tiên Cơ Lục Mẫu lại nghiêm túc gật đầu: "Ngươi quả thực có tội." "Hoa Tiên tử, không phải, ta khách sáo với ngươi một chút, ngươi lại làm thật sao? Ngươi sẽ không phải muốn dùng câu chuyện để nói chuyện, định tội ta chứ?" Hoa Tiên tử trong lòng kinh nghi, lại nghe Tiên Cơ Lục Mẫu nói: "Mặc dù ta chưa từng vi phạm cung quy, nhưng chuyện này cũng khiến ta hiểu rằng, ngươi không cùng ta một lòng. Vậy đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đối xử với một thuộc hạ không nghe lời như thế nào?" Tim Hoa Tiên tử đập mạnh một cái, rồi lại trấn tĩnh lại. Tiên Cơ Lục Mẫu thấy nàng không hề sợ hãi, không khỏi cười: "Ngươi đại khái là cảm thấy ta không làm gì được ngươi, phải không?" Nói đến đây, Hoa Tiên tử cũng không còn khách sáo nữa, đối đáp sắc bén: "Xin thỉnh giáo thần thông của cung chủ." Tiên Cơ Lục Mẫu khẽ gật đầu: "Quả thực, ta thật sự muốn thử xem, lớp hộ thân quang cháo này liệu có thể cản được nhiếp hồn đại pháp của ta không?" Lời còn chưa dứt, đôi mắt Tiên Cơ Lục Mẫu đống nhiên tỏa ra thần quang chói lọi, như hai vì sao nhỏ rực rỡ. Bốn mắt nhìn nhau, bên ngoài cơ thể Hoa Tiên tử lập tức dấy lên một lớp hộ thân quang cháo. Tuy nhiên, hiệu quả phòng ngự lần này lại không bằng 1/10 so với trước đó. Bởi vì lực phòng ngự của hộ thân quang cháo là tổng hòa chân khí phòng ngự của tất cả những người sở hữu nhật ký bản sao, chứ không phải phòng ngự tinh thần. Hộ thân quang cháo tuy có tác dụng nhất định trong việc chống lại công kích tinh thần, nhưng không nhiều, chưa đến 1/10. Mà bản thân Tiên Cơ Lục Mẫu là thiên nhân hậu kỳ, nhiếp hồn đại pháp của nàng lại là một bộ thánh điện, Hoa Tiên tử căn bản không thể ngăn cản. Gần như chỉ trong một khoảnh khắc, Hoa Tiên tử đã trúng chiêu. Ánh mắt Hoa Tiên tử hơi giằng co, sau đó khôi phục bình tĩnh, nhẹ giọng chào: "Cung chủ, thành công rồi." Mắt Tiên Cơ Lục Mẫu sáng lên. Nàng không biết điểm yếu của hộ thân quang cháo, nhưng nhiếp hồn đại pháp là một trong những át chủ bài của nàng, nàng tự nhiên cũng muốn dùng thử, xem thử độ sâu. Và lần thử này lại thực sự thành công. Xem ra, sự bảo vệ này cũng không phải bản năng. Tiên Cơ Lục Mẫu thầm nghĩ. Nhưng bản thân nàng đã tinh thông tinh thần bí thuật, cũng không cần quá lo lắng người khác dùng chiêu này để đối phó với nàng. Sau đó, Tiên cơ lục mẫu lại giải trừ khống chế tinh thần đối với Hoa Tiên tử. Hoa Tiên tử sau khi tỉnh táo, không hề mất đi ký ức vừa rồi, vẻ mặt kinh hãi nhìn Tiên cơ lục mẫu. Tiên cơ lục mẫu cười duyên dáng, lại gõ một câu, "Nhớ kỹ, đừng tưởng có Khôn Cực ấn tỷ bảo vệ, ngươi có thể làm cản trước mặt ta, biết chưa?" Sắc mặt Hoa Tiên tử biến đổi, cắn môi, Hoa Tiên tử đã hiểu. Thế mạnh hơn người, nàng cũng không thể không túi đầu. Tiên cơ lục mẫu ừ một tiếng, sau đó đi quanh Hoa Tiên tử, cẩn thận đánh giá. Tim Hoa Tiên tử thắt lại, không biết đối phương lại muốn xử lý nàng thế nào. Một lúc lâu, Tiên cơ lục mẫu tấm tắc khen ngợi, hắn nói không sai, ngươi quả thực là một tuyệt sắc mỹ nhân. Đáng tiếc, mỹ nhân ngươi quá vô tình một chút, thiếu đi phần tình cảm nên có của một con người. Hoa Tiên tử không hiểu ý nàng, vội vàng nói, không bằng phong hoa tuyệt đại của công chủ. Tiên cơ lục mẫu không phủ nhận, nói, ta muốn ngươi giúp ta hoàn thành một chuyện. Công chủ cứ việc phân phó, Hoa Tiên tử vạn tử bất tử. Thật sao? Tiên cơ lục mẫu đột nhiên tiến lại gần, hai người gần như mặt đối mặt, trêu chọc nói, nếu ta bảo ngươi đi hầu hạ đàn ông thì sao? Sắc mặt Hoa Tiên tử đột nhiên thay đổi. Một ngón tay ngọc thon dài của Tiên cơ lục mẫu nâng cằm Hoa Tiên tử lên, nói, ngươi yên tâm, ta không bắt ngươi đi hầu hạ những tên đàn ông tối tha đó, ta đưa ngươi cho chủ nhân nhật ký, thế nào? Trong lòng Hoa Tiên tử hơi an tâm, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, ngươi tại sao lại làm như vậy? Bởi vì A Tiên cơ lục mẫu cười bí ẩn, ta muốn dùng ngươi đổi lấy thiên kiếm với hắn, ngươi nghĩ hắn có đồng ý không? Dùng ta đổi lấy thiên kiếm? Hoa Tiên tử ngẩn ra, theo bản năng nói, không thể nào. Hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngươi nghĩ hắn sẽ không, nhưng ngược lại, ta lại nghĩ hắn nhất định sẽ. Tiên cơ lục mẫu đầy tự tin. Chương 165, dùng sức của Thái Hổ, trấn áp Á Tỷ La Vương. Chương 165, dùng sức của Thái Hổ, trấn áp Á Tỷ La Vương. Nhất định sẽ sao? Chủ nhân nhật ký bằng lòng dùng thiên kiếm vô cùng quý giá để đổi lấy nàng sao? Hoa Tiên tử nghe Tiên cơ lục mẫu nói chắc như đinh đóng cột, tâm tư cũng không khỏi dao động. Đột nhiên, trong đầu nàng lóe lên một tia sáng, ngươi muốn không phải thiên kiếm mà là trường sinh bất lão đan có thể tồn tại trong thân kiếm. Tiên cơ lục mẫu khẽ cười, thông minh. Thế nào? Ngươi có thích sự sắp xếp của ta không? Hoa Tiên tử im lặng không nói. Tiên cơ lục mẫu thở dài, ngươi từ nhỏ đã lớn lên trong Tiên Thủy cung lạnh lẽo, gần như đã mất đi tình cảm yêu này. Bây giờ ta đưa ngươi cho hắn, có lẽ hắn có thể thay đổi ngươi, lúc đó ngươi mới giống một người thật sự. Nói không chừng, đợi ngươi nếm được niềm vui làm phụ nữ, đến lúc đó còn sẽ cảm ơn ta nữa. Thấy Tiên cơ lục mẫu đã quyết định, Hoa Tiên tử lạnh lùng nói, vậy còn ngươi? Đã có nhiều lợi ích như vậy, sao ngươi không đi tìm hắn? Tiên cơ lục mẫu cười mà không nói. Hoa Tiên tử trong lòng một trận kinh bị. Giả vờ cái gì chứ? Chẳng phải vẫn không quên tình lang cũ sao? Đột nhiên, một ý nghĩ nổi lên từ tận đáy lòng, ngươi nếu thật sự đưa ta cho hắn, sau này ta cũng sẽ kéo ngươi xuống nước. Đợi ngươi mất chính tiết, xem ngươi còn mặt mũi nào mà nhớ nhung tình cũ. Hoa Tiên tử thầm độc ác, đột nhiên cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, liền bị Tiên cơ lục mẫu cuốn đi. Liên tục 3 ngày, Giang Tự Thủy 3 ngày đều dẫn theo A Bích, khiến cô bé vui đến mức hỏng mất. Nàng thậm chí mỗi ngày đều thầm cầu nguyện, hy vọng A Tỷ La Vương đến muộn thêm một ngày nữa. Và trong thời gian này, Giang Tự Thủy cũng đã giải quyết vài đợt người thăm dò. Cuối cùng, hai người hôm nay cũng gặp được chính chủ. Một nam tử áo đen đeo mặt nạ khoanh tay sau lưng, từ trên trời giáng xuống, mang theo áp lực vô hình, chặn đường hai người. Thân thể hắn nhẹ nhàng như lá rụng, khí thế của hắn lại nặng nề như núi non. Người còn đang bay lượn trên không, tiểu thiên địa xung quanh đã rơi vào sự khống chế của hắn, mặc hắn nào nặng. Lực lượng thiên địa vô hình tầng tầng lớp lớp, phong tỏa không gian mười phương, cắt đứt đường thoát thân của Giang Tự Thủy. Đối mặt với thủ đoạn thiên nhân như vậy, Giang Tự Thủy đã có chuẩn bị tâm lý, càng không nghĩ đến việc trốn thoát, chỉ im lặng nhìn A Tỷ La Vương nhập tràng một cách phô trương. Cuối cùng, hai chân chạm đất. A Tỷ La Vương đối mặt với hai người, lạnh lùng nói, chính là ngươi, giết đại hộ pháp Hắc Khỉ Linh của Huyết Nguyệt Thần giáo ta, cướp đi vật phẩm cống nạp của Lục Hợp Bang cho giáo ta. Giang Tự Thủy không nói gì, tháo vật trang sức tức thân từ cổ A Bích xuống, cầm trước người, lắc qua lắc lại. Thấy A Tỷ La Vương không có phản ứng, hắn trong lòng lập tức có số, ngươi là A Tỷ La Vương, chính là giáo chủ này. Nhưng ta sao chưa từng nghe nói, A Tỷ La Vương còn là một tên mù lòa. Lời này vừa nói ra, A Bích rõ ràng cảm thấy không khí tại hiện trường căng thẳng. Giang Tự Thủy thấy vậy, sự tự tin 89 phần lập tức biến thành 10 phần. Bị vạch trần bí mật lớn nhất, giọng điệu A Tỷ La Vương càng thêm lạnh lùng, ngươi biết quá nhiều rồi. Giang Tự Thủy cười nhạt, Hắc Khỉ Linh là ta giết, đồ vật cũng là ta cướp. Thiên kiếm ngũ tất cả, chỉ là không biết các hạ đã thu thập được mấy phần rồi. A Tỷ La Vương nghe vậy, liền biết Giang Tự Thủy cũng là người biết chuyện, hơn nữa rất có thể còn có cùng ý định với hắn. A Tỷ La Vương coi thiên kiếm là vật trong túi, nay Giang Tự Thủy không chỉ giết Hắc Khỉ Linh, mà còn muốn tranh thức ăn với hắn, điều này còn có thể nhịn được sao? Không nói hai lời, A Tỷ La Vương trực tiếp ra tay. Trước tiên là thao túng thiên địa linh khí hạn chế sự tránh né của Giang Tự Thủy, sau đó nhảy vào tới. Giang Tự Thủy đứng yên không động, chỉ giơ tay lên, ném Bá Nghiệp Hoàng Đồ ra ngoài. Bá Nghiệp Hoàng Đồ hóa thành quang trận, chắn trước mặt A Tỷ La Vương. Quang trận không tiếng động, A Tỷ La Vương không thể nhìn thấy, tự nhiên không thể phát hiện. Hắn chỉ nghe thấy Giang Tự Thủy ném một vật về phía hắn, thế là một trường đánh vào nguồn âm thanh đồng thời tiếp tục lao tới, muốn ra đòn sát thủ. Sau đó hắn đâm đầu vào quang trận, biến mất không thấy tăm hơi. Áp lực do thiên nhân mang lại cũng theo đó tiêu tan. A Bích kinh ngạc há hốc miệng nhỏ. Giang Tự Thủy ha ha cười lớn, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi nàng, sau đó ôm nàng, cũng nhảy vào quang trận. Mạn Đà Sơn Trang, A Tỷ La Vương tâm trạng nặng nề, cẩn trọng và nghiêm túc hơn bao giờ hết. Mùi hoa, tiếng nước, mùi đất tẩm ướt và tiếng cười của nữ tử thoang thoảng. Mọi dấu hiệu đều cho thấy, hắn đã không còn ở chỗ cũ nữa. Cầu hoa tươi. Không, so với dịch chuyển hư không, hắn thả tin rằng mình đã lạc vào một ảo trận, và mọi thứ xung quanh chẳng qua chỉ là ảo ảnh mà thôi. A Tỳ La Vương bình tâm tĩnh khí, nghiêng tai lắng nghe, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, cố gắng tìm ra sơ hở từ đó. Tuy nhiên càng nghe, hắn càng cảm thấy ảo cảnh này không có sơ hở, giống như thật vậy. A Tỳ La Vương thầm kinh hãi. Ngay lúc này, giọng nói của Giang Tự Thủy truyền đến, rất khó tin phải không? Nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi trong khoảnh khắc đã đến ngàn dặm xa, ngươi có tin không? A Tỳ La Vương không nói một lời, ngay lập tức khóa chặt nguồn âm thanh, hắn đã động. Đất liền hồ nước. A Tỳ La Vương trực tiếp nhập vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, bắt đầu ngự không phi hành, với thế sét đánh, hùng dũng lao về phía Giang Tự Thủy. Ngay lúc này, hồ nước bên dưới đột nhiên dậy sóng, tám con thủy long phóng lên trời, chặn đường hắn. A Tỳ La Vương nghe thấy động tĩnh, chân khí bùng nổ, vô lượng thần quang nở rộ, quyền cương chân kình liên tiếp vung ra, đánh nổ tung cả tám con thủy long. Tuy nhiên, chưa kịp thừa thắng xông lên, những giọt nước vương vãi trên không trung liền ngừng lại, sau đó lại ngưng tụ thành thủy long. Không chỉ vậy, nước hồ lớn bên dưới ngưng tụ lại dâng lên thêm 18 con. 26 con thủy long uốn lượn thân hình thô dài, dày đặc, gần như chiếm hết mọi không gian, từ 10 phương trên dưới vây giết A Tỳ La Vương. Cũng ngay, A Tỳ La Vương giận dữ, thực lực toàn khai, thần quang quét ngang tám phương. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu kiểm soát lực lượng thiên địa xung quanh, cố gắng dùng sức mạnh tự nhiên chống lại tự nhiên. Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt hắn bị biến, bởi vì hắn phát hiện việc kiểm soát thiên địa linh khí ở đây vô cùng khó khăn. Hắn dùng 10 phần sức lực, nhưng lại không có lấy một phần hiệu quả. Giang Tự Thủy đứng sừng sững giữa hồ, dưới chân đạp lên một cột nước cao mấy chục trượng, nhàn nhạt nói, thiên nhân mạnh đến mấy đến thái hồ này, cũng phải quỳ xuống cho ta. Nói rồi, hắn giơ hai tay lên. Trong mấy mắt, lấy Giang Tự Thủy làm trung tâm, thái hồ rộng 10 dặm như bị lật ngược, phát ra tiếng gầm điên cuồng rung trời chuyển đất. Lên. Chương 166, Vũ Tước tập hợp, khéo léo cởi áo. Chương 166, Vũ Tước tập hợp, khéo léo cởi áo. Tiếng nước cuồn cuộn như sấm, vang vọng trên bầu trời thái hồ, cả Mạn Đà Sơn Trang đều bị kinh động. Các cô gái đều chạy ra bờ hồ, liền thấy thái hồ vốn yên bình bỗng nhiên nổi lên những đợt sóng lớn cao mấy chục trượng, vô số cá như nấu sủi cảo đều rơi xuống. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời. A Tỳ La Vương, tạm biệt. Giọng nói lạnh lẽo mang theo chút mơ hồ băng lên, bốn phía sóng lớn đã phong tỏa A Tỳ La Vương ở giữa hội tụ trên đầu, sau đó lao thẳng xuống. Như sông trời vỡ đê, xung lực khổng lồ đập mạnh vào người A Tỳ La Vương, ép hắn xuống mặt hồ. Nước hồ bên dưới tự động tách ra, thân thể A Tỳ La Vương không kiểm soát được mà rơi xuống. Một trượng, 10 trượng, ép xuống gần đáy hồ. Nước hồ và sóng lớn tách ra hai bên đột nhiên hợp lại. Hơn nữa, nước hồ trong vòng 10 dặm cũng không ngừng hội tụ về, như muốn rút cạn thái hồ vậy. Từng lớp nước hồ không ngừng chồng chất, nhìn từ xa, trên mặt hồ xuất hiện một quả cầu nước khổng lồ. Bên trong quả cầu nước vô số dòng nước như lưới dao nghiền nát, xoắn giết hộ thân chân khí của A Tỳ La Vương. A Tỳ La Vương trên không chạm trời dưới không chạm đất, lại không thể mượn lực thiên địa, cả người bị va đập đến đông đảo tây nghiêng, huống chi là phản công, chỉ có thể khổ sở chống cự. Cuối cùng, một đám máu tươi nở rộ, trước mắt đã bị dòng nước cuốn trôi. Mặt hồ thái hồ tiếp tục gầm thét một lúc, dần dần trở lại yên bình. Giang Tự Thủy đưa tay ra, một dòng nước cuốn theo ba vật phẩm lơ lửng trước mặt hắn, chính là ba chân tước. Còn thiếu một cái miệng tước, hoàng tương Giang Tự Thủy thu chân tước lại, trở về Mạn Đà Sơn Trang. Bên bờ bốn tụ tập rất nhiều người, nhưng đều bị các cô gái giải tán. Thấy Giang Tự Thủy, một đám chim vây yến hót lập tức vây quanh. A Bích sốt ruột hỏi, Giang đại ca, vậy A Tỳ La Vương Giang Tự Thủy mở lòng bàn tay, bày ra bốn tước, mỉm cười, chết rồi. Chết rồi. A Bích nhẹ nhàng thở ra một hơi, trái tim treo lơ lửng cũng buông xuống, lại có chút mất mát nhàn nhạt. A Tỳ La Vương đã bị giải quyết, vậy nàng không thể cứ mãi ở bên Giang đại ca nữa rồi. Giang Tự Thủy mấy ngày nay vẫn luôn ở cùng A Bích, đã rất hiểu nàng, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng đang nghĩ gì. Đưa tay xoa đầu A Bích, sau đó ghé thai thì thầm, tối nay ta sẽ đến tìm nàng. Buổi tối, tìm ta. A Bích ngây người một chút, lập tức hiểu ra, một luồng ngượng ngùng nồng đậm dâng lên trong lòng, nhuộm đỏ khuôn mặt trắng như ngọc. Trái tim thiếu nữ đập thình thịch loạn xạ, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ che hai má nóng bừng, xoay người bỏ chạy. Nhìn bóng dáng hiểu điệu của nàng đi xa, Giang Tự Thủy cũng không khỏi nảy sinh mong đợi. Mấy ngày nay đều phải đi đường, xét thấy A Bích có thể không tiện, hắn vẫn để địa mỹ vị này không động đến. Nhưng bây giờ, A Tỳ La Vương đã được giải quyết, ba tước cũng đã đến tay, thì không còn lo lắng nữa. Đây chính là thiên kiếm ngũ tước mà A Tỳ La Vương vẫn luôn tìm kiếm sao? Chỉ còn thiếu mảnh cuối cùng. Mấy ngày nay, Giang Tự Thủy cũng đã kể chuyện thiên kiếm cho các cô gái, nên họ không cần giả vờ ngốc nghếch, đều cầm bốn tước lên xem xét. Còn về việc Giang Tự Thủy biết bằng cách nào? Ta Tiêu Giao phái nội tình thâm hậu, biết chút bí mật giang hồ không phải rất bình thường sao? Không ngờ A Tỳ La Vương ngạo mạn lại chết ở đây, hơn nữa còn chết thảm hại như vậy. Sử Hồng Anh không khỏi cảm thán. Giang Tự Thủy đưa Khống Thủy Châu cho Bạch Phi Phi, cười nói, hiện nay huyết nguyệt thần giáo không có thủ lĩnh, muội cũng không cần lo lắng ca ca muội lại đi định bợ người ta nữa. Sử Hồng Anh gật đầu, lòng nhẹ nhõm. Hiện nay giáo chủ A Tỳ La Vương và đại hộ pháp Hắc Khỉ Linh đều đã chết, huyết nguyệt thần giáo mất đi hai chiến lược mạnh nhất, đã không còn tư cách làm chỗ dựa cho lục hợp bang nữa. Thậm chí một khi tin tức truyền ra, huyết nguyệt thần giáo rất có thể còn bị kẻ thù vây giết và thanh toán. Sử Bạch Đô có vấn đề về não mới lúc này đi chen chân bảo. Đột nhiên nhìn thấy Đồng Thập Tam Nương ở gần đó, Sử Hồng Anh mắt đảo một vòng, nói, huyết nguyệt thần giáo xong rồi, ngươi có nên thả Thập Tam Nương về không? Thả về? Giang Tự Thủy nhướng mày, Thập Tam Nương bây giờ là người của ta, ta tại sao phải để nàng về? Thập Tam Nương là Thanh Long Hương chủ của ca ca ta, sao lại thành người của ngươi rồi? Sử Hồng Anh cố ý giả vờ ngốc. Giang Tự Thủy nhìn nàng đầy ẩn ý, thấp giọng nói, đợi ngươi giống nàng thì sẽ biết. Mấy ngày ở chung, Giang Tự Thủy và Sử Hồng Anh đã quen thuộc hơn rất nhiều, nói chuyện không còn nhiều kiêng dè, cũng không ít lần trêu chọc nàng bằng lời nói bông lụa. Sử Hồng Anh ngảo mắt, khinh thường nói, có lòng gian nhưng không có gan. Nói xong, thân hình vội vàng tránh đi một cú vồ của Giang Tự Thủy, xoay người cười hì hì bỏ chạy. Ta cảm thấy ngươi vẫn luôn chơi với lửa, hôm nay cuối cùng cũng có bằng chứng rồi, ngươi cứ chờ đấy. Giang Tự Thủy thầm hạ quyết tâm, sớm muộn gì cũng phải dạy dỗ người phụ nữ này một trận. Lại ở cùng các cô gái một lúc, Giang Tự Thủy một mình quay lại nơi A Tỳ La Vương trước đó đã chặn đánh họ. Không ngoài dự đoán, A Tỳ La Vương lâu như vậy không có tin tức, người của Huyết Nguyệt Thần Giáo đã không thể ngồi yên, bắt đầu phái giáo đồ đến đây tìm kiếm. Giết chết vài giáo đồ đã chứng kiến hắn xuất hiện, Giang Tự Thủy tiện tay ném chiếc mặt nạ đặc trưng của A Tỳ La Vương xuống đất, sau đó xoay người rời đi. Mục tiêu: Hoàng Sơn, Hoàng Châu. Và không lâu sau khi hắn rời đi, những giáo đồ còn lại của Huyết Nguyệt Thần Giáo đã phát hiện ra những thi thể và chiếc mặt nạ của A Tỳ La Vương. Tin tức truyền lên, Huyết Nguyệt Thần Giáo chấn động. Tốc độ một mình đi đường nhanh hơn nhiều, gấp mấy lần bình thường. Đáng tiếc thiếu đi mỹ nhân dịu dàng bên cạnh, hành trình khó tránh khỏi khô khan tẻ nhạt. Vì vậy, chưa đợi mặt trời lặn, Giang Tự Thủy cảm thấy vô cùng buồn chán liền trở về Mạn Đà Sơn trang sớm hơn. Vừa về đến, hắn đã nghe được một tin tức khiến hắn vô cùng kinh ngạc, có người đã mang miệng tức đến. Ai mang đến? Cung chủ Tiên Thủy Cung. Tiên Cơ Lục Mẫu. Giang Tự Thủy nhíu mày, trong mắt mang theo một tia bối rối. Nếu hiện thực giống như câu chuyện, Tiên Cơ Lục Mẫu cũng nên có ý đồ với Thiên Kiếm mới phải, tại sao bây giờ lại tự mình đưa ra cái miệng tức duy nhất trong tay? Mà dù nàng không hứng thú với Thiên Kiếm hai người không thân không thích, nàng lại tại sao phải giúp hắn? Thao tác này thực sự khiến Giang Tự Thủy không hiểu nổi, cũng không biết người phụ nữ này đang dở trò gì. Tuy nhiên hắn cũng không quá bận tâm. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, bất kể mục đích của Tiên Cơ Lục Mẫu là gì, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra, không cần phải suy nghĩ nhiều. Sau khi dùng bữa tối với các cô gái, Giang Tự Thủy viết chuyện dùng Khống Thủy Châu trấn sát A Tỳ La Vương hôm nay vào nhật ký, rồi đi tìm A Bích. A Châu vẫn luôn ăn ở cùng A Bích, nhưng tối nay nàng lại không có trong phòng. Rõ ràng A Bích đã nói trước với nàng rồi. Thấy A Bích vẻ mặt căng thẳng và rụt rè, Giang Tự Thủy kinh nghiệm phong phú tiến lên vừa ôm nàng, vừa nói những lời tình tứ triền miên. Không biết từ lúc nào, dây đàn lòng A Bích từ từ thả lỏng, giống như dây lưng váy lụa của nàng. Sau Bạch Phi Phi, Triệu Kỳ Anh, Hoàng Dung, Vương Ngự Yên, Đồng Thập Tam Nương, A Bích trở thành người phụ nữ thứ 6 của hắn. Giữa chừng, Giang Tự Thủy nảy ra ý tưởng, một cái dịch chuyển tức thời đưa A Bích đến trên Thái Hồ. Gió đêm hiu hiu, mang tiếng hát vang vọng của tinh linh Thái Hồ bay xa. Chương 167, cướp sắc. Ngươi đã thấy kiếm mang dài 3 trượng chưa? Chương 167, cướp sắc. Ngươi đã thấy kiếm mang dài 3 trượng chưa? Trên đường núi, một ngựa từ từ tiến lên, trên lưng ngựa là một nam một nữ. Nữ tử mặc một chiếc áo sa màu hồng nhạt, lúc này đang mềm nhũn trong vòng tay nam tử, không động đậy. Tứ chi rũ xuống vô lực, như thể toàn thân xương cốt đã bị rút cạn. Hơi thở thơm ngát phập phồng, thở ra như lan, khuôn mặt ngọc kiều diễm bừng hồng, trán còn dính vài sợi tóc cầm ướt, như đang sốt cao. Nhưng nếu Hoàng Dung và 6 cô gái khác thấy, nhất định có thể nhìn ra nàng bị làm sao. Bệnh tật hành hạ. Ngược lại, nàng thậm chí còn rất vui vẻ. Giang Tự Thủy nhìn A Châu đã ngủ say, khẽ cười. Vài ngày trước, sau khi nàng và A Bích thân thiết, hai người thường xuyên ân ái. Một cách tự nhiên, A Châu, người gần như không rời A Bích nửa bước, cũng bị cuốn vào. Châu Liên Bích Hợp có một phong tình và cảm giác khác biệt. Hôm nay đến lượt A Châu đi cùng hắn, đi được nửa đường, hai người tựa vào nhau nhất thời không kìm được tình cảm, bèn tìm một chỗ kín đáo để phóng túng một lần. 27 cuối cùng kết thúc bằng việc A Châu ngất xỉu. Giang Tự Thủy vốn định đưa nàng về Mạn Đà Sơn Trang, nhưng A Châu trước khi ngất xỉu lại đặc biệt dặn dò, bảo hắn cứ ôm nàng, đợi nàng tỉnh lại. Thế là có cảnh tượng hiện tại. Nhìn thiếu nữ trong vòng tay, nhớ lại dáng vẻ yếu điệu của cô bé khi mới gặp, đối lập rõ rệt với khó nói thành lời vừa rồi, nụ cười trên mặt Giang Tự Thủy càng thêm đậm. Ngón tay nhẹ nhàng lau khỏe môi thiếu nữ, xem ra ta vẫn có thể trị được ngươi. Đáng tiếc A Châu lúc này đã không nghe thấy nữa, nếu không nhất định sẽ xấu hổ đến mức muốn tìm khe đất chui xuống. Một canh giờ sau, hai người đến chân Hoàng Sơn, A Châu cũng lúc này tỉnh dậy từ từ. Giang Tự Thủy cúi đầu, dịu dàng nói, tỉnh rồi sao? Ký ức hỗn loạn tràn vào tâm trí, khuôn mặt trắng nõn của A Châu lại đỏ bừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nàng cũng không đứng dậy, ngược lại còn chui đầu vào lòng Giang Tự Thủy, sau đó phát ra một tiếng mũi khẽ, coi như đã đáp lời. Nhìn thiếu nữ khác hẳn lúc trước khi nhập trạng thái, Giang Tự Thủy không nhịn được bật cười ha ha. A Châu càng xấu hổ hơn, đấm hắn một quyền, lại càng dựa dẫm không chịu dậy. Ngay lúc này, vài tiếng nói không đúng lúc đã phá vỡ bầu không khí mập mờ của hai người, ai cười khó nghe vậy? Hồn nào chết đi được. Ái chà, là một tên thư sinh trắng trẻo, trong lòng còn ôm một tiểu mỹ nhân. Mỹ nhân? Mỹ nhân ở đâu? Để ta xem. Con mẹ nó cái mặt tiện nhân này đã vùi vào lòng tên thư sinh trắng trẻo kia rồi, không nhìn rõ được, nhưng cái thân hình này chật chật, không kém gì hoa khôi trong Diễm Hồng lâu đâu. Các hạ xin dừng bước. Trong tiếng bàn tán ồn ào, năm người đàn ông ăn mặc chỉnh tề nhảy ra, cầm kiếm chặn đường. A Châu đang nằm trong vòng tay Giang Tự Thủy nghe thấy những lời tục tiêu đó, tuy rất ghê tởm, nhưng vẫn tò mò quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy năm người đối diện, trên đầu đều cuốn vải trắng, mặc áo choàng xanh, trông có vẻ văn nhã, nhưng lại để lộ hai chân trần, đi dép gai không hay. Người thuộc A Châu không phải là người hầu gái vô tri như nhà thường, thấy trang phục đặc trưng của đối phương, lập tức nhận ra họ đến từ Thục Châu, chứ không phải người địa phương Hoàng Sơn. Mà nhiều người thuộc bản địa sở dĩ ăn mặc như vậy, là có liên quan đến Gia Cát Vũ Hầu ngàn năm trước. Gia Cát Vũ Hầu từng ban ân cho người thuộc, Khi qua đời, người thuộc đội tang cho ông, dù đã qua ngàn năm, vải trắng vẫn không rời đầu. Đến nay, ở đất thuộc đã trở thành một phong tục. Khi A Châu quay đầu lại, năm người kia cũng nhìn rõ dung mạo của nàng, lập tức mắt sáng lên, trong lòng ngưỡng ấy. Người đứng đầu kêu lên, "Tiểu tử, xuống ngựa đi. Anh em chúng ta muốn kết bạn với ngươi." Lời vừa dứt, bốn người phía sau đã phụ họa theo. Giang Tự Thủy lại không động đậy, từ trên cao nhìn xuống năm tên hề nhảy nhót trước mắt, nhàn nhạt nói, "Đã là kết bạn, tổng phải cho ta biết các ngươi là ai chứ?" Người đứng đầu nhận thấy ánh mắt của Giang Tự Thủy, trong lòng rất khó chịu, dứt khoát không thèm để ý, đôi mắt háo sắc không chấp nhìn chằm chằm A Châu, cười dâm đãng, "Tiểu mỹ nhân, ta tên Dư Nhân Ngạ, đến từ Thanh Thành phái Thục Châu, mấy vị phía sau ta là Giang Tự Thủy ngắt lời, vậy mấy vị phía sau ngươi chính là Thanh Thành tứ thú rồi." "Tiểu tử, ngươi mang ai?" Sắc mặt Thanh Thành tứ tú biến đổi, đều kêu la ầm ĩ, hầu nhân anh thậm chí còn trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng Giang Tự Thủy lại nhanh hơn hắn một bước. "Xác định được các ngươi là ai, biết phải kết thù với ai, các ngươi có thể đi chết rồi." Lời vừa dứt, một tia kiếm quang bay ra, kiếm mang dài ba trượng quét ngang qua. Sau đó, Giang Tự Thủy không thèm nhìn, ung dung thúc ngựa rời đi. Tại chỗ, năm người ngây người một chút. Khoảnh khắc kiếm mang ba trượng xuất hiện, họ đã biết mình nhìn lầm rồi, tên tiểu tử trông không lớn đó lại là một cao thủ cực kỳ đáng sợ. Điều này khiến họ kinh hồn bạt vía, ruột gan đều hối hận xanh cả ruột. Đinh Ninh hôm nay lành ít dữ nhiều, nào ngờ sau kiếm mang, họ lại bình an vô sự. Đây là tình huống gì? Thả lời nói tàn nhẫn rồi bỏ đi sao? Không kịp nghĩ nhiều, năm người tự cảm thấy mình đã nhặt lại được một mạng, lập tức muốn chạy trốn. Tuy nhiên họ vừa bước đi, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, tầm nhìn liên tục thay đổi. Ngay sau đó, cơn đau đớn không thể tả ập đến. Cho đến lúc này, họ mới phát hiện mình đã bị chém ngang lưng thành hai khúc. A, tiếng kêu thảm thiết xé nát bầu trời, năm người ngã vật xuống đất, tuyệt vọng gào thét. Nửa canh giờ sau, một nhóm người đến đây, nhìn thấy thi thể trên mặt đất, ai nấy đều biến sắc. Trong đó, người đàn ông lùn duy nhất càng bi thương kêu lên, lớn tiếng lao tới, "Nhân Ngạn, con trai của ta." Dư Thương Hải nhìn thi thể Dư Nhân Ngạn bị chém thành hai khúc, không kìm được nước mắt ràn rụa, sau đó nghiến răng nghiến lợi, "Ai? Rốt cuộc là ai đã ra tay độc các này?" Đột nhiên, Dư Thương Hải quay đầu nhìn về phía đám nữ tử phía sau, tuy không nói gì, nhưng trong mắt lại mang theo sự nghi ngờ. Các nữ tử nhìn nhau như mày, người dẫn đầu nói, "Dư trưởng lão nghi ngờ Hoàng Sơn phái chúng ta sao?" Dư Thương Hải quả thực nghi ngờ là người của Hoàng Sơn phái đã làm. Hoàng Sơn phái là một môn phái toàn nữ, trong đó không thiếu những người có nhan sắc xuất chúng. Dư Nhân Ngạn và năm người vốn háo sắc, mới đến nơi này, lòng ngứa ngay không chịu nổi, liền buông lời trêu chọc, vô lễ đến cực điểm. Hoàng Sơn phái vốn muốn giết hết năm tên đê tiện này, nhưng vì nơi đây nghi ngờ ẩn giấu một cao nhân Thanh Thành phái, các nàng có chút kiêng dè, không dám làm tuyệt tình, cho nên chỉ đuổi năm người xuống núi. Nhưng rõ ràng, mâu thuẫn đã phát sinh, Hoàng Sơn phái có động cơ giết người. Chương 168, Hữu Bằng Tự Viễn Phương Lai, giết người trước. Chương 168, Hữu Bằng Tự Viễn Phương Lai, giết người trước. Hiện tại, Dư Thương Hải nghiêm trọng nghi ngờ, chính là người của Hoàng Sơn phái đã lợi dụng lúc hắn không có mặt, giết hại con trai và bốn đệ tử của hắn. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là địa bàn của Hoàng Sơn phái, hắn cũng không dám quá làm càn. Huống hồ hắn cũng chỉ nghi ngờ, mà không có chứng cứ xác thực. Mặc dù Thanh Thành phái có một vị cao nhân ẩn cư ở Hoàng Sơn, nhưng trên thực tế, vị cao nhân đó đã sớm rời khỏi môn phái. Đối phương có còn nhớ tình cũ với Thanh Thành phái hay không, có thật sự sẽ chống lưng cho hắn hay không, ai cũng không thể nói trước được. Đặc biệt là cái chết của Dư Nhân Ngạn và năm người, càng khiến Dư Thương Hải trong lòng không tự tin. Hiện tại, mượn danh tiếng của vị cao nhân đó để cáo mượn oai hùng, dọa dẫm Hoàng Sơn phái đã là giới hạn. Nếu ép đối phương quá mức, một khi đã làm thì làm cho chót, liều mạng với hắn, thì hắn thật sự phải bỏ mạng ở đây. Vì vậy Dư Thương Hải cố nén một hơi, trầm giọng nói, "Không dám. Chỉ là quý phái vừa phái đệ tử gọi ta lên núi, sau đó liền xảy ra chuyện. Thời cơ chọn khéo léo như vậy, hung thủ thật sự xảo quyệt." Các nữ đệ tử Hoàng Sơn phái nghe hắn nói chuyện âm dương quái khí, trong lòng vô cùng khó chịu. Ngay lúc này, một đệ tử vội vàng đến, ghé hai đại sư tỷ Khổng Tinh Nghi thì thầm vài câu. Khổng Tinh Nghi thần sắc nghiêm túc, "Ngươi xác định?" Đệ tử kia gật đầu. Khổng Tinh Nghi vẫy tay, bảo nàng lui xuống, sau đó nói với Dư Thương Hải, "Dư trưởng lão, vừa rồi có hai người lạ lên Hoàng Sơn, về việc của lệnh lang và lệnh đồ, họ có lẽ biết chút ít." Dư Thương Hải mắt hơi híp lại, bán tín bán nghi, "Thật sự như vậy sao?" Khổng Tinh Nghi nhàn nhạt nói, "Là thật hay giả, Dư trưởng lão theo chúng ta đi một chuyến là biết." Dư Thương Hải trầm ngâm một chút, nói, "Được, ta sẽ theo các ngươi đi xem." Dừng một chút, hắn lại như vô tình nói thêm một câu, "Có lẽ hai người đó không phải mới lên Hoàng Sơn, mà là đã đến từ tối qua rồi." "Đến từ tối qua sao?" Các nữ đệ tử Hoàng Sơn phái lập tức nghe ra hàm ý tối qua cao thủ số 1 của Hoàng Sơn phái Khâu Đoạn Đao bị người ta ám sát, cả Hoàng Sơn phái đều đang tìm kiếm hung thủ, bao gồm cả Dư Thương Hải cũng bị mời đi điều tra. Mặc dù Hoàng Sơn phái kiêng dè vị Thanh Thành cao nhân kia, nhưng cái chết của Khâu Đoạn Đao, tính chất quá ác liệt, Hoàng Sơn phái không thể nuốt trôi cục tức này. Cho nên dù có phải liều chết, các nàng cũng phải điều tra rõ ràng. Hiện tại, nghi ngờ của Dư Thương Hải cơ bản có thể loại bỏ, mà hắn lại nói ra câu nói như vậy, rõ ràng là đang gây thủ chuốc oán cho hai người có khả năng là hung thủ. Tâm tư này của Dư Thương Hải Khổng Tinh Nghi hiểu, nhưng cũng như hắn nói, quả thực tồn tại khả năng này. Sau đó, một nhóm người vội vàng đi lên núi. Giang Tự Thủy theo chỉ dẫn của Tầm Bật La Bàn nhiều lần thay đổi lộ tuyến trong núi, cuối cùng cũng đến trước một vách đá. Trên vách đá có một khe nứt, chỉ đủ cho hai người đi song song, bên trong tối đen như mực, không biết ẩn chứa thứ gì. Và đây chính là lối vào nơi cất giấu thiên kiếm. Điều chưa biết và bóng tối thường là nguồn gốc của nỗi sợ hãi, Giang Tự Thủy nói với A Châu, hay là ta đưa nàng về trước, đợi thiên kiếm đến tay ta sẽ cho nàng xem. A Châu nắm tay hắn, dịu dàng cười, cùng đi đi. Giang Tự Thủy nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng không kiên trì. Nghĩ rằng có Nhật Ảnh Kim Luân và Khôn Cực Ấn Tỷ cơ quan ở đây cũng không thể làm gì được họ. Hai người không hề sợ hãi, định bước vào khe đá. Tuy nhiên vừa nhấc chân lên chưa kịp đặt xuống, thiền giác đã được kích hoạt. Ngay sau đó, một luồng gió mạnh cuốn theo khói bụi thổi ra từ khe đá, tung bay cát bụi khắp trời, bao phủ hai người bên trong. Lá cây gần đó rơi rụng liên tục, một luồng sát khí mạnh mẽ ẩn chứa trong đó, mạnh mẽ ập đến. Giang Tự Thủy theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, trong bóng tối, một đôi mắt đối diện với hắn. Trong nháy mắt, tim hắn đập nhanh hơn, nhịp tim không đều, trong đầu không tự chủ bắt đầu xuất hiện ảo ảnh. Nhưng ảo ảnh không thực sự xuất hiện, vì một lớp hộ thân quang cháo đã mở ra bên ngoài cơ thể Giang Tự Thủy. Tim hắn lập tức trở lại bình thường. Tấn công tinh thần. Không, không phải là công kích tinh thần thuần túy, còn pha trộn những thủ đoạn khác. Ánh mắt Giang Tự Thủy lạnh đi, trường kiếm lập tức xuất vỏ, kiếm mang dài 3 trượng chém mạnh vào khe đá. Chân khí vận vào hai mắt, rõ ràng có thể nhìn thấy bên trong có máu tươi bắn ra. Thân hình Giang Tự Thủy động đậy, vào rồi lại ra, trong tay đã có thêm một người áo đen mặt nạ của tay. Giang Tự Thủy ném người áo đen xuống đất, nhìn Á Châu bên cạnh, nàng không sao chứ? Ở cùng ngươi, ta sao có thể có chuyện? Á Châu khẽ cười duyên dáng. Giang Tự Thủy khẽ gật đầu, sau đó một cước đá vào mặt người áo đen, đá nát mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt đàn ông trung niên đầy máu bên dưới. Là một khuôn mặt phổ biến, không có đặc điểm rõ ràng, lúc này sắc mặt u ám, tinh thần bị bại, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi, không hề kêu đau. Trông có vẻ là một kẻ cứng đầu. Giang Tự Thủy nhìn một cái, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Khuôn mặt của người đàn ông áo đen co giật vì đau đớn, vừa định nói, đột nhiên có tiếng bước chân hỗn loạn chuyển đến và nhanh chóng tiếp cận nơi này. Giang Tự Thủy nhíu mày, điểm huyệt người đàn ông áo đen, ngăn hắn chết vì mất máu quá nhiều. Sau đó xoay người, người đến toàn là nữ tử, đều mặc y phục màu vàng trắng xen kẽ, chính là đồng phục của Hoàng Sơn phái. Các cô gái vừa đến nơi, liền vây quanh ba người. Tiếp đó, đám đông tách ra, Khổng Tinh Nghi và Dư Thương Hải sánh vai bước ra. Giang Tự Thủy nhìn thấy trang phục của Dư Thương Hải, nhàn nhạt nói, ngươi cũng là người của Thanh Thành phái. Cũng. Dư Thương Hải nhạy bén nắm bắt được một từ ngữ như vậy, lửa giận lập tức bùng lên, lông mày ẩn chứa sát khí, nghe ý của các hạ là đã gặp mấy đồ đệ của ta rồi. Giang Tự Thủy tự lẩm bẩm, sư phụ của Thanh Thành tứ thú trông xấu xí như vậy, người lại lùn như vậy, xem ra ngươi chính là Dư Thương Hải rồi. Ta không chỉ gặp họ, mà còn một kiếm giết chết họ. Sao? Ngươi muốn đi gặp họ? Ta giúp ngươi. Nói xong, Giang Tự Thủy hai ngón tay nhón lấy một chiếc lá rụng bay qua bên cạnh, tiện tay ném về phía Dư Thương Hải. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng như vô tình này lại khiến mí mắt Dư Thương Hải giật liên hồi. Một cảm giác chết chóc dâng lên trong lòng, gần như không cần suy nghĩ, Dư Thương Hải đã rút ra một kiếm nhanh nhất đời mình, chém về phía chiếc lá rụng. Một tiếng đang trong trẻo vang lên, trường kiếm làm bằng thép tinh xảo đứt thành hai khúc, mũi kiếm rơi xuống đất. Và chiếc lá rụng kia thì như một mũi tên, hướng không đổi, xuyên thủng ngực Dư Thương Hải, đâm vào tim hắn. Trong mắt Dư Thương Hải lộ ra vẻ kinh hoàng khó tin, nhìn vết thương chảy máu ở ngực, há miệng, nhưng không nói nên lời. Hai chân mềm nhũn, ngã vật xuống đất, tắt thở, hai mắt vẫn mở to.